Chương 94, làm tuyệt chương 94, làm tuyệt mùng 10 tháng 4, Đào Giang huyện bến tàu. Trong không khí tràn ngập nước sông mùi tanh cùng lương thực đặc hữu cấp bụi vị. Quan Lan huyện Lý gia lão quản gia mang theo nhóm đầu tiên 4-500 thạch lương thực, lo sợ bất an chờ ở bến tàu. Ngắn ngủi mấy ngày đã qua, bây giờ giá lương thực đã chậm lại, lại so mong muốn bên trong thấp hơn rất nhiều. Chỉ là duy trì tại giá thị trường gấp 3 trình độ lúc, trên mặt hắn cơ bắp khẽ nhăn một cái, trong mắt lóe lên một tia thì đau, nhưng rất nhanh đè xuống cảm xúc. Lão gia trước khi đi lặp lại bàn giao, chỉ cần có thể thuận lợi ra tay, chính là thành công. Nhóm này lương thực, theo cái giá này, cũng so những năm qua bình thường giá thị trường nhiều kiếm lợi 5-6 trăm. Thế đạo này, rơi túi là an mới là thật. Tôn quản sự tình, vậy chúng ta liền theo cái giá này. Lão quản gia cố nặn ra vẻ tươi cười, đối phụ trách giao tiếp Tôn Lập Ba chắp tay một cái. Phụ trách trông giữ nơi đây Tôn Lập Ba, vốn là tam giao phó bang chủ một trong, hiện tại cũng là phụ thêm quan phụ, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lễ. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, nhìn qua lương thực thuyền vỡ không sau chậm rãi lái rời, Tôn Lập Ba lập tức trở về võ doanh hướng Khương Nguyên bẩm báo. Đại nhân, Lý gia rất sung sướng, không làm thêm dây dưa. Khương Nguyên ngay tại trong viện leo trôi này đỏ sẫm cung cứng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, đây chỉ là mồi, chúng ta ăn, bọn hắn mới có thể yên tâm đi càng lớn đưa tới. Quả nhiên, sau năm ngày, 15 tháng 4, nhóm thứ hai lương thực, quy mô đạt hơn 1.000 thạch, tại mấy chiếc nước ăn rất sâu thuyền chở hàng vận chuyển hạng, lần nữa đến đảo Giang bến tàu. Lần này tới, không chỉ là Lý gia người, còn có Quan Lan huyện những nhà khác ngắm nhìn thương nhân lương thực đại biểu. Chỉ có điều, bọn hắn đưa ra thân phận thiên kỳ bách quái, ngược lại không có cùng Quan Lan huyện dính líu quan hệ. Khương Nguyên vẫn như cũ nhường Tôn Lập Ba ra mặt, chiếu đơn thu hết. Nhưng giá cả, nhưng lại bị bất động thanh sắc giảm thấp xuống 2 thành. Tin tức truyền về Quan Lan huyện, mấy nhà thương nhân lương thực lập tức vỡ tổ. Lại hàng 2 thành. Cái này Khương Nguyên cũng quá lòng tham không đáy. Không nên không nên. Cho dù lại hàng 2 thành, cũng so ngày thường giá cả cao, phải nắm chắc ra tay mới là. Mắng thì mắng, lại không người dừng lại động tác. Lập tức liền muốn xuân thu, trong kho hàng còn có một cặp gạo cũ, cái này mỗi ngày hao tổn đều là tiền. Bán. Nhất định phải bán. Lý Doan Thăng trong thư phòng nôn nóng dạ bước, lại không ra tay, chờ tiểu tử kia kịp phản ứng, hoặc là xuân thu bắt đầu, nhóm này lương thực liền đệ trong tay. Hiện tại bán, mặc dù so nhóm đầu tiên kiếm ít chút, nhưng dù sao cũng so nát tại trong kho mạnh. Nhân tính chính là như thế. Bọn hắn đều vô ý thức không để ý đến Đào Giang huyện cũng không phải là nhân khẩu huyện lớn, đến cùng có thể hay không tiêu hóa như thế hải lượng lương thực, chỉ lo truy đuổi gần trong gang tấc bạo lợi. Tháng 4 21, lĩnh nam thời tiết đã rõ ràng chuyển nóng, ngày đột gắt. Đào Giang trên bến tàu, mình Trần Cất Phu môn hô hào phòng giam, màu đồng cổ sống lưng dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng, đem từng túi lương thực theo trên thuyền khiêng đến bên bờ tạm thời nhà kho, mồ hôi nện ở nóng hổi phiến đá bên trên. Võ doanh nội viện, Khương Nguyên chậm rãi thu công, quanh thân khí huyết bình phục. Một tháng khổ tu không ngừng, bằng vào hệ thụ chi linh mang tới kinh khủng sức khôi phục, hắn cơ hồ là lấy một loại xa xỉ phương thức điên cuồng truy luyện nội thân. Bây giờ, đoán ngân đã có 24 nói nhiều. Hắn âm thầm tính ra, chỉ bằng vào bây giờ cỗ thân thể này thuần túy lực lượng, đã đủ để so sánh những cái kia đột phá lần thứ 2 huyết quan minh kình võ giả. Như lại tính cả âm dương đồng thể trạng thái bộc phát, cùng ngày càng thuần thục cung thuật, chính là đối đầu minh kình đỉnh phong, phá ba cửa hải võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Chỉ tiếc, một mực không có tìm được thích hợp cung thuật công pháp, cuối cùng vẫn là kém chút. Đại nhân, Đoạn Thiên Hồng thanh âm tại ngoài viện vang lên. Khương Nguyên phủ thêm ngoại bảo, tiến đến. Đoạn Thiên Hồng bước nhanh đi vào, đem chuyện đơn giản hồi báo một lần. Khương Nguyên đi đến bạc nước bên cạnh, múc một bầu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, giọt nước theo cằm nhỏ xuống. Ngữ khí bình thản tới, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, thu mua giá lương thực, ép tới bình thường giá thị trường 7 thành. Đoạn Thiên Hồng mặt không đổi sắc, sớm đã dự liệu có hôm nay. Là, vừa mới nửa ngày, Đào Giang bến tàu tựa như cùng sôi trào. Những cái kia vừa mới đến, hoặc còn đang chờ dỡ hàng các nơi thương nhân lương thực, nghe được mới giá thu mua, lập tức xôn xao. Từng gương mặt một bên trên viết đầy kinh ngạc, phẫn nộ cùng khó có thể tin. 7 thành, Tôn quản sự tỉnh, giá tiền này có phải hay không tính sai? Một người mặc áo tơ, giống như là theo Đông Lê phủ đường xa mà đến thương nhân lương thực, chen đến Tôn Lập Ba trước mặt, gấp giọng hỏi. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, cũng không biết là nóng vẫn là gấp. Tôn Lập Ba thấy quần tình mấy liệt, vẫn như cũng là bộ kia cười ha hả bộ dáng, đem thanh âm thoáng nâng lên, ngăn chặn rối loạn nói, chư vị lão bản, an tâm chớ vội. Ta Đào Giang huyện tiểu nhân hiếm, nếu không phải chúng ta Khương đại nhân thể lo lắng chư vị ở xa tới vất vả, đã sớm nên khôi phục thường giá. Bây giờ đã là cuối tháng 4, mắt nhìn thấy các nơi xuân thu sắp đến, mới lương thực lập tức liền muốn lên thị, chúng ta cũng không thể làm cái này đoan đại đầu, một mực dùng giá cao như vậy thu trần lương thực a. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cố ý tại mấy cái ánh mắt lấp lóe người trên mặt dừng một chút, tiếp tục nói, cái này 7 thành giá, chư vị nguyện bán liền dỡ hàng, không muốn, huyện ta bến tàu cũng tuyệt không ép ở lại, chư vị có thể tự hành tìm khác nguồn tiêu thụ. Lời này như là nước lạnh dội tiến dầu nóng nổi, không ít người đều là đấm ngực dậm chân, mắng to Khương Nguyên qua sông đoạn cầu. Nhưng cuối cùng vẫn không ít thương nhân lương thực lựa chọn tiếp tục dỡ hàng. Dù sao như kia Đông Lê phủ thương nhân lương thực lời nói, qua lại hao phí to lớn, có thể 7 thành ra tay, nhiều ít cũng là kiếm lời một chút, dù sao cũng so trở về đi mạnh. Nhưng mà, những cái kia đến từ Quan Lan huyện thương nhân lương thực, nhất là Lý gia cùng mấy cái khác đại tộc đại biểu, phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trên mặt tuy có phẫn uất, lại càng nhiều là một loại âm trầm. 7 thành. Thử. Coi chúng ta là ăn mày sao? Đi. Trở về đi. Ta cũng không tin rời hắn Đào Giang huyện, cái này lương thực còn không bán ra được. Đúng, trở về đi. Quan Lan huyện lại không xa, cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ, cấp tốc chỉ huy người chèo thuyền, đem chưa dỡ hàng lương thực thuyền chậm rãi lái rời bến tàu. Tôn Lập ba mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không ngăn cản, chỉ là dựa theo Khương Nguyên phân phó làm việc. Quan Lan huyện, Lý phủ thư phòng. Lý Doan Thăng chính đối sổ sách, mặc dù lần này Đàm gia nhúng tay, nhường hắn tổn thất không ít, nhưng tổng thể mà nói, vẫn như cũng là kiếm. Dù sao Lý gia gia đại nghiệp đại, căn cơ thâm hậu, đến tiền địa phương cũng không chỉ một chỗ. Hắn thậm chí bắt đầu tính toán, năm nay còn có thể lại sáp nhập, thôn tính chút điền sản ruộng đất. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị đột nhiên phá tan, lão quản gia toàn thân ướt đẫm, liền lăn bò bò vào vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm run không còn hình dáng, "Lão, lão gia, không xong, chúng ta lương thực, còn có Trần gia, Phùng gia, tại Báo Nguyệt Loan phủ cận trên mặt sông, toàn chìm xuống." Lý Doan Thăng trong tay bút lông lạch cạch một tiếng rơi tại sổ sách bên trên, nước bắn một đoàn mút tích. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận đến ánh mắt căng tròn, "Ngươi nói cái gì? Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi." "Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia." "Khoan đã," hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, "Chuyện gì xảy ra?" Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được." Chương 95, tuần tra điện người tới, ngũ phẩm phòng giữ chương 95, tuần tra điện người tới, ngũ phẩm phòng giữ Tương Long phủ, phủ thành. So với thuộc hạ những cái kia khốn tại dãy núi ở giữa huyện thành, phủ thành khí tượng tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Tường thành cao ngất, lấy to lớn đá xanh lũy thế, trải qua mưa gió cọ rửa, nhan sắc nặng ảm, tăng thêm mấy phần uy nga. Thành nội ốc xá lầu các san sát nối tiếp nhau, mái cong đấu cùng, mặc dù bởi vì thế núi xây lên, không bằng bình nguyên thành lớn như vậy hợp quy tắc quán đạn, nhưng cũng có một phen đặc biệt rậm rạp khí tượng. Mỗi ngày sáng sớm, chờ vào thành hành thương đội xe có thể ở ngoài cửa thành bài xuất dài mấy dặm đội ngũ, tiếng người, ngựa hí, trục xe chuyển động âm thanh hỗn tạp, ồn ào náo động viên áo. Trong thành, quán rượu nhã gian, hai tên thân mang hoa lệ cẩm bào công tử ca gần cửa sổ ngồi đối diện. Trên bàn bày biện mấy thứ tinh xảo thức ăn thịnh soạn cùng một bình thuần hữu. "Đam huynh, ta nghe nói ngươi kia bất thành khí đệ đệ, lần trước ở phía dưới huyện thành, dường như lại đem chuyện làm hư." Trong đó một tên khuôn mặt hơi có vẻ mờ mà, ánh mắt linh hoạt thanh niên nhấp miệng rượu, mở miệng cười, ngữ khí mang theo vài phần rất quen trêu chọc. Bị hắn xưng là Đàm Minh chính là Đàm gia đích hệ tử đệ một trong, Đàm Minh Dụ. Mặc dù cùng là dòng chính, nhưng tướng mạo lại cùng Đàm Minh Huy hoàn toàn khác biệt, hai đầu lông mày kiêu căng nội liễm. Nghe vậy, cười nhạo một tiếng, lắc đầu, cầm lấy đũa kẹp phiến mỏng như cánh ve thịt bò kho, "Tào huynh tin tức cũng là linh thông." "Minh Huy hắn, ai? Võ đạo thiên phú còn có thể, trong tộc mấy vị tộc lão cũng bởi vì này đối với hắn có nhiều ưu ái. Nếu không phải như thế, thu thập một cái huyện úy, thuận tay tiếp thu đạo giang huyện cục thịt béo này việc cần làm sao có thể đến phiên trong tay hắn?" Đàm Minh Dục dừng một chút, đem thịt bò đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt sau mới chậm rãi nói tiếp, "Chỉ tức à, tộc lao nhóm đều đem phương pháp dạy cho hắn, như vậy dễ như trở bàn tay công lao, đều có thể bị hắn hoàn thành bộ dáng này. Thật sự là, bùn nhão không dính lên tường được." Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân chuyện lý thú. Tại cái này Tương Long phủ thành, các đại thế gia rắc rối khó gỡ, lẫn nhau trong nhà điểm này bẩn thỉu sự tình, cơ hồ tính không được bí mật, nhất là tại bọn hắn trong hội này. Ngồi đối diện Tào Ứng Cát, xuất thân từ cùng Đàm gia thực lực tương đương Tào gia, nghe vậy cười hắc hắc, đem thân thể hướng phía trước nghiêng, giảm thấp xuống chút thanh âm, "Đàm huynh, lời tuy như thế, nhưng ta gần đây nghe được chút phong thanh, lại cảm thấy vị kia Đào Giang huyện Khương huyện úy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy." "A." Đàm Minh Dục lông mày nhíu lại, để đũa xuống, tới hào hứng, "Tào huynh là nghe được cái gì tin tức xác thật?" Tào Ứng Cát liếc mắt nhìn hai phía, cứ việc nhã gian cách âm còn có thể, vẫn là đem thanh âm ép tới thấp hơn, "Đàm huynh có biết, Ngụy gia dưới tay có một gã đến từ Tây Nam Nột Lương tộc cung phụ, là Minh Kình cao thủ." Nột Lương tộc Đàm Minh Dục nhíu mày suy tư một lát, trong đầu hiện ra một cái cách ăn mặc khác hẳn với thường nhân thân ảnh, "Ngươi nói là, Ngụy gia trước đây ít năm mời chào cái kia, nghe nói cung thuật rất là bất phàm dị tộc cao thủ, chính là người này." Tao Ứng Cát gật đầu, vẻ mặt chăm chú mấy phần, "Nột Lương tộc thế hệ ở phía Tây Nam Thâm Sơn, thật là trời sinh thợ săn, càng thiện cung bắn." Trong tay người kia có một thanh toàn thân đỏ sẫm cung cứng, chính là năm đó đầu nhập Ngụy gia môn hạ lúc, Ngụy gia tốn hao không nhỏ một cái giá lớn vì đó chế tạo riêng, xem như cái dấu hiệu vật. "Nhưng hôm nay, ta được đến tin tức, Đào Giang huyện vị kia Khương huyện úy trong tay cũng xuất hiện một thanh hình dạng và cấu tạo đặc thù cực kỳ tương tự đỏ sẫm cung cứng." Đàm Minh Dục bưng chén rượu tay có chút dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt lanh lợi, "Tào huynh có ý tứ là Ngụy gia luôn không khả năng lại chế tạo một thanh giống nhau như lúc đưa đi Đào Giang huyện a?" Tào Ứng Cát cười ý vị thâm trường cười, "Kia giải thích duy nhất chính là Ngụy gia phái người này tiến đến hành thích, kết quả ám sát chưa thành, bị kia Khương huyện úy giết, liền tùy thân binh khí đều thành chiến lợi phẩm." Đàm Minh Dục chậm rãi đem chén rượu buông xuống, ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Một gã minh tình cao thủ, còn lại là lấy cung thuật tăng trưởng Nột Lương tộc cung phụ, vậy mà gây tại một cái huyện úy trong tay. Tin tức này như là thật, kia Khương Nguyên thực lực, chỉ sợ tuyệt không phải bình thường mới vừa vào minh kình người có thể so sánh. Chính mình kia đệ Đàm Minh Huy ngã được không loan, thậm chí khả năng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng đối thủ chân chính nội tình. Tào Ứng Cát quan sát đến thần sắc của hắn, thở dài nói, "Không dối gạt Đàm Minh, nguyên bản ta Tào gia thấy Đào Giang huyện khối này thì phì, cũng động tâm tư, muốn nhìn một chút có thể hay không kiếm một chén canh. nhưng nếu kia Khương Nguyên thật có chém giết Ngụy gia cung phụng thực lực, đồng thời vẫn là trên quan trường nhân vật, việc này liền phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, phủ chủ cao đại nhân bên kia cũng nhìn chằm chằm vào phía dưới, Dương gia dường như cũng đúng Đào Giang huyện có chút hứng thú. Tại cái này trong lúc mấu chốt, có một số việc cũng không thể làm được quá rõ ràng, bị người nắm cắn à. Nhưng mà, Đàm Minh Dục nghe xong, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, thậm chí lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, Tào huynh nói cực phải, xem ra là ta kia đệ đệ lỗ mãng, khinh thường đối thủ. Việc này, ta cần thật tốt suy nghĩ một phen, nhìn xem như thế nào thay hắn thu thập tàn cuộc mới được. Nhưng mà, hắn hiện tại xác thực tính toán, như mượn cơ hội này, nhường Đàm Minh Huy tên ngu xuẩn kia tại Đào Giang huyện hoàn toàn cắm ngã nhào, thậm chí nhường hắn vĩnh viễn lưu tại phía dưới. Về phần kia Khương Nguyên, nếu có thể lợi dụng việc này đem nó cùng nhau trừ bỏ, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, cũng có thể ngày sau tại chậm chậm lưu toàn. Cùng lúc đó, Đào Giang huyện, võ doanh nội viện. Khương Nguyên nhìn xem trong tay thật dày một chồng giấy viết thư, cùng trước mặt phong trần mệt mỏi người đưa tin. Từ hắn chân chính trưởng khống Đào Giang huyện, thể hiện ra đầy đủ năng lực cùng tiềm lực sau, Linh Nam đạo tuần thiên điện cũng đã cùng hắn liên hệ. Chỉ là Linh Nam đạo chỗ xa xôi, núi cao đường hiểm, tin tức truyền lại xa so với tại trung bộ địa khu khó khăn. Cái này một trước một sau, lại thêm điều tra cần thiết thời gian, nhóm đầu tiên tương đối tưởng tận tình báo, cho đến hôm nay mới đưa đến. Đưa tin người là cái dáng người thon gầy, sắc mặt hoàng hắc nam tử trung niên. Một thân cách ăn mặc cùng lâu dài bên ngoài hành thương không khác. Hắn đối với Khương Nguyên cung kính chắp tay, mở miệng nói, thuộc hạ Diêu Tiến, lệ thuộc Linh Nam đạo ám vệ. Phụng thượng phong chi mệnh, ngày sau chuyên trách phụ trách cùng đại nhân liên lạc, truyền lại tin tức. Đại nhân muốn biết tin tức tương quan, đều ở nơi đây. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo làm bằng đồng lệnh bài, hai tay trình lên, cho thấy thân phận của mình. Khương Nguyên tiếp nhận lệnh bài nghiệm nhìn sau, khẽ bước cằm, làm phiền Diêu huynh đệ. Diêu Tiến tiếp tục nói, mặt khác, Bạch Hổ môn một vị ất chữ đại nhân nắm thuộc hạ tiện thể nhắn, xin đại nhân yên tâm hành động. Linh Nam đạo thế cục mặc dù phức tạp, nhưng trong điện cũng không phải là hoàn toàn không có lực lượng, tất yếu thời điểm, tự có hô ứng. Khương Nguyên gật đầu, trong lòng minh bạch, mở ra giấy viết thư, từng phong cẩn thận đọc qua. Trong đó tự nhiên cũng có hắn nhường điều tra thích khách tình báo. Xác nhận xuất thân Tây Nam Lột Lương tộc, tinh thông xạ thuật, sau bị Tương Long phủ Ngụy gia mời chào là cung phụ. Diêu Tiến ở một bên hợp thời giải thích, đại nhân đến Đào Giang thời gian ngắn ngủi, có lẽ đối Linh Nam đạo tình huống hiểu rõ không sâu. Không riêng gì Linh Nam đạo, Sát Bách Mân Trương đạo cùng Kiếm Nam đạo, thực tế quyền hành phần lớn đem khống tại địa phương danh gia vọng tộc trong tay. Kiếm Nam đạo còn nhiều hơn thêm một cái tông môn bang phái. Thế lực của bọn hắn rắc rối khó gỡ, nguyên nhân chính là như thế, ta Tuần Thiên Điện ở chỗ này hành động, kém xa tại trung bộ phương bắc như vậy thông thuận, có thể nói khắp nơi bị quản chế, rất nhiều thời điểm cần phải mượn các phương cân bằng, mới có thể miễn cưỡng duy trì triều đình thể diện cùng thuế phú thông đạo. Khương Nguyên yên lặng nghe, đối với cái này hắn cũng chưa từng ít người trong thai từng nghe nói. Lúc trước xuôi nam thời điểm, Bùi Tế Xuyên cũng cho hắn nói qua những này. Tuần Thiên Điện sở dĩ có thể ở trung bộ chư đạo nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn, nguyên nhân căn bản ở chỗ đứng sau lưng đại ngu triều đỉnh cường đại lực lượng quân sự, đủ để trấn áp tất cả bạo loạn. Mà tại cái này quần sơn liên miên, giao thông không tiện Linh Nam, triều đình đại quân khó mà triển khai, lực uy hiếp đại giảm. Trừ phi có thể có tuyệt đối nghiền ép cấp đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn, nếu không mong muốn dựa vào cường lực thủ đoạn dọn sạch địa phương thế lực, rất dễ dẫn phát không thể khống loạn cục. Đối với ở xa phương bắc triều đình mà nói, duy trì hiện trạng, bảo đảm thuế phú, có lẽ là trước mắt chi phí thấp nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng này một sự kiện, Đỗ gia cấu kết cổ thần giáo, đại nhân tiêu diệt toàn bộ chi, thuộc về một cái công lớn. Phong đại nhân là chính ngũ phẩm Đào Giang Tĩnh Khấu thủ bị, quản hạt Đào Giang toàn lưu vực quân tốt, thiết chế cảnh nội tuần kiểm, huyện úy chờ võ trước, có thể tiện nghi điều hành địa phương đoàn luyện, chuyên trách tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp, đàn áp loạn cục. Khác ban thưởng một cái hổ huyết sinh dương đại đan, một bản thượng phẩm nội công huyền nhạc tâm kinh. Diêu Tiến thanh âm bình ổn lại mang theo vài phần trịnh trọng. Hai tay lần nữa trình lên một phần tiếp vàng văn thư, một bình đan dược và một quyển sách. Khương Nguyên đưa tay tiếp nhận, cảm thụ được đầu ngón tay chạm đến mặt giấy hơi lạnh xúc cảm, trong nháy mắt liền hiểu được. Có người muốn cho hắn cùng Tương Long phủ những cái kia thế gia võ đài. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 96, cổ thần giáo người tới chương 96, cổ thần giáo người tới đưa Tiễn Diêu tiến sau, Khương Nguyên trở lại nội viện, cũng không lập tức đi xem kia phong thăng chức thủ bị văn thư, mà là trước đem ánh mắt rơi vào kia bình đan dược và quyển kia công pháp bên trên. Cầm lấy huyền nhạc tâm kinh vào tay hơi trầm xuống, trang sách là một loại nào đó đặc chế ra giấy giấy, xúc cảm cứng cỏi. Tiện tay lật ra vài trang, tinh tế nghiên cứu trong đó hành khí pháp môn cùng khí huyết vận chuyển quan thiếu, trong mắt dần dần hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này huyền nhạc tâm kinh chứa đựng nội công con đường, thế mà cùng mình tu hành hám nhạc quyển phổ mơ hồ hô ứng. Thậm chí tại khí huyết vận chuyển, kinh lực ngưng tụ một ít chỗ mấu chốt, có dị khúc đồng công chi diệu, tựa hồ là có cùng nguồn gốc. Càng mấu chốt chính là, huyền nhạc tâm kinh trình bày rõ ràng, là có thể tấn thăng hóa kình tông sư nội công tâm kinh, tuyệt không phải trên thị trường những cái kia hàng thông thường sắc có thể so sánh. Tiếp lấy, hắn mở ra kia bình hổ huyết sinh dương đại đan nắp bình, một cô nóng rực dương cương, mang theo nhàn nhạt ngai ngái huyết khí dược lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ là hít vào một hơi, liền cảm giác thể nội khí huyết có chút gia tốc. đan này đối với đang đứng ở minh kinh giai đoạn, cần xung kích huyết quan võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là thiên kim khó cầu bảo dược. Khương Nguyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, vị này lĩnh nam đạo tuần thiên điện đại nhân cũng là có chút ý tứ. Vẹn vẹn là bình này hổ huyết sinh dương đại đan giá trị, chỉ sợ cũng viễn siêu tiêu diệt một cái đô gia công lao có khả năng đổi lấy. Càng đừng đề cập bản này có thể nối thẳng hóa kình huyền nhạc tâm kinh. Đây là để cho ta làm việc thù lao. Nghĩ tới đây, hắn thấp giọng thì thào, quả nhiên là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, tuần thiên điện ra tay thật đúng là xa xỉ. Hắn đem văn thư thích đáng cất kỹ, đan dược thiếp thân cất giữ, lập tức tính tâm ngưng thần, bắt đầu từng chữ từng câu ký ức huyền nhạc tâm kinh nội dung. Không biết qua bao lâu, trăng lên giữa trời, thanh lánh ngân huy xuyên thấu qua sòng cửa sổ, trên mặt đất vẩy xuống một mảnh thảm đạm buồn sáng. Đang nhắm mắt ngưng thần, tại trong đầu thôi diễn huyền nhạc tâm kinh vận hành lộ tuyến Khương Nguyên, đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về ngoài viện, thanh âm bình tĩnh, ngoài viện bằng hữu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Hắn tiếng nói phụ lạc, cửa sân liền bị người nhẹ nhàng gõ vang, một đạo hơi có vẻ khàn khàn lại trung khí mười phần thanh âm rõ ràng từ ngoài cửa vang lên, ha ha ha. Khương đại người cảm giác coi là thật nhạy cảm, tại hạ bội phục. Vừa rồi cảm giác được đại nhân dường như tại tu hành, không tiện quấy rầy, cho nên chỉ ở ngoài cửa chờ, mong rằng đại nhân chớ trách. Dứt lời, cũng không đợi Khương Nguyên mở cửa, tường viện đầu bóng đen lóe lên, một thân ảnh đã như một mảnh lá rụng giống như, lặng yên không một tiếng động lật nhập viện bên trong, rơi vào Khương Nguyên trước mặt hơn một trượng chi địa. Người tới một thân lưu loát màu đen trang phục, trên mặt bao trùm lấy một trương mặt nạ đồng xanh, đem dung mạo che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù cách mặt nạ, nhưng Khương Nguyên lại có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương dưới mặt nạ dường như mang theo mỉm cười, khí tức quanh người cũng không rõ ràng địch ý sắc cơ. Nhưng mà quanh thân vừa mới bốn phía kinh khí, biểu lộ người này thực lực, một vị bước vào mình kình cấp độ võ giả. Khương Nguyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Người đeo mặt nạ kia dường như nhìn ra Khương Nguyên đang suy nghĩ gì, chủ động mở miệng, thanh âm tận lực ngụy trang, nhưng như cũ mang theo ý cười, đại nhân không cần hao tâm tổn trí suy đoán trên người tại hạ phần. Ta chính là cổ thần giáo sứ giả, hôm nay mạo muội đến đây, thành mời đại nhân nhập ta cổ thần giáo. Cổ thần giáo? Khương Nguyên nghe vậy sững sờ, lông mày cau lại, ta trước đó không lâu mới diệt cùng các ngươi cấu kết đô gia, giết các ngươi ở chỗ này ám tử, ngươi bây giờ lại đến mời ta gia nhập cổ thần giáo. Người tới nghe vậy, cười khẽ một tiếng, khoát tay áo, ngựa khí lộ ra không thèm để ý chút nào, đại nhân tựa hồ đối với ta cổ thần giáo có chút hiểu lầm. Kia đô gia, có thể tính không được ta giáo cái gì ám tử. A. Người đeo mặt nạ giải thích nói, ta cổ thần giáo cũng không phải là thế nhân suy nghĩ như vậy là mê hoặc nhân tâm, như đồ tạo phản tà giáo, càng không phải là đại ngu bạch liên giáo chi lưu, dựa vào hư hào chi ngôn lừa gạt tín đồ. Ta giáo tất cả tôn chỉ đều là vì truy tìm thiên địa chí lý, siêu thoát tự thân, tất cả gây nên đều là vì tu hành. Sở dĩ xưng là cổ thần giáo, cũng bất quá là bởi vì giáo chủ đại nhân sở tu công pháp cùng Tây Nam cổ tộc nguồn gốc rất sâu mà thôi. Về phần kia đô gia, bất quá là vận khí tốt, hoặc là nói vận khí không tốt, vừa lúc cùng giáo ta bên trong cái nào đó bên ngoài nhân viên có chỗ cấu kết, thậm chí cũng không thể xem như ta dạy một chút chúng, bọn hắn tồn vong, tại ta giáo mà nói, không đáng để ý. Hắn lời nói này nói đến thiên hoa loạn truy, nhưng nghe tại Khương Nguyên trong tai, nhưng luôn luôn cảm thấy mang theo vài phần tận lực tô son chất phấn hương vị, rất giống bán hàng đa cấp tổ chức thoại thuật, đem tự thân miêu tả đến cao lớn của mình. Người đeo mặt nạ dường như cũng minh bạch nói mà không có bằng chứng khó mà thủ tín, ngữ khí hòa hoãn một chút, xem ra đại nhân đối giáo ta xác thực không ăn ý không sao, tại hạ nguyện trước biểu hiện ta giáo thành ý. Nói, hắn đưa tay từ bên hông một bên, đầu ngón tay bắn ra một chương gấp gọn lại màu vàng sẫm giấy viết thư, nhẹ nhàng bắn về phía Khương Nguyên. Khương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không trực tiếp dùng tay đi đón, mà là ống tay áo phất một cái, dùng ống tay áo cách vải bóc, đem giấy viết thư cuốn vào trong tay. Triển khai xem xét, phía trên giản lược viết mấy đầu tin tức. Đại nhân có lẽ còn không biết được, phụ thành đại tộc Ngụy gia, cùng Thiên Hộ Tiêu Chấn Âm thầm cấu kết, đồng thời liên hệ chi huyện Ngô Văn Quảng. Mà vừa lúc này, phản phất là để ấn chứng cái gì, trong bầu trời đêm, một cái bồ câu đưa tin, vây cánh cánh, tinh chuẩn rơi vào trong viện trên bàn đá. Khương Nguyên mắt sáng lên, tiến lên gỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi cột nhỏ bé ống đồng, đổ ra bên trong cuộn giấy, cấp tốc xem một lần. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thân sắc, nhìn về phía người đeo mặt nạ kia, quý giáo thành ý, dường như không quá đủ a. Nói, hắn đem trong tay cuộn giấy tiện tay ném cho người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ tiếp nhận cuộn giấy, nhờ ánh trăng nhanh chóng xem hết. Cặp kia hiển lộ bên ngoài trong con mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức chậm rãi nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nguyên, trầm mặc hồi lâu mới nói, cũng là tại hạ xem thường Khương đại người. Không nghĩ tới đại nhân tin tức lại cũng như thế linh thông. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi lần nữa, bất quá, ta giáo thành ý sẽ không cải biến. Đại nhân như nguyện gia nhập ta giáo, bất luận là công pháp, tài nguyên, vẫn là tình báo, nhân thủ, chỉ cần phù hợp đại nhân thân phận địa vị, ta giáo đều có thể cung cấp. Khương Nguyên lại không trả lời mà hỏi lại, ngữ khí bình thản, gia nhập các ngươi. Các ngươi có thể cho ta cái gì là triều đình không cho được ta? Hoặc là nói, các ngươi có thể mang đến cái gì là triều đình tòa này chỗ dựa không cách nào cho? Người đeo mặt nạ nghe vậy, cầm trong tay cuộn giấy chậm rãi ép thành bụi phấn, chần chờ hồi lâu. Khương Nguyên nói không sai, hắn hiện tại thật đúng là không cho được Khương Nguyên một cái đủ để cho tâm hắn động đồ vật. Nói cho cùng, Khương Nguyên bây giờ thực lực còn chưa đủ nhường hắn hạ trọng chú. Người đeo mặt nạ cuối cùng khe khẽ thở dài, quanh thân kia mơ hồ kinh khí chấn động cũng bình phục lại đi, hiển nhiên cũng không động thủ dự định. Chính như lúc trước hắn lời nói, đố ra hủy diệt đối cổ thần giáo mà nói xác thực không quan hệ đau khổ, hôm nay đến đây mời cháu Khương Nguyên, càng nhiều là nhìn chúng kỳ nhân tiềm lực cùng thực lực. Lắc đầu, nữ khí mang theo một tia tiếc nuối, lần này đến đây, cũng là tại hạ thất sách, chuẩn bị không đủ. Bất quá, đại nhân muốn lấy đại ngu triều đình làm hậu đài, tha thứ tại hạ mạo muội nhiều lời vài câu, phương Bắc đại ung có phát triển không ngừng chi thế. Đồng thời căn cứ tin tức xác thật, 3 tháng trước, đại ung quốc chủ thân đệ đệ đã xuôi nam, chiến sự phải chăng tái khởi chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác tây bộ chư đạo tông môn bang phái so với nam bộ càng có đuôi to khó vây chi thế, bách tính biết tông môn mà không biết triều đình. Về phần nam bộ, An Nam hầu sớm đã không phải năm đó An Nam vương, không ai có thể minh bạch vị kia đang suy nghĩ gì. Mà đại ngu trên triều đình, ba phái đảng tranh không ngừng, võ thuận đế lại một lòng hỏi. Thấy tiền triều sự tình, xem sau hướng hương suy. Thiên hạ các loại sự tình, đã có manh mối. Đại loạn cùng một chỗ, đại nhân tại cái này sùng sơn tuấn lĩnh, thế ra vây quanh hạ, chính là chó cùng rất dậu. Nói xong, hắn đối với Khương Nguyên tùy ý chắc tay, núi cao sông dài, giang hồ đường xa, nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày, đại nhân sẽ nghĩ rõ ràng. Thanh âm chưa dứt, thân hình nhoáng một cái, giống như quỷ mị lần nữa lướt lên đầu tường. Mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất ở nặng nề trong bóng đêm. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 97, Ngụy Mương, nhập đội chương 97, Ngụy Mương, nhập đội đầu tháng 5, nhiệt độ cao ôm theo ẩm ướt nặng hơi nước của tới. Nam bộ chư phủ tùy theo lâm vào giả dích mùa mưa. Chỉ là năm nay cái này mưa tới phá lệ sớm đi. Màu xám trắng màn trời dường như phá lỗ hổng, nước mưa liên miên bất tuyệt, đem đảo Giang huyện bao phủ tại một mảnh sương mù hơi nước bên trong. Màn mưa rủ xuống, dệt thành tinh mịn rèn châu. Mấy đạo thưa thất bóng người, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phủ nhà cửa sau. Bước qua kia đã cởi sắc cánh cửa. Sớm có lao nô không người lợi ở một bên, tiếp nhận bọn hắn tới, mang theo ướt lạnh hàn khí áo tơi, dần dần treo tốt. Lô Văn Quảng đã chờ từ sớm ở dưới hiên, giống con vẫy đuôi chó sủ, mười phần tận lực mà bước lên mưa sông vào trong viện, chạy chậm đến đón lấy người tới. Trên mặt chất đầy định nọt ý cười, lưng eo không tự giác cuốn lượn, tựa như rốt cuộc không thẳng lên được, nhưng hắn chính mình lại không hề hay biết có gì không ổn. Mấy người kia người cầm đầu, là nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi người trẻ tuổi. Khuôn mặt thanh tú, nhưng hai đầu lông mày kia xóa tiêu căng, mặc dù trải qua tận lực che giấu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một hai. Nô Văn Quảng đoạt bước lên trước, lấy lòng nói, "Chư vị đại nhân, mời vào bên trong. Hạ quan đã để hạ nhân chuẩn bị tốt một ăn, chúng ta vừa đi vừa nói, khử khử hàn khí." Người trẻ tuổi khoe miệng rắc mỉm cười, ngữ khí coi như bình thản, nô đại nhân cũng là có lòng. Nô Văn Quảng hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, cơ hồ muốn tràn ra bóng loáng, "Ngụy công tử khách khí." Đại nhân hai chữ thực không dám nhận, nô mộ bất quá một giới chờ đợi phân công làm việc người, công tử có gì phân phó, cứ việc nói thẳng chính là. Hắn như vậy thái độ khiêm nhường, nhường người trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngụy Từ khẽ bước cẩm, bọn hắn một đường buôn ba, vì che giấu hai mắt người, chỉ dựa vào tuấn mã đi tới đi lui, hết lần này tới lần khác gặp gỡ này xui xẻo ngày mưa, đành phải trên đường tiện tay lấy mấy món người qua đường áo tơi che đậy thân thể. Tia thô giáp xúc cảm, hô tạp mồ hôi tanh cùng mưa nấm mốc khí vị, nhường sống an nhàn sung sướng Ngụy Từ chỉ muốn mau chóng kết thúc lần này việc phải làm. Giờ phút này thấy Ngô Văn Quảng như thế tức thời, trong lòng ngất khí cuối cùng tiêu tán hơn phân nửa. Đó là cái hiểu được mắt nhìn sắc, có thể nắm, chỉ cần nắm chặt cán, ngày sau liền có thể điều khiển như cánh tay, lần này buôn ba cũng coi như đáng giá. Nô Văn Quảng Ân cần đem đám người dẫn vào hậu viện một gian bố trí lịch sự tao nhã phòng trà. Ấm áp sen lẫn hương hương đập vào mặt, xua tán đi ngoài phòng ở mức lạnh. Đám người ngồi xuống, Nô Văn Quảng lúc này mới được không, lặng lẽ đánh giá đến Ngụy Cử mang tới ba người khác. Gần sát Ngụy Cử bên tay trái ngồi một gã thân mang đơn giản võ bảo nam tử trung niên. Sắc mặt bình thường, khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn, chỉ là lặng lặng thưởng thức trà. Phía sau đứng đấy hai người, một người dáng người cực kỳ trắng kiện, trắng giống như thiết tháp, trọn vẹn so với thường nhân cao hơn một cái đầu, từng cục cơ bắp đem quần áo chống phồng lên, xem xét chính là ngoại luyện công phu hào thủ. Mà người cuối cùng cách ăn mặc có chút kỳ lạ, như thế thời tiết, lại tại trong phòng, vẫn dùng giày đặc áo bào đem toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra cái mũi trở lên bộ phận. Một đôi mắt sắc bén như ưng, thời thời khắc khắc tản ra người sống chớ gần khí tức. Mấy người vào nhà sau, Nô Văn Quảng liền ngửi được một cỗ như có như không kỳ dị thảo dược vị, trong lòng của hắn mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là bồi cười, tự thân vì mấy người châm trà. Ngụy Cừ hiển nhiên không muốn tốn nhiều môi lưới tại Hàn Huyên bên trên, nhấp ngụm trà nóng, liền trực tiếp cắt vào chính đề, "Nô đại nhân, chúng ta mục đích của chuyến này, ngươi làm tin tưởng. Chỉ là một cái huyện úy, mặc dù có chút man lực, nhảy nhót những ngày qua, cũng nên chấm dứt." Nô Văn Quảng nghe vậy, bưng ấm trà tay có chút dừng lại. Hắn mặc dù tại rất nhiều chuyện bên trên hơi có vẻ ngu dại, nhưng trà trộn quan trường nhiều năm, đối với mấy cái này thế gia đại tộc ý tứ trong lời nói tất nhiên là hiểu. Hắn vội vàng để bình trà xuống, trên mặt chất lên càng sâu nụ cười, lấy lòng nói, "Ngụy công tử minh giám." Kia Thương Nguyên ngang ngược cả rỡ, mắt vô thượng quan, hạ quan. "Không, Nô Mỗ sớm đã không chịu nổi kỳ nhiễu. Chỉ cần Ngụy công tử ra lệnh một tiếng, Nô Mỗ ổn thỏa toàn lực phối hợp, tuyệt không hai lời." Ngụy Từ dương mắt, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt khiêm tốn hoàn toàn tan đi, thay vào đó là một loại xem kỹ, "Nô đại nhân, ta như đoán không sai, ngươi lúc trước kia cầu việc tin, chỉ sợ không ngừng đưa ta Ngụy ra một môn a." Phủ thành những nhà khác, chắc hẳn cũng nhận được phong thanh. "Đã như vậy, ta Ngụy ra lại nên như thế nào tin tưởng, mang ta bóp chết kia huyện ủy sau, Nô đại nhân ngươi sẽ không lưỡng lự, treo giá đâu?" Nghe vậy Ngô Văn Quảng hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, trái tim phanh phanh chực nhảy. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi bên tai không dứt. Ánh mắt lấp lóe, nội tâm hiển nhiên là đang kịch liệt dãy rủa. Nửa ngày, Ngô Văn Quảng chậm rãi đứng người lên, thần sắc biến cung kính dị thường, mang theo một tia quyết tuyệt, hướng phía Ngụy Cử không người một cái thật sâu. Ngụy công tử minh xét, chỉ cần có thể trừ bỏ kia họa lớn trong lòng Thương Nguyên, bình định lập lại trật tự, Ngô Mỗ nguyện biết xuống nhập đội, để bày tỏ trung tâm. Bên trong phòng trà không khí lại lần nữa ngưng trệ mấy phần. Một mực trầm mặc thưởng thức trà trung niên Vũ Phu Dương mắt nhìn một chút Ngô Văn Quảng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đều nói người đọc sách có khí tiết, nhưng trên thực tế, 10 cái bên trong có thể có một cái chính là không tệ. Nhập đội đã không chỉ là cán, mà là gần như khế ước bán thân tồn tại. Một khi rơi xuống bút mực, liền mang ý nghĩa thân gia tính mệnh, sinh tiền sau lưng tên toàn bộ giao phó tay người khác. Bộc lộ ra đi, bãi quan đoạt chức đều là nhẹ, càng có thể thân bại danh liệt, liên lụy gia tộc, hậu thế cũng khó khăn có ngày nổi danh. Nô Văn Quảng phí thời gian nửa đời, bây giờ vì trèo lên Ngụy gia cái này cảnh cây cao, là thật không thèm đếm xỉa. Ngụy Cử trên mặt rốt cục lần nữa hiện ra ý cười, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Từ bên hông lấy ra một con xinh xắn ống trúc, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy hướng Ngô Văn Quảng. Ống trúc màu sắc ám trầm, bên trong chứa vật gì, không cần nói cũng biết. Ngô Văn Quảng duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, tiếp nhận vậy chỉ bất quá dài bằng bàn tay ống trúc, vào tay chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ to lớn hoang đường cùng bi thương. 10 năm gian khổ học tập, vài năm luồn túi, cuối cùng đổi lấy, đúng là như vậy tự trói tay chân, đem vận mệnh giao cho người khác trưởng không kết quả. Trước đó mặc dù đã nghĩ tới, nhưng chân chính sự đáo lâm đầu, trong mắt của hắn đúng là một hồi hoảng hốt. Ngoài phòng tiếng mưa rơi dường như càng gấp hơn, rầm rầm cọ rửa mái hiên mặt đất. Vốn là ảm đạm sắc trời bị dày đặc màn mưa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, liền trong viện cảnh vật cũng khó thấy rõ, chỉ có hoàn toàn mông lung u ám. Nô Văn Quảng hai tay có chút run rẩy, đang chậm rãi mở ra ống trúc cái nắp. Bành! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Phòng trà thông hướng đỉnh viện kia phiến dày đặc gỗ lim cửa sân, dường như bị vô hình cự lực đánh kích, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, lôi cuốn lấy sắc bén tình phòng, như là như mưa to hướng trong phòng kích xạ mà đến. Hừ! Kia giống như cột điện tráng hán phản ứng cực nhanh, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dậm chân tiến lên, thân thể khôi ngô như là lấp kín tường ngăn khuất Ngụy Cử phía trước. Quanh thân vô hình kinh khí bừng bừng phân chấn, trước người hình thành một vòng mắt trần có thể thấy nhạt màu trắng khí lãng. Những cái kia kích xạ mà đến mảnh gỗ vụn mảnh vỡ đụng vào cơn sóng khí này, như là đụng vào lấp kín vô hình bức tường, nhao nhao bị chấn động đến chết đi, giảm tốc, cuối cùng dì rào rơi xuống. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một thân ảnh đạp trên đầy đất bừa bộn, bước qua vỡ vụn cánh cửa, đi vào trong viện. Nước mưa làm ướt tóc của hắn cùng đầu vai, quần áo kề sát thân thể, phát họa ra điều luyện đường cong. Thương Nguyên ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong phòng vẻ mặt khác nhau đám người, cuối cùng rơi vào sắc mặt trắng bệnh, trong tay còn chăm chú nắm chặt ống trúc Ngô Văn Quảng trên thân, trên mặt chậm rãi kéo ra một cái nhìn như người vật vô hại đủ cười. Ngô đại nhân, trong phủ tới như vậy khó lường đại nhân vật, sao đến không cứ gọi tới ta cùng nhau thương nghị? Thanh âm hỗn tạp tại màn mưa bên trong, thưa thớt, lại phá lệ trói thai. Đề cử chuyên hoạt, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 98, động thủ. Khương Nguyên ánh mắt đảo qua phòng trà, cuối cùng rơi vào kia ba tên theo Ngụy Cử mà đến thân ảnh bên trên. Nước mưa theo hắn trên trán sợi tóc trượt xuống, nhỏ tại bàn đá xanh bên trên, tóe lên nhỏ xíu bọt nước. Một tia kinh ngạc lặng yên lướt qua. Ngôi Ngụy Cử bên cạnh thân người kia, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, so với còn lại hai người mạnh lên một tầng không ngừng, hiển nhiên là đột phá lần thứ hai huyết quan minh kình võ giả. Một cái khác thể phách khỏe mạnh dị thường, gân cốt tường hoành viễn siêu thường nhân, nhất định là tu luyện một loại nào đó tinh thâm bên ngoài luyện ngành công, giống nhau bước vào minh kình cấp độ. Mà cuối cùng cái kia quấn tại dày đặc áo bào bên trong, khí tức là cổ quái nhất, nhưng này phần thuộc về minh kình cấp độ khí huyết chấn động lại không giả được. Ba vị minh kình cao thủ. Khương Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Căn cứ hắn bây giờ nắm giữ tình báo, toàn bộ Tương Long phủ khu vực, các đại gia tộc bên trong có thể đột phá 3 lần huyết quan võ giả, hai cánh tay tính ra không quá được. Mà có thể đạt tới ám kình cấp độ, chỉ sợ chỉ có mấy cái kia ẩn thế không ra lão bất tử. Trước mắt cái này đội hình, một vị hai quan minh kình, một vị bên ngoài luyện minh kình, lại thêm một vị rõ ràng không thích hợp minh kình, chính là cầm lấy đi quét ngang phương bắt những cái kia quân trấn huyện lớn, chỉ sợ cũng dư xài. Cái này Ngụy gia còn có vị kia thiên hộ tiêu trấn, là thật bỏ hết cả tiền vốn, quyết tâm muốn đem hắn hoàn toàn ấn chết tại đảo Giang huyện. Nô Văn Quảng nhìn thấy Khương Nguyên dám trực tiếp xuống tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, vô ý thức đem trong tay ống trúc giấu ra sau lưng. Hắn trong ngày thường dám cùng Khương Nguyên tại ngoài sáng bên trên tách ra vào tay, toàn bộ nhờ kia thân quan gia. Giờ phút này bị Khương Nguyên đánh vỡ cái loại này mưu đồ bí mật, lại gặp đối phương như thế ngang nhiên phá cửa mà vào, đáng thương cậy vào lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại sâu tận xương vị sợ hãi. Ngụy Cử cũng là ổn thỏa trên đế, hắn nhìn từ trên xuống dưới đứng tại trong mưa Khương Nguyên, ánh mắt kiêu căng, như cùng ở tại xem kỹ một cái vật phẩm. Ngữ khí hơi có vẻ bình thản, chính là ngươi, giết ta Ngụy gia cung phụ. Khương Nguyên nghe vậy, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Ngụy Cử, trên mặt lộ ra vừa đúng suy tư vẻ mặt, một lát sau, giống như là bừng tỉnh hiểu ra đồng dạng, "À, ngươi nói cái kia bản lén, một cái a miêu a cậu mà thôi, đều nhanh quên đi, thật can đảm." Ngụy Cử sầm mặt lại, trong mắt tàn khốc đột nhiên hiện, hào hào cản rỡ. Chính là phủ thành quan lại, cũng không dám cùng ta Ngụy Cử nói chuyện như vậy. bản công tử còn nghĩ tự mình đi võ doanh bắt giết ngươi, ngươi cũng là thức thời, chính mình đưa tới cửa muốn chết, cũng tiết kiệm bản công tử lại nhiều đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, kia dáng như giống như cột điện tráng hán sớm đã kìm nén không được, lúc nào tới tự tiên hộ tiêu chấn vung xuống, vốn là trong quân hãn tốt xuất thân, tính tình dữ dằn, tiểu tử muốn chết, tiếng như sấm rền nổ vang tại màn mưa bên trong. Tráng hán hai chân đột nhiên đạp, phòng trà mặt đất tấm ván gỗ ứng thanh vỡ vụn, cả người như là thoát cương mang yêu, ngang nhiên phá tan liên miên màn mưa, quả đấm lớn chừng miệng chén thẳng oanh cương nguyên mặt. Quyền phong sắc bén, càng đem chung quanh nước mưa đều ép ra ba thước, hình thành một đạo ngắn ngủi khu vực chân không. Một quyền này không có chút nào màu sắc rực rỡ, thuần túy là lực lượng cùng tốc độ nghiền ép, đủ để vỡ bia nước đá. Tráng hán từng tại biên quân cùng dị tộc chém giết, là theo trong núi thây biển máu sông ra tới hán tướng. Một thân bên ngoài luyện cân xương phối hợp minh kình tu vi, hung hãn vô cùng. Bình thường minh kình võ giả, căn bản không dám đón đỡ một kích toàn lực. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn như ngoan tuyệt một quyền, Khương Nguyên nhưng như cũ đứng tại chỗ, thậm chí liền nhìn cũng không từng mắt nhìn thẳng tráng hán kia một cái. Thẳng đến tráng hán quyền phong lăng thân, Khương Nguyên lúc này mới tùy ý nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nết, đối với kia gào thét mà đến nắm đấm, một bàn tay quả tới. Không có kinh khí bừng bừng phân chấn. Ba. Một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, đột ngột vượt trên ảo ảo tiếng mưa rơi. Tại mọi người nhìn soi mói, khí thế hùng hổ, nặng tựa vạn cân thiết tháp tráng hán, như là như diều đất dây, bị tùy ý một bàn tay trực tiếp tát đến cách mặt đất bay ngược mà lên. Tráng hán trên mặt dữ tợn trong nháy mắt chuyển biến làm kinh hãi cùng thống khổ, thậm chí không thể hét thảm một tiếng, cả người liền lấy một loại vặn bẹo tư thế, như là như đạn pháo hướng phía sau kích xạ bay ngược. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tráng hán thân thể khôi ngô hung hăng đâm vào phòng tràng một bên gạch đá tường viện bên trên. Dây đặc vách tường căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này cự lực, trong nháy mắt bị phá tan một cái to lớn lỗ thủng, gạch đá khối vụn hỗn hợp có nước bùn tứ tán bay ra. Lúc nào đi thế không giảm, lại lật lăn lộn ngã vào tường viện bên ngoài nước đọng hoa bên trong, tóe lên mảng lớn đục ngầu bằng nước, như là một đầu như chó chết đổ vào tại trong nước bùn. Nước mưa rầm rầm rơi xuống, cọ rửa nước bùn, cũng cọ rửa tĩnh mịch đình viện. Ngụy Cừ trên mặt khinh thị cùng thong dong tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại gặp quỷ giống như khó có thể tin. Đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài tường lỗ thủng, lại đột nhiên chuyển hướng vẫn đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không từng lộn xộn mấy phần Khương Nguyên. Không có khả năng. Ngụy Cừ trong lòng cuồng hống. Tráng hán kia thực lực tại phá nhất trọng huyết quan võ giả bên trong đều là số 1 số 2, là thực sự trong quân hạ tướng, bên ngoài luyện minh kình hảo thủ. Làm sao có thể giống như lập rồi, bị một bàn tay liền trò qua bay. Cái này Khương Nguyên là quái vật gì? Ngụy Cừ sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, cùng tiến lên. Không cần lưu thủ, giết hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh thân cái kia một mực trầm mặc thưởng thức trà nam tử trung niên, rốt cục chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Cùng cụt, chén trà cùng mặt bàn tiếp xúc, phát ra một tiếng vang nhỏ, tại cái này tĩnh mịch trong đêm mưa lại phá lệ rõ ràng. Nam tử trung niên đứng người lên, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng một cỗ xa so với tráng hán kia càng thêm khí thế bàng bạc đống nhiên một phát, dường như một đầu ẩn nút đã lâu sân quần. Khí huyết vận chuyển ở giữa mơ hồ truyền đến triều tịch thanh âm, kinh khí nhấc lên sóng to, quấy mưa gió. Ánh mắt khóa chặt Khương Nguyên, bước ra một bước, trong nháy mắt lướt qua mấy trượng khoảng cách, chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng Khương Nguyên cổ họng. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, một bên khác toàn thân bao phủ tại dày đặc áo bào dưới quái nhân cũng động, cũng không nhào về phía Khương Nguyên, lộ ở bên ngoài ánh mắt lóe ra tham lam qua mang, gắt gao chăm chú vào Khương Nguyên trên thân, phảng phất tại thưởng thức một cái hiếm thấy chân bảo. Chật chật, tốt một bộ khí huyết hỏa lò giống như thân thể. Rượu, rượu a. Thanh âm mang theo một loại nào đó quái dị khàn khàn, có chút kỳ quái hưng phấn, như thế nhục thân rất là bất phàm, chính là tuyệt hảo vật liệu. Tốt nhất có thể giữ lại hắn một mạch, có thể tuyệt đối đừng làm hỏng. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online. Nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 99, ngươi là ma. Chương 99, ngươi là ma bảnh. Khương Nguyên cùng trung niên nhân quyền chỉ tương giao, phát ra một tiếng trầm muộn khí bạo âm thanh. Chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn bàng bạc kinh lực dọc theo cánh tay ngang nhiên chui vào, như là băng lãnh cái rủi, ý đồ sẽ rách hắn cơ bắp kinh mạch. Dưới chân bàn đá xanh nước động bị trong nháy mắt chấn khai, lộ ra màu xanh đen tấm mặt, lại cấp tốc bị mới nước mưa bao trùm. Khương Nguyên thân hình lay nhẹ, mượn đối phương chỉ lực hướng về sau trượt ra nửa bước, tan mất bộ phận lực đạo, nhưng cánh tay vẫn như cũ truyền đến trận trận tê dại. Tốt cương mãnh chỉ kình. Khương Nguyên trong lòng thầm khen, đây mới thật sự là minh kình cao thủ, kình lực thấu thể, chấn động địch thủ. Trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chính mình một chỉ này đủ để xuyên thủng bình thường thiết giáp, không nghĩ tới lại bị mạnh mẽ đón đỡ xuống tới. Không còn lưu thủ, thân hình như quỷ mị giống như lại tiến, song trưởng tung bay, hoặc đập hoặc theo, hoặc cắt hoặc đâm, chiêu thức cổ phát tàn nhẫn, kình phong gào thét, đem chúng quanh màn mưa quấy đến hỗn loạn tương mừng. Mỗi một kích đều ẩn chứa vỡ bia nước đá lực lượng đáng sợ, quyền phong thối ảnh như là thực chất đao kiếm, thổi qua Khương Nguyên quanh thân. Khương Nguyên quyền trưởng phát huy đến cực hạn, hai tay như là hai cái linh hoạt mãng xà, mỗi lần đều có thể kế tiếp người chiêu thức. Tại cứng lại ra chỉ hạ, chính là kinh khí cường hành, cũng không phá nổi Khương Nguyên phòng ngự. 3. Phanh. Đông quyền cước va chạm không ngừng bên hai, tại tiếng mưa rơi bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, ngột ngạt. Trung niên nhân một trường khắc ở Khương Nguyên đầu vai, trong dự đoán nước xương đứt gân cảnh tượng cũng không xuất hiện, ngược lại là lực phản chấn nhường bàn tay hắn có chút run lên. Làm sao có thể? Trung niên nhân cau mày, càng đánh càng là kinh hãi. Trước mắt tiểu tử này tựa như là không đánh tan được sống cái cọc, mặc cho hắn thế công như thủy triều, kinh lực như thế nào cường mãnh cực kỳ, đối phương luôn có thể ngạnh kháng xuống tới. Hơn nữa hắn mơ hồ có loại cảm giác, đối phương lúc đầu tiếp chiêu còn có chút bướng bỉnh, mấy chục hiệp xuống tới, lại càng phát ra thành thạo, dường như phản phất là tại lấy chính mình ma luyện quyền pháp, càng thêm thích ứng công kích của mình tiết tấu cùng kinh lực đặc tính. Khương Nguyên đúng là đang mượn cơ luyện tập. Dù sao tại cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, muốn tìm một cái có thể đánh, cũng không dễ dàng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương kinh lực bên trong ẩn chứa xuyên thấu tính cùng lực bộc phát, mỗi một lần đó nữa, mặc dù bằng vào cứng lại thiên phú không tổn hao gì, nhưng trong đó ẩn chứa kinh khí xung kích, vẫn như cũng nhường hắn khí huyết sôi trào. Chỉ có điều, tại ngoại thụ chi linh, tử, gia chi hạ, điểm này khí huyết dung chuyển, giống như chưa tỉnh. Ngược lại để Khương Nguyên đối tự thân lực lượng khống chế, đối minh kinh lý giải phi tốc tăng lên. Ngay tại Khương Nguyên đánh cho dần vào giai cảnh, một bên một mực tại đếm thử áp chế Khương Nguyên khí huyết cổ sư, lông mày lại cực nhanh nhăn lại. Hắn bản mệnh cổ là một cái khó được thực khí cổ. Tên như ý nghĩa, loại này cổ trùng lấy dưỡng khí linh vật bảo thực, hoặc là trực tiếp lấy võ giả khí huyết làm thức ăn. Công hiệu ích cũng là tăng trưởng tự thân khí huyết, cũng có thể phóng xuất ra một loại độc tố, có thể ngắn ngủi ức chế những võ giả khác khí huyết. Cho nên, hắn đối khí huyết cảm giác càng rõ ràng, trước mắt tiểu tử trên thân còn cất giấu một cỗ quái dị lực lượng, căn bản không dùng toàn lực. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, chính mình vừa rồi một mực tại phóng thích cổ trùng độc tố, cũng chưa thấy một chút hiệu dụng. Đại ca, tiểu tử này không thích hợp. Hắn tại ẩn giấu thực lực, nhanh chóng bắt lấy hắn. Cổ sư rốt cuộc kìm nén không được, nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, trên mặt hiện hiện không bình thường ửng hồng, quanh thân khí huyết dường như bị nhen lửa giống như ẩm vang tăng gọn, trong không khí kia ức chế khí huyết vô hình độc tố đột nhiên tăng lên. Khương Nguyên lập tức cảm giác quanh thân trầm xuống, nguyên bản trôi chạy vận chuyển khí huyết tốc độ giảm nhanh, ngay tiếp theo động tác đều chỉ hoãn nửa phần. Cùng lúc đó, trung niên nhân nghe được nhắc nhở, lại gặp Khương Nguyên khí tức quả nhiên trì trệ, trong mắt tàn khốc nổ bắn ra. Đánh mãi không xong, trong lòng của hắn sớm đã nôn nóng, giờ phút này lại không giữ lại. Thể nội khí huyết lao nhanh như đại giang vỡ đê, song trưởng biến xích hồng, mang theo một cỗ nóng rực bá đạo kinh lực, như là hai tòa hỏa lò, một trái một phải, mạnh mẽ chụp về phía Khương Nguyên hai bên. Mà cổ sư đang thúc dục động bí pháp sau, khí tức lại cũng ngắn ngủi kéo lên đến cùng trung niên nhân tương cận cấp độ. Thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt tiến lên, ngón tay khô gầy bốn lượn như câu, chụp vào Khương Nguyên hậu tâm yếu huyệt, phối hợp trung niên nhân chính diện tấn công mạnh, tạo thành tuyệt sát chi cục. Đối mặt như thế giáp công, Khương Nguyên trong mắt không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia tiếng mới. Chậm rãi lắc đầu, tiếng thở dài tại màn mưa bên trong rõ ràng có thể nghe, thật vất vả tìm tới sống cái cọc, làm gì như vậy nóng nảy muốn chết. Lời còn chưa dứt, bay thẳng mà đến trung niên nhân cùng cổ sư, chỉ cảm thấy trước mắt mục tiêu khí tức đống nhiên biến hóa, dường như cả người hóa thành một cái sâu không thấy đáy chỗ trống, khí không ngoài lộ ra, ngược lại bắt đầu thôn vệ quanh mình tất cả khí tức cùng năng lượng. Hai người kinh ngạc, có thể đã không thể nhận tay. Trung niên nhân xích hồng song trưởng mắt thấy là phải vỗ trúng Khương Nguyên, nhưng mà Khương Nguyên tùy ý đưa tay phát sau mà đến trước, bắt lấy trung niên nhân công tới cổ tay. Phúc. Trung niên nhân chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự hấp lực từ đối phương trong tay truyền đến, tự thân hùng hậu kinh lực cùng bàng bạc khí huyết như vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể. Trên mặt dữ tợn trong nháy mắt hóa thành cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Khương Nguyên cổ tay nhẹ nhàng lún léo, giang giáp, giống như là vặn gãy một bó khô giáo cây trúc, trung niên nhân có thể so với thép tinh cẳng tay phát ra liên tiếp tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, cánh tay cơ bắp, mạch máu như là bị nội bộ thổi phồng giống như đột nhiên bành trướng, sau đó bành một tiếng nổ bể ra đến. Máu tươi hỗn hợp có mảnh xương thịt nát, bốn phía vẩy ra. A! Thê lương bi thảm chỉ tới kịp phát ra một nửa. Khương Nguyên một cái tay khác đã đánh ra, nhẹ nhàng khắc ở trung niên nhân trên trán. Đầu lâu giống như chín mùi dưa hấu bị trọng truy nệ bạo, đỏ, bạch, hỗn hợp lại cùng nhau, tại nước mưa bên trong ầm vang nổ tung, bắn tung vé đến khắp nơi đều là. Không đầu thi thể lung lay, mềm mềm ngã xuống. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Kia nguyên bản phối hợp công hướng về sau tâm cổ sư, mạnh mẽ đã ngừng lại vọt tới trước tình thế, trên mặt tham lam cùng ngoan lệ đã sớm bị vô biên sợ hãi thay thế. Quá kinh khủng. Hắn thậm chí không thể nào hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trốn, nhất định phải trốn. Trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà Khương Nguyên nhìn cũng không nhìn khí huyết này bạo tăng cổ sư, chỉ là tiện tay rút ra một cây sắc nhọn gai gỗ, tiện tay hất lên. Hiu, gai gỗ phá không, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, tinh chuẩn chui vào cổ sư hậu tâm, theo hắn trước ngực lộ ra một nửa. Cổ sư thân hình cứng đờ, túi đầu khó có thể tin mà nhìn xem trước ngực toát ra nhuốm máu gai gỗ, há to miệng, không phát ra thanh âm nào, ngã nhào xuống đất, co quắp hai lần liền không một tiếng động. Mưa càng rơi xuống càng lớn, dầm dầm cọ rửa trong đình viện vết máu cùng bừa bộn, cũng cọ rửa kia hai cỗ vừa mới mất đi sức sống thi thể. Nô Văn Quảng sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đúng quần một mảnh nóng ướt, nồng đậm mùi tanh tưởi vị sen lẫn trong nước mưa mùi bùn đất bên trong. Hai mắt trống rỗng, không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tất cả. Minh Kình nhị quan võ giả, làm sao lại giống đập dưa hấu như thế bị người tiện tay chụp chết? Cái này Khương Nguyên, đến cùng là người hay quỷ? Mà một bên ngu ngơ tại nguyên chỗ ngụy ử, trên mặt huyết sắc tận thời, bờ môi run rẩy. Hắn không giống với Nô Văn Quảng, xuất thân ngụy gia, kiến thức viễn siêu thường nhân. Cho nên, ngụy cử biết rõ, có thể như thế hời hợt miểu sát một vị minh kình nhị quan cao thủ, điều này có ý vị gì? Đây ít nhất là đột phá đệ tam trọng huyết quan, thậm chí khả năng mò tới ám kình biên giới nhân vật. Vực này nhân vật, tại hắn Ngụy gia, cũng chỉ có gia chủ cùng kia một hai vị tộc lão mới có thể địch nổi. Sợ hãi cuốn chặt lấy trái tim của hắn, nhưng ở cái này cực hạn trong sự sợ hãi, không ngờ sinh sôi ra một tia vặn vẹo hưng phấn. Còn có cơ hội, nếu là có thể đem người này thu phục, bằng vào mạnh như thế biện binh, Ngụy gia đời tiếp theo vị trí gia chủ, ngoài ta còn ai? Nghĩ đến chỗ này, hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, hít sâu một hơi, cố gắng gạt ra một cái tận khả năng nụ cười chân thành. Khương Huyền Úy, quả thật là kỳ tài ngút trời, nhân vật tuyệt thế a, mới là tại hạ có mắt không trâu. Chỉ cần Khương Huyền Úy có thể hồi tâm chuyển ý, ta bằng lòng từ đó hòa giải, thúc đẩy đại nhân cùng ta Ngụy gia giảng hòa, như thế nào? Khương Nguyên tiến lên trước một bước, nước động tại dưới chân hắn nước bắn, dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt, có chút hăng hái đánh giá Ngụy Cử, hỏi: ngươi đang cầu xin tha? Ngụy Cử liên tục quát tay, ngữ khí càng thêm thành khẩn: đại nhân hiểu lầm, là hợp tác, là cùng có lợi. Lấy đại nhân như vậy kinh thế thiên phú, khuất tại cái này đảo Giang huyện thật sự là Minh Châu bị long đong. Ta Ngụy gia nguyện dốc sức tương trợ, chỉ cần đại nhân gật đầu, trở thành ta Ngụy gia cung phụng, vàng bạc tài bảo, thần công bí tịch, đại nhân đều có thể tùy ý lấy dùng. Chính là vị kia thiên hộ Tiêu Chấn, ta Ngụy gia cũng có thể dốc hết sức vì đại nhân ngăn lại. Quá khứ ân oán, xóa bỏ. Ngụy Cử ánh mắt sáng rực. Khương Nguyên nhìn vẻ mặt chân thành Ngụy Cử, trong lòng ngạc nhiên sau khi, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Chỉ trên đất không đầu thi thể cùng ngực cắm gai gỗ cổ sư, có thể ta vừa mới còn giết các ngươi Ngụy gia hai tên cung phụ. Ngụy Cử không để ý chút nào vung tay lên, tầm thường chi tài, chết không có gì đáng tiếc. Làm sao có thể cùng đại nhân ngài cái loại này tiềm long so sánh? Khương Nguyên trầm mặc. Hắn nhìn xem Ngụy Cử kia hỗn hợp có sợ hãi, dạ tâm cùng mong đợi mặt. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Khương Nguyên khí tức trên thân lặng yên biến hóa. Vừa rồi thôn phệ tất cả trạng thái, ngược lại biến thành âm lãnh, ảm đạm, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy chán ghét. Nguyên bản thấy Khương Nguyên dường như có vẻ siêu lòng, mà cảm thấy mừng thầm Ngụy Cử, tại cố khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên đại biến, "Ngươi là ma?" Khương Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sơ mạch rằng, tại mờ tối trong đêm mưa lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi, "Ngụy công tử, ngươi vừa mới ý nghĩ, nghe quả thật không tệ. Bất quá, cái này phương thức hợp tác đến đổi một cái." Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc. Hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch chục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 100, Lý phủ họa loạn chương 100, Lý phủ họa loạn tiếng mưa rơi tí tách, cọ rửa trong đình viện huyết tinh. Khương Nguyên chậm rãi tiến lên, vô hình em khí nhiếp hồn bạc phách. Đây không phải lần thứ nhất hắn sử dụng này thuật, thậm chí không phải lần đầu tiên dùng tại trên thân người. Giới này không có tam hồn thất phách tuyệt pháp này. Bình thường trên ý nghĩa hồn phách chỉ là dương hồn cùng âm phách. Dương hồn hiển thánh trong ngoài, âm phách giấu kín căn bản. Đây là Khương Nguyên biết. Hắn cũng suy đoán qua, loại biến hóa này có phải là hay không bởi vì người lấy dương khí làm chủ đạo, cho nên dương hồn tồn tại mới như thế rõ rệt. Mà tại đời người trước, âm phách bình thường không hiện, thậm chí sẽ không xuất hiện, sẽ chỉ ở sau khi chết hiện. Nếu như toán khí không tiêu tan, liền có thể tụ âm khí, hợp âm phách, thành tà ma. Đây là giữa tiên địa thường thấy nhất tà ma nơi phát ra một trong. Nhưng tiên địa âm dương cân bằng, cho nên Khương Nguyên suy đoán, âm phách không chỉ là đơn giản như vậy. Dương hồn cùng âm phách hẳn là trọng yếu giống vậy. Ma huệ thụ chi linh tử có thể làm được khống chế tà ma âm phách đến mức theo trên căn bản khống chế tư tưởng của một người. Mặc dù cái này khống chế có hạn, tựa như hiện tại dù là đã đánh nát Ngụy Cử chống cự tâm tư, nhưng muốn khống chế vẫn như cũ cần tiêu tốn rất nhiều tâm thần. Về phần Ngô Văn Quảng, chỉ có bề ngoài, thậm chí liền phản kháng một chút cũng chưa từng có. Trong chốc lát, Ngụy Cử cùng Ngô Văn Quảng chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn thấu xương khí tức trực tiếp xâm nhập ý thức chỗ sâu, cuốn chặt lấy bọn hắn hư vô mở mịt bản chất. Một loại phát ra từ linh hồn run rẩy cùng thần phục cảm giác tự nhiên sinh ra, nhìn về phía Khương Nguyên trong ánh mắt, ngoại trừ bốn có sợ hãi bên ngoài, tăng thêm một tia khó nói lên lời kính sợ. Biết trở về nên nói như thế nào, làm thế nào sao? Khương Nguyên thanh âm bình thản, khảo thí lấy khống chế hiệu quả. Ngụy Cử thân thể run lên, đội vàng túi đầu, biết. Cung phụng khiêu khích đại nhân, đã bị chính pháp. Ta Ngụy gia nguyện cùng đại nhân biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng hết sức của nhau. Nô Văn Quảng cũng đập nói lắp ba tỏ thái độ nói, hạ quan nhất định duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện hôm nay, tuyệt không người ngoài biết được. Khương Nguyên phất phất tay, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Hai người như được đại xá, lộn nhào mở ra bắt đầu thu thập xử lý trong viện thi thể cùng vết máu. Khương Nguyên không có giết hai người này, giữ lại Ngô Văn Quảng một mạng cũng không phải là nhân từ nương tay. Người này lại không có thể, cũng là triều đình chính ấn chi huyện, đỉnh đầu còn có cái trên danh nghĩa phụ chủ. Tại cái này trời cao hoàng đế xa chỗ ngồi, tuần thiên điện cũng khó khăn đưa tay, án sát ti tay càng là ruồi không đến. Đương nhiên, Khương Nguyên hoàn toàn có thể cho Ngô Văn Quảng ăn một cái tội danh, nhưng việc này qua đi, tất nhiên có người sẽ ở chi huyện trên vị trí này làm tay chân. Khương Nguyên không muốn phiền toái, lưu hắn lại, ngược lại có thể tiết kiệm đi rất nhiều không cần thiết chắc trở. Mà không giết Ngụy Cử, thứ nhất chính là Ngụy Cử lời nói, nhường Khương Nguyên có chút động tâm rồi. Hắn tại Tương Long phủ thậm chí linh năm đạo, sát thực căn cơ nông cạn, nắm chặt cái này phủ thành đại tộc đích hệ tử đệ, bất luận là thu hoạch tình báo, vẫn là ngày sau cần một ít không tiện tự mình xuất thủ tài nguyên, đều nhiều một đầu con đường. Đối ngoại, Ngụy Cử đều có thể tuyên bố là hắn Ngụy gia bỏ ra to lớn một cái giá lớn, cùng hắn ngụy cử ba tấc không nát miệng lưỡi, mới miễn cưỡng thuyết phục Khương Nguyên tạm hơi thở căn qua. Cũng coi đây là từ, nhường ngụy ra đi kiểm chế vị Tiêu Chấn Tiêu Thiên Hộ. Mặc dù cho dù Tiêu Chấn đích thân đến, lấy Khương Nguyên thực lực hôm nay cùng át chủ bài, cũng chưa chắc không thể một trận chiến, nhưng tóm lại là phiền phức. Khương Nguyên không thích phiền toái, nhất là không mang đến chỗ tốt gì, thuần túy tiêu hao tinh lực phiền toái. Về phần khống chế tay của hai người đoạn có thể hay không bại lộ hoẹ một chi linh tử, hiệu quả đã dính đến hồn phách cấp độ. Cho dù là hóa kình tông sư, Khương Nguyên cũng không nghe nói qua tầng thứ này cường giả có thể có hồn phách linh hồn cấp độ thủy biến, nghĩ đến toàn bộ Tương Long phủ, cho dù là lĩnh nam đạo đều chưa hẳn có người có thể nhìn ra được. Mấy ngày sau, Đào Giang huyện võ doanh nội viện, mưa rơi hơi dừng, nhưng sắc trời vẫn như cũ âm trầm. Cái này lĩnh nam mùa mưa muốn duy trì liên tục bao lâu? Khương Nguyên nhìn qua sắc trời ngoài cửa sổ, hỏi hướng Đoạn Thiên Hồng. Đoạn Thiên Hồng suy tư một lát, bình thường đến duy trì liên tục 2-3 nguyệt, sau đó chính là lớn nằm, thời gian kia càng khó chịu hơn. Qua lớn nằm, cũng là có cái nửa tháng thời tiết tốt, lại sau này còn phải tuyệt đối ngừng hạ 2 tháng mưa, thẳng đến nhập thu. Khương Nguyên ngồi trước bàn, vuốt vuốt một cái trong suốt ngọc chất bình nhỏ. Trong bình, một cái toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt, tương tự to béo sâu gióm côn trùng lặng lặng co do, chiều dài ước chừng có ngón giữa lớn nhỏ, da dường như còn tại có chút nhúc nhích. Mà trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, khó trách nói, lĩnh nam nơi này vừa vào hạ liền phát hồng thủy. Đoạn Thiên Hồng đứng hầu một bên, vừa rồi không có chú ý Khương Nguyên bật trong tay, nhìn thấy lúc trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, thực khí cổ. Thứ này cũng không thấy nhiều. Đại nhân là từ chỗ nào có được? Khương Nguyên đã không phải năm đó trong thôn thiếu niên. Căn cứ tứ đại gia tộc cùng Tuần Thiên Điện đưa tới tình báo, cùng một chút tạp thư bên trong, Khương Nguyên đối cổ trùng cũng coi như hơi có hiểu rõ, mấy ngày trước đây làm thịt mắt không mở cổ sư, theo tâm hắn mạch phụ cận móc ra, theo thể nội lấy ra. Đoạn Thiên Hồng ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, vậy xem ra người này sở tu cũng không phải là Nam Cương cổ tộc chính thống đường đi.
A, vì sao? Khương Nguyên nhíu mày. Đoạn Thiên Hồng giải thích nói, đại nhân có chỗ không biết, Nam Cương cổ tộc truyền thừa chặt chẽ cẩn thận, đạt được chính thống chân truyền cổ sư, đều là người chết cổ tiêu. Tại chết sát na, cùng nó tính mệnh giao tu bản mệnh cổ trùng cũng biết tùy theo tiêu vong. Nguyên nhân chính là như thế, người ngoài cho dù bắt giữ hoặc đánh chết có truyền thừa cổ sư, cũng đừng hòng theo trên thân cướp đoạt những cái kia hi hữu cường đại cổ trùng. Khương Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, người chết cổ chết, cách làm như vậy cũng là hợp lý. Cùng lúc đó, Quan Lan huyện Lý phủ, mặc dù đã là ban ngày, nhưng sát trời âm trầm, mưa phùn giả dích. Quần sơn rơi vào tại sương mù ở giữa, nước sông chim hạc mông lung một mảnh, chỉ có thể nghe được một chút hót vang. Lý Doan Thăng giơ một thanh ô giấy dầu đứng tại trong đình viện, nhìn qua dưới hiên song song trưng bày ba bộ che kín vải trắng thi thể, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, lạnh cả người. Cái này ba tên Lý gia bảng chi tử đệ, tử trạng cực kỳ quỷ dị. Khuôn mặt vặn mèo, hai mắt trợn lên, quanh thân lại không cái gì rõ ràng ngoại thường, nô tắc cũng tra không ra dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa lần này đã là mấy ngày qua nhóm thứ tư. Lão quản gia đứng tại Lý Doan Thăng sau lưng nửa bước, sắc mặt giống nhau khó coi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lao ra, cái này nhất định là trong nhà náo loạn tà ma. Không phải, như thế nào liên tiếp, vô duyên vô cớ người chết. Lý Doan Thăng híp mắt lại, hắn tự nhiên cũng là có này phỏng đoán. Không phải, những người này như thế nào chết kỳ hoặc như thế. Hắn chậm rãi xoay người, cũng không phải là nhìn về phía lão quản gia, mà là nhìn về phía sau người câm như hến Lý gia tử đệ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, thanh âm bởi vì phẫn nộ đều lộ ra khàn khàn, ai? Đến cùng là ai làm nghiệt sự tình? Mới đưa tới cái loại này dây dưa không thả tà ma hoan hồn. Hắn thấy, tất nhiên là trong gia tộc cái nào đó bất thành khí tử đệ, tạo ra cái gì người người oán trách nghiệt nợ, khiến oan hồn bất tán, cùng âm khí kết hợp hóa thành tà ma, bây giờ tìm tới cửa lấy mạng. Việc cấp bách là tìm ra cái kia mầm tai họa, cùng tà ma khả năng phụ thuộc vật. Lý Doan Thăng thanh sắc câu lệ đe dọa nhìn những cái kia ngày bình thường có việc xấu tử đệ, ý đồ theo trên mặt bọn họ tìm ra cái gì. Nhưng mà, hắn không có chút nào phát giác được, ngay tại hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, phía sau lão quản gia tấm kia nguyên bản che kín vẻ u sầu trên mặt, khóe miệng cực kỳ nhỏ mà mất tự nhiên hướng lên khẽ động một chút, lộ ra cứng ngắc mà quỷ dị nụ cười. Đệ tử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 101, sụp đổ hiện ra chương 101, sụp đổ hiện ra xử lý xong huyện nha kêu bày ố hỏng bét sự tình, Khương Nguyên cảm thấy hơi định, liền đem càng đa tâm hơn thần đầu nhập tự thân trên việc tu luyện. Đến nay hắn cũng không phát giác tự thân đột phá minh cảnh thời cơ đến cùng ở nơi nào, thậm chí cũng bắt đầu có chút hoài nghi, có phải hay không tự thân căn cốt nguyên nhân. Mặc dù thực lực bản thân hoàn toàn có thể dựa vào đoán thể tiếp tục tăng lên, nhưng người nào không muốn ngự khí, ai không muốn có một ngày có thể làm được kinh khí hóa thật, đặt không mà đi. Liên tiếp 3-4 ngày, Khương Nguyên ngoại trừ xử lý cần thiết công vụ, phần lớn thời gian đều tốn tại suy tư như thế nào đột phá minh cảnh bên trên, cũng là tạm thời đem giái cá cùng con cua kia hai cái trạch linh ném ra sau đầu. Sáng sớm hôm đó, mưa rơi tạm nghỉ, sát trời vẫn như cũ ngông ngông bụi bụi. Khương Nguyên như trước kia như vậy đi vào bên thác nước, còn chưa đến gần, liền nghe được một hồi không giống với ngày xưa tiếng sột soạt tiếng vang. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thác nước xung kích ra bên đầm nước, lại nhiều mấy cái dùng những cây rong cùng bùn nhão thô ráp dựng tốt đều. 3-4 con hình thể rõ ràng so hồng thủy giái cá nhỏ hơn một vòng giái cá, đang bể bộn bận bịu ngậm lấy mới vật liệu xây dựng ra cố bọn chúng nhà mới. Phía sau còn đi theo 7-8 cái nhỏ hơn giái cá con non, tại chỗ nước cạn bay nhảy chơi bừa. Hồng thủy giái cá thì ngẩng đầu đỡ ngực ngồi xổm ở một khối nô ra nham thạch bên trên, ướt sũng da lông tại ảm đạm sắc trời hạ hiện ra bóng loáng. Nhìn thấy Khương Nguyên đến, nó lập tức đứng thẳng người lên, phù phù một tiếng vào nước. Bơi tới Khương Nguyên bên cạnh thân, rất có khí thế rỗi ra chân trước, dùng sức vô vô chính mình lông sủ ngực. Chi chi kêu hai tiếng nói, đây đều là ta thu tiểu đệ. Khương Nguyên ánh mắt đảo qua đám kia mới tới giái cá. Những này giái cá mặc dù so bình thường dã thú nhiều hơn mấy phần cơ linh, thể nội mơ hồ có yếu ớt nước trạch linh vận lưu chuyển, nhưng linh trí sơ khai, xa chưa đạt tới hồng thủy giái cá như vậy có thể cùng chính mình tâm ý tương thông trình độ. Nói chung cùng lúc trước đánh giết đầu kia xanh đen cá chép tương tự, ở vào mông muội đem khải chưa khải lúc. Khương Nguyên trong đầu rất tránh mau qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu có thể đem vùng nước này, thậm chí càng hạ du rất nhiều đầm nước sinh linh đặt vào dưới trướng, như vậy đào giang bên trên dị động, vẫn là dọc theo sông các nơi gió thổi cỏ lay, cũng khó khăn trốn nhãn tuyến của hắn. Cái này so dựa vào nhân lực dò xét, không nghi ngờ gì muốn ẩn nấp cùng rộng khắp được nhiều. Nhưng Khương Nguyên ánh mắt lần nữa hướng về đám kia đang ra sức tu sửa tân phòng giái cá bên trên lúc, vừa mới dâng lên suy nghĩ lại bị tạm thời ép xuống. Không hắn, những vật nhỏ này linh trí thực sự quá thấp chút, chỉ sợ liền hắn đơn giản nhất chỉ lệnh đều khó mà lý giải, càng không nói đến chấp hành phức tạp giám thị nhiệm vụ. Xoát một tiếng tiếng nước chảy, phá vỡ Khương Nguyên suy nghĩ. Đại bàng giải cũng theo nước sâu trô nâng lên, bắt tốc huy động, dáng vẻ vẫn như cũ có chút vụng về buồn cười. Kia đối to lớn càng cua cẩn thận từng ly từng tí khép lại, mang lấy một đoạn nước chừng dài nửa xích sự vật. Vật kia sự tình toàn thân hiện lên ôn nhuận màu trắng vàng, tính chất tinh tế tỉ mỉ quang hoa nội ẩn, tựa như ngọc thượng hạng thạch điêu mài mà thành, tương tự ngó sen thiết, lại tản ra nhàn nhạt thanh lương linh khí. Khương Nguyên lông mày nhíu lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, 3 năm tuổi tuyết ngọc ngẫu. Hắn theo bốn nhà trong ghi chép hiểu qua rất nhiều lĩnh nam sản vật đồ trí, nhận ra vật này. Tuyết ngọc ngẫu sinh tại cực sạch sẽ nước sâu đáy đầm, hấp thu thủy mạch tinh hoa mà sinh, duy nhất hiệu dụng chính là ôn dưỡng cũng lớn mạnh võ giả kinh mạch, khiến cho càng có tính bền dẻo, có thể tiếp nhận càng cuồng bạo hơn khí huyết cùng kinh lực xung kích. Tuy chỉ là 3 năm tuổi, nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Đại bàng giải vạch đến bên mờ, đem cái kia tuyết ngọc ngẫu giơ lên cao cao, đưa về phía Khương Nguyên, một đôi mắt dọc ba ba nhìn qua, bộ kia ngây thơ, dường như đang lấy lòng. Khương Nguyên nhìn xem nó bộ dáng này, lại liếc qua ngẩng đầu hồng thủy giái cá, trong lòng bật cười. Suy nghĩ một lát, trong lòng thầm nghĩ nói, ngày hôm đó chuẩn bị ở sau dưới đáy trạch linh chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều, tổng giái cá, con cuốt như vậy kêu có chút không ổn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, các ngươi đã theo ta tả hữu, cũng lẳng nên có cái xưng hô. Về sau, giái cá liền gọi lại ôi, con cua ngươi liền gọi đại hồng. Hồng thủy giái cá cùng con cua nao nao, bọn chúng mặc dù linh trí đã mở, nhưng vẫn không rõ danh tự ý nghĩa, lại tản mát ra vui sướng ý thức. Tại bọn chúng đơn giản trong nhận thức biết, chủ thượng nói, tất nhiên là đúng. Khương Nguyên đối với mình cái này thông tục dễ hiểu, lại dễ dàng cho phân biệt đặt tên có chút hài lòng, không có cảm thấy chút nào không thỏa. Tiếp nhận kia đoạn tuyết ngọc ngẫu, xúc tu ôn lương chân nhắn, linh khí mở mịt. Hắn cũng không còn khách khí, tại nước bên bờ bên trên tìm khối khô ráo chút nham thạch ngồi xuống, dựng lên hỏa lô. Lại để cho đại hôi đi nắm mấy đầu phì ngư, một người hai thú níu lấy trong veo giòn non tuyết ngọc ngẫu cùng thịt cá nuốt chửng. Nó sen tiến vào bụng, hóa thành một cỗ thanh lương ôn hòa khí lưu, chậm rãi dung nhập toàn thân kinh mạch bên trong, mang đến trận trận thư thái cảm giác. Nhưng mà, Khương Nguyên suy nghĩ nhưng lại chưa dừng lại ở trước mắt. Đuốt ve bóng loáng mặt đá, Khương Nguyên trong lòng không ngừng tính toán. Tại đến thụ cái này, đảo giang tĩnh khấu thủ bị trước, hắn muốn định chậm rãi dạy vào quan lan huyện kia mấy nhà gia tộc quyền thế. Nhất là Lý, Trần, Phùng cái này ba nhà dẫn đầu cùng hắn đối nghịch. Chờ trong đó sinh loạn, nguyên khí hao tổn, lại chậm chậm lưu toan. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác biệt. Có thủ bị chức vụ, trên danh nghĩa có thể tiết chế đảo giang toàn lưu vực quân tốt cùng cảnh nội võ trước, rất nhiều trước đó cần cố kỵ thủ đoạn, hiện tại cũng là có thể không chút kiêng kỵ. Có lẽ, xác thực nên tăng tốc chút bộ pháp. Khương Nguyên kéo xuống một khối nướng đến tiêu hương thịt cá, để vào trong miệng, ánh mắt tính mịch. Cùng lúc đó, quan lan huyện bên trong, một cố kiềm chế mà không khí khủng hoảng, chính như cùng cái này liên miên mưa rầm giống như, tràn ngập tại không ít trung tiểu gia tộc và thương nhân ở giữa. Thành nội một nhà cũng không thu hút trà lâu hậu viện, cửa sổ đóng chặt, hơn 10 tên quần áo thể diện, lại phần lớn trên mặt thần sắc lo lắng nam tử tề tụ nơi này. Bọn hắn đều là quan lan huyện bên trong có chút sản nghiệp thân hảo nông thôn cùng thương nhân. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, lần này tụ hội, duy chỉ có thiếu đi kêu ba nhà. Ngồi ở vị trí đầu một vị lão giả, họ Triệu, kinh doanh mấy nhà tiệm lương thực cùng tạp hóa đi. Giờ phút này sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, mang theo một cố khó mà che giấu bề ngoài, dẫn đầu phá vỡ yên lặng, chư vị, gần đây trong huyện phát sinh quái sự, chắc hẳn tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Rất nói nhiều, lão phu không tiện nói rõ, nhưng này đồ vật chính là kêu ba nhà trêu chọc tới. Ta kêu bất thành khí nhị tử, ngày hôm trước trong đêm còn êm đẹp, liền như vậy tại nhà mình thư phòng không có. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một cái vóc người khô gầy trung niên nhân đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, nhà ta tam đệ, ngày hôm trước đi Lý gia trang tử thương nghị hạ thuế sự tình, trở về đêm đó liền theo ma như thế, ngày thứ hai phát hiện lúc, người đều cứng rắn. Chúng ta những người này nhà, không thể so với bọn hắn Lý Trần Phùng ba nhà, thâm căn cố đế, huyết mạch hương thịnh. Lại như vậy xuống dưới, sợ là trong tộc đích hệ tử đệ đều phải chết. Trong tràng lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, cùng đám người thô trọng bất an hô hấp. Trên mặt mỗi người đều âm tình bất định, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Bọn hắn do dự, cũng không phải là bắt nguồn từ đối kia ba nhà cái gì tình cũ, mà là tại tòa đám người sinh kế, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lý Trần Phùng ba nhà có thiên ti vạn lũ liên hệ, hoặc là thuê loại đồng ruộng, hoặc là dựa vào con đường buôn bán hàng hóa, hoặc là thiếu tiền bạc thuê khế chờ một chút. Một khi bạch mặt,
ba nhà chèn ép cũng đủ để cho bọn hắn thương cân động cốt. Kia họ Triệu lão giả đảo mắt một vòng, đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, thế nào? Đến lúc này, đại gia còn trong lòng còn có kiêng kỵ. Là còn đọc điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, vẫn là nói trong nhà còn có đầy đủ tử đệ, có thể cầm lấy đi chết hay. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm dần, lại mang theo mạnh hơn kích động tính, hơn nữa, chúng ta lần này tới cắt chém, cũng là hợp tình lý, bất đắc dĩ. Nhiều người như vậy ở đây, mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn ba nhà chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta tất cả đều ăn sống nuốt tươi. Pháp không trách chúng a. Triệu Lao nói đúng. Rốt cục có người đáp lời lên tiếng, không thể tiếp tục như vậy được nữa, cũng không thể bị bọn hắn liên lụy lấy một khối chết. Không tệ, nhất định phải cắt chém. Ta đồng ý, là nên xuất ra điều lệ tới. Có dẫn đầu, tiếng phụ họa dần dần nhiều hơn. Một bên khác, Lý Doan Thăng tại trong phòng nhỏ đi qua đi lại, bước chân phủ phiếm, sắc mặt khó coi. Trước mặt ngồi Đàm Minh Huy, giờ phút này trên mặt cũng lại không ngày thường tiêu căng, chiếc cái mặt này, vô tình hay cố ý khuấy động lấy trong tay nước trà. Nguyên bản hắn đang âm thầm lập mưu đối phó Khương Nguyên, lấy Tuyết Mục trước. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, lại ra chuyện thế này. Công tử, Lý Doan Thăng đột nhiên dừng bước lại, thanh âm có chút vội vàng, trong tộc phái tới cao nhân, đến tột cùng khi nào mới có thể đến? Cái này đã là ngày thứ tư, lại tiếp tục như thế, không nói tính toán người khác, chính chúng ta liền phải trước sụp đổ. Đàm Minh Huy cưỡng chế cơn tức trong đầu, không kiên nhẫn khoát tay áo, gấp cái gì? Ta đã liên tiếp thả ra 5 con bồ câu đưa tin, đem nơi đây tình huống kỹ càng báo cáo. Tính toán lộ trình, gia tộc phái tới biệt thủ, nhanh nhất hôm nay, chậm nhất ngày mai, nhất định có thể đến. Ngươi lại ổn định trong huyện cục diện, chớ có tự loạn trật ước. Trong miệng hắn mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng cũng âm thầm bồ trồn. Gia tộc đối Đào Giang huyện sự tình sát thực coi trọng, nhưng phủ thành đến tận đây núi cao nước xa, trên đường sẽ hay không ra biến cố, tới lại có hay không là có thể chân chính giải quyết việc này người tài ba, hắn cũng không thể bảo đảm. Dưới mắt, cũng chỉ có thể trước ổn định Lý Doan Thăng, gửi hy vọng ở viện binh nhanh đến. Mà Lý Doan Thăng nghe vậy, căng cứng thần kinh thoáng lòng một chút, liên tục gật đầu, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tốt tốt tốt. Chỉ cần có thể mời được trong tộc cao nhân, khu trừ kẻ này, ta Lý gia tất nhiên đem hết toàn lực, trợ công tử thành tựu đại sự. Lý Doan Thăng ngoài miệng nói lời hay, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng bên ngoài phòng bầu trời âm trầm. Trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt, như là cái này đẩy trời mây mưa, chiếu nặng đè ép, vung đi không được. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 102, Tương Long phủ phản ứng chương 102, Tương Long phủ phản ứng mấy ngày thời gian đống nhiên mà qua. Tương Long phủ, Ngụy gia phủ đệ. Chính đường bên trong, cao cư thượng vị Ngụy gia gia chủ Ngụy chủ, mặt không biểu tình nghe giống như là tên ăn mày như thế Ngụy cử báo cáo tại Đào Giang huyện phát sinh tất cả. Thẳng đến kết thúc, ngón tay vô ý thức từng cái đập lan can, thành khẩn âm thanh tại an tĩnh trong thính đường rõ ràng có thể nghe. Ngụy cử giờ phút này tóc hai rối bời, chật vật không chịu nổi, thân thể run nhẹ nhẹ nói, gia chủ, ta lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa phần hở khép a. Kia Khương Nguyên quả thực chính là quái vật. Tăng thúc cùng cổ sư cung phụng cùng nhau ra tay, lại không phải hắn địch. Nếu không phải kẻ này tựa hồ đối với ta Ngụy gia còn có mấy phần kiêng kỵ, có lẽ cũng là không muốn hoàn toàn ác cùng phụ thành quan hệ, lại thêm tiểu tử lúc ấy cực lực thuyết phục, Trần Minh lợi hại, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, bằng lòng treo một ta Ngụy gia cung phụng hư danh, lúc này mới thả tiểu tử một con đường sống a. Ngụy Cừ đem vùi đầu đến thấp hơn, bả vai run run. Ngụy chủ gõ lan can động tác có chút dừng lại, chăm chú nhìn Ngụy Cừ. Trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói là, kia Đào Giang huyện úy có bắt giết Minh Kình nhị quan võ giả thực lực. Ngụy Cừ, ngươi có biết hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Trong lời nói tràn đầy hoài nghi. Cũng không thể trách hắn hoài nghi, Tương Long phủ xung quanh huyện thành bên trong, có thể ra một cái Minh Kình võ giả đều cao nữa là. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, không phải một câu nói xuông. Tựa như là lúc trước tiền gia muốn đưa cái kia dòng dõi nhập phủ như thế, chân chính có thiên phú, sẽ không chậm chạp cuốn tại một huyện chi địa. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái có thể so với Minh Kình nhị quan huyện úy, muốn hắn thế nào tin tưởng? Ngụy Cừ ngẩng đầu gấp giọng nói, gia chủ, không chỉ là bắt giết hai quan võ giả, hắn ban đầu căn bản chính là tại Cầm Tăng thúc luyện tập, chưa từng phát huy ra thực lực chân thật. Là về sau cổ sư phát giác không đúng, lên tiếng nhắc nhở, Tăng thúc cùng một ra tay, muốn tuyệt sát. Ai muốn kia Khương Nguyên bỗng nhiên bạo khởi, chỉ một bàn tay, liền đem Tăng thúc đầu cho đánh nổ. Thực lực chân chính, chỉ sợ đã đụng chạm đến Minh Kình Tam quan Minh Kình Tam quan. Ngụy Trù hai mắt bỗng nhiên nheo lại, trong lòng kinh đảo hải lãng. Mặc dù là không tin, nhưng hắn cũng minh bạch, Ngụy Cừ không có khả năng, cũng không tất yếu lừa gạt mình. Hai vị gia tộc cung phụng, lại thêm Tiêu Chấn thủ hạ cái kia lấy dũng lực chứ danh bách hộ, ba người liên thủ gây tại Đảo Giang huyện, không giả được. Nói thật, Ngụy chủ động tâm rồi. Bất luận kia Khương Nguyên ra sao nội tình, là chân chính kỳ tài ngút trời, vẫn là cái nào đó ẩn thế đại tộc bung ra lịch luyện tử đệ. Nếu có thể mượn cơ hội này tới giao hảo, dù chỉ là duy trì mặt ngoài hòa bình, đối Ngụy gia mà nói, đều mang ý nghĩa tương lai khả năng thêm ra một đầu nhân mạch quan hệ. So sánh với, chết mất hai cái cung phụng mặc dù làm cho người đau lòng, nhưng chung quy là người ngoài, là có thể bị tài nguyên cùng lợi ích thay thế. Gia tộc lợi ích, nặng như tất cả. Trong lòng cân nhắc liên tục, Ngụy Trù trên mặt băng xương thoáng hòa tan, ngón tay đỉnh chỉ gõ, trầm giọng nói, nếu như thế, kia Khương Nguyên bằng lòng tạm giữ chức ta Ngụy gia cung phụng, ta Ngụy gia cũng không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Liên theo Ngụy Cừ lời nói, sau đó lấy gia tộc danh nghĩa, chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, phái người mang đến Đào Giang huyện, tu bổ quan hệ. Nhớ lấy, không thể lại dễ dàng ăn hắn. Gia chủ. Ngụy Trù vừa dứt lời, đường hạ bên trái, một vị lão giả râu tóc bạc trắng liền nhịn không được lên tiếng. Sắc mặt không ngờ, ngữ khí mang theo vài phần phẫn uất, như vậy xử lý, phải chăng quá mức hiện lộ mềm yếu thái độ? Kia Khương Nguyên trung quy là giết ta Ngụy gia hai vị cung phụ. Việc này như lan truyền ra ngoài, há không nhường dưới đáy những cái kia vì gia tộc hiệu lực người thất vọng đau khổ. Người ngoài lại sẽ như thế nào nhìn ta Ngụy gia? Mở miệng chính là Ngụy gia chi thứ tộc lão, bàn luận bối phận là Ngụy chủ Tam Thúc. Ngụy chủ mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không mặn không nhạt, Tam Thúc có ý tứ là, vì hai cái đã chết cung phụ, liền muốn làm phiền tặng tổ phụ lão nhân gia ông ta tự mình xuất quan, đi một chuyến Đào Giang huyện. Nếu là giải quyết có tốt, nhưng nếu là ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, vẫn là nói, Tam Thúc ngài bằng lòng tự mình dẫn đội, đi vì gia tộc vãn hồi cái này mặt mũi. Kia Tam Thúc tộc lão nghe vậy, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, há to miệng, lại là một chữ cũng nói không ra. Ngụy chủ gặp hắn nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, không hề nể mặt mũi, đã nghĩ không ra tốt hơn biện pháp xử lý, chớ có ở đây cho ta ngột ngạt. Kia Tam Thúc tộc lão bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Ngụy chủ không nhìn hắn nữa, ánh mắt một lần nữa đảo qua đường hạ đám người, thấy lại không dị nghị, liền phất phất tay, việc này liền định ra như thế, tất cả giải tán đi. Ngụy Cừ, ngươi lưu lại. Ngụy Cừ lẻ loi một mình, chật vật trở về Ngụy gia tin tức, như cấp tốc tại Tương Long phủ thành các đại thế gia ở giữa truyền ra. Những này có thể ở phủ thành đặt chân gia tộc, mỗi cái đều là tin tức linh thông. Kết hợp trước đây cùng đi ba người cũng không trở về, thêm chút suy đoán, liền đem Đào Giang huyện bên kia chuyện đã xảy ra đoán 7-8 phần. Trong lúc nhất thời, quần quần sóng ngầm. Phủ thành tây, Dương phủ. Một phương gặp nước ba tầng tinh xảo lầu các phía trên, ngoài cửa sổ là liên miên mưa phùn, đem núi xa gần nước đều bao phủ tại một mảnh tan không ra mông lung mưa bụi bên trong, tựa như một bức nhạc mặc phủ lên bức tranh. Một người mặc thúy sắc váy ngắn nha hoàn, đi lại vội vàng chạy chậm đi vào, vòng qua bình phòng, đi vào nội gian, đối với phía trước cửa sổ cái kia đạo hiểu điệu bóng lưng nhẹ giọng kêu, "Tiểu thư, tiểu thư." Xảy ra chuyện. Bị gọi là tiểu thư nữ tử, chính là ngày ấy từng tại Đào Giang huyện cùng Khương Nguyên thấy qua, làm nam trang ăn mặc dương thư. Giờ phút này nàng đã đổi về nữ trang, giống như thác nước rủ xuống tóc dài tới eo. Thân mang một bộ thanh nhã thủy lam sắc váy dài, dáng người thẳng tắp bên trong lộ ra mấy phần nữ tử đặc lưu dịu dàng. Nghe tiếng, nàng cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, "A, xảy ra chuyện gì?" Để ngươi như vậy bối rối. Trước đó tới báo tin nha hoàn thở dốc một hơi, vội nói, Ngụy Cư trở về, bất quá, chỉ một mình hắn, bộ dáng rất chật vật, cùng chạy nạn ăn mày dường như. Nghe nói vừa trở về liền thẳng đến chính đường, đến bây giờ còn không có đi ra. Cái gì? Dương Thương nguyên bản bình tĩnh thân thể run lên bần bật, đột nhiên xoay người lại, tấm kia trên gương mặt thành tú viết đầy khó có thể tin, thốt ra, không có khả năng. Làm sao lại? Chỉ còn lại Ngụy Cư một người. Tin tức vô cùng xác thực sao? Thiên chân vạn xác. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Đề cử chuyện hot. Từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 103, nhập quan lan chương 103, nhập quan lan trên mặt sông, mưa bụi mông lung. Mấy chiếc treo đàm chứa cờ hiệu thuyền lớn phá sóng mà đến, tại đục ngầu trong nước sông chảy ra sâu bạch sóng ấn. Cầm đầu lâu thuyền bong tàu phía trên, một gã thân mang xanh đen sắc cẩm bảo nam tử trung niên đứng chắc tay. Nước mưa bị vô hình kình khí ngăn cách tại bên người ba tấc bên ngoài, thuận khí tường trượt xuống, làm ướt dưới chân bong tàu. Người này là Đàm gia nhị phòng trụ cột bước vàng, Đàm Trần Hợp. Một thân minh kình nhị quan tu vi rèn luyện được mượn mà thâm hậu, trong gia tộc địa vị gần với mấy vị tộc lão cùng gia chủ. Lần này đến đây quan lan huyện, thứ nhất là thay cái kia bất thành khí chất tử Đàm Minh Huy thu thập cục diện rồi rắm, thứ hai, cũng là vì trấn nhiếp một phen những cái kia không biết trời cao đất rộng địa phương đạo trích. Nhị gia, phía trước chính là quan lan huyện bên tàu. Sau lưng tùy tùng cung kính bẩm báo. Đàm Trần Hợp khẽ bước cằm, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa, nhìn qua nơi xa tòa kia tại mưa bụi bên trong như ẩn như hiện huyện thành hình dáng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, chỉ là một cái huyện úy, lại cũng có thể đem lão tam nhà Minh Huy bức đến tình trạng như thế, thậm chí còn cần hướng gia tộc cầu viện. Nếu là đổi lại hắn mạch này từ đệ, sớm đã bị cắt ngang chân ném vào từ đường tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, một cái màu xám bồ câu đưa tin xuyên phá trùng điệp màn mưa, với cánh lấy lướt đấm cánh, rơi vào Đàm Trần Hợp nâng tay lên trên cánh tay. "Ân, trong tộc khẩn cấp truyền tin." Đàm Trần Hợp nhíu mày, gỡ xuống thùng thư, đổ ra cuộn giấy, triển khai trong nấy mắt, hắn nguyên bản lạnh nhạt tự nhiên thần sắc đột nhiên ngưng kết, kia luôn luôn vững như Thái Sơn tay lại nhỏ không thể thấy mà run lên một chút. Ngụy gia gây kích, hai tên cung phụ bỏ mình, thiên hộ sở hãn tốt bị phế, lần này nói cẩn thận làm cẩn thận, làm sao có thể? Đàm Trần Hợp vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng. Ngụy gia kia hai cái cung phụ hắn là biết đến, nhất là cái kia từng họ Vũ sư, so với chính hắn đều không thua bao nhiêu, thế mà chết. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, lòng bàn tay kình lực phun một cái, đem giấy viết thư chấn thành một miệng, theo gió tán đi. Lại ngẩng đầu nhìn về phía quan lan huyện phương hướng lúc, trong mắt lành y đã không còn sót lại chút gì. Gia tộc tình báo tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Quan lan huyện, bến tàu. Hôm nay mặc dù mưa dầm liên miên, nhưng trên bến tàu lại là người người nôn náo. Đàm Minh Huy một thân hoa phục,
đứng tại phía trước nhất, trong mắt là thật sâu mỏi mệt cùng u ám. Nhưng nghĩ đến tới là chính mình nhị bá, trên mặt cũng không tự chủ phủ lên khó mà ức chế phấn khởi. Tại phía sau hắn, Lý, Trần, Phùng ba nhà gia chủ đứng xuôi tay, vẻ mặt kính cẩn mà sợ hãi. Lại sau này thì là chi huyện tử Trương Chí. Vị này từ đại nhân cho mày, than thở. Tới, là ta nhị bá thuyền. Đà Minh huy chỉ vào trên mặt sông phá sương mù mà đến đội tàu. Chư vị yên tâm, ta nhị bá chính là Minh Kình nhị quan đỉnh tiêm cao thủ. Nơi đây không người có thể là thứ nhất hợp chi địch. Lý Doan Thăng bọn người nghe vậy, vội vàng cười làm lành phụ họa, trong lòng tảng đá lớn hơi rơi. Nhưng mà, ngay tại Đàm gia đội tàu sắp cập bờ lúc, một cái khác chiếc treo quan gia cờ hiệu lâu thuyền, lại cũng theo thượng du xuôi dòng mà xuống, cực kỳ trùng hợp cùng Đàm gia đội tàu song hành cắt vào bến tàu thủy đạo. Hai thuyền song hành, khoảng cách bất quá mấy trượng. Lâu thuyền đầu thuyền, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng chắc tay, áo bào bị gió sông cổ động. Thương Nguyên ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên bến tàu đám người, lại nhìn về phía bên cạnh đến thuyền, không có chút nào mà thay đổi. Thương Nguyên, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đà Minh Huy một cái liền nhận ra đầu thuyền đạo thân ảnh kia. Còn chưa chờ thuyền đến, liền có chút không chịu nổi trong lòng ác khí, đột nhiên xông trước mấy bước, chỉ vào còn tại trên thuyền Thương Nguyên, chửi ầm lên, tốt ngươi lớp người quê mùa, cũng là vừa bạn. Hôm nay ta nhị bá đích thân đến, bản thiếu gia là muốn lột da của ngươi ra. Những lời này mắng cực nhanh vô cùng ác độc, nước miếng văng tung tóe, thanh âm tại trống trải trên mặt sông quanh quẩn. Nhưng còn chưa mang xong, lại bị một đạo kình khí cho đập bay ra ngoài. Xuất thủ không phải Khương Nguyên, mà là Sát Vách, cái kia bị Đàm Minh Huy tự xưng là nhị bá trung nhân nhân. Khương Nguyên lắc đầu, nhẹ nhàng một câu, đây chính là ngươi Đàm gia dạy kèm. Đàm gia lâu thuyền phía trên, cái kia đạo cầm đầu thân ảnh sắc mặt có chút không dễ nhìn, hướng phía Khương Nguyên chắp tay. Sau đó đã như đại bàng giống như nhảy xuống, thân pháp mạnh mẽ, kình phong đập vào mặt. Đàm Minh Huy còn chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng là Khương Nguyên đuổi nghịch thủ đoạn gì, liền chỉ vào Khương Nguyên đối với Đàm Trần hợp hô lớn, nhị bá, chính là kẻ này. Mau giết ba! Một tiếng thanh thúy đến cực điểm, thậm chí lấn át sông sóng tiếng vô bờ cái tát, đột nhiên nổ vang. Đà Minh Huy tiếng nói im bặt mà dừng. Cả người như là một cái vải rách con nít giống như, bị một tát này quất đến lăng không bay lên, trên không trung chuyển hai vòng, nặng nề mà nện ở chân nước bến tàu phiến đá bên trên. Phúc! Đà Minh Huy há mồm phun ra một bụng máu tươi, trong đó còn hỗn tạp mấy quả nát răng. Nửa bên gò má trong nháy mắt cao sưng như heo đầu, cả người bị đánh cho tròn váng, bụm mặt, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem cái kia ra tay với mình thân ảnh. Hai, nhị bá. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây, Lý Doan Thăng, Từ Trương Chí, thậm chí trên bến tàu khổ lực, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ bến tàu lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết, chỉ có hạt mưa đánh vào ô giấy dầu bên trên nôm nốt âm thanh. Đàm Trần hợp thu tay lại, nhìn cũng không nhìn trên đất chất tử một cái, ngược lại là xoay người, đối với vừa đạp xuống lâu thuyền Khương Nguyên, lần nữa chắp tay, trong nhà tử đệ bỏ bê quản giáo, va chạm đại nhân, nhường Khương đại người chê cười. Đàm Mũ quản giáo vô phương, trở về ổn thỏa chặt chẽ trừng trị, mong rằng Khương đại người xem ở năm nào ấu vô chi phân thượng, chớ có chấp nhặt với hắn. Cái này thi lễ một câu, hoàn toàn vượt trên tất cả mọi người xì xào bàn tán. Lý Doan Thăng bọn người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, miệng đại trương. Cái này, đây là có chuyện gì? Đàm gia cao thủ đánh con em nhà mình, cho kia Khương Nguyên bồi tội. Khương Nguyên dừng bước lại, ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua Đàm Trần Hợp, lại nhìn một chút trên mặt đất như cha mẹ chết Đàm Minh Huy. Hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt, quả thật có chút bỏ bê quản giáo. Cũng chính là gặp được bản quan thiện tâm, nếu là đổi người bên ngoài, lệnh điệt cái miệng này, sợ là về sau đều chỉ có thể hút cháo. Đàm tiên sinh vẫn là đem mang về trong tộc, hảo hảo dạy một chút thật tốt, miễn cho ngày sau dẫn xuất càng lớn mầm thai bạn, liên lụy toàn cả gia tộc. Đàm Trần Hợp nghe vậy, thái dương lại chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lưng cong đến thấp hơn, là Khương đại nhân giáo huấn chính là. Đàm Mô nhớ kỹ. Đối mặt Khương Nguyên gần như vậy ư gian dạy van bối lời nói, vị này Minh Kình nhị quan cao thủ, đúng là một bộ chuyện đương nhiên, thụ giáo bộ dáng. Khương Nguyên không tiếp tục để ý Đàm gia thúc cháu. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, đảo qua ba nhà gia chủ cùng chi huyện tử Trương Chí. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một phần màu vàng sáng văn thư, giơ lên cao cao. Thanh âm trong sáng, xuyên thấu màn mưa, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, chư vị khả năng còn không biết được, triều đình đã đưa thư gửi công văn đi. Bản quan bây giờ chính là chính ngũ phẩm đào giang tĩnh khấu thủ bị. Quản hạt đào giang toàn lưu vực quân tốt, thiết chế cảnh nội tuần kiểm, huyện ý hết thảy võ chức, có thể tiện nghi điều hành địa phương đoàn luyện, chuyên trách tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp, đàn áp loạn cũ. Khương Nguyên muốn nói một câu, mọi người tại đây sắc mặt liền bạch một phần, Lý Doan Thăng hai chân đều có chút mềm. Chính ngũ phẩm thủ bị. Khương Nguyên thu hồi văn thư, ánh mắt rơi vào Lý Doan Thăng ba người trên thân, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Bản quan nghe nói, quan Lan huyện gần đây có tà ma làm loạn, lòng người bàng hoàng. Thân làm thủ bị, bảo cảnh an dân chính là chỗ chức trách. Bản quan lần này chính là chuyên vì này mà đến, nhất định là muốn mạnh mẽ tra một chút kia làm sằng làm bậy tà ma, mạnh mẽ tra một chút các ngươi quan Lan huyện. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống, lựa chọn chửi mắng một trận hạng gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ, thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 104, quốc giá lai lịch, tiền triều tổng đốc. Chương 104, quốc giá lai lịch, tiền triều tổng đốc. Trên bến tàu mưa to mưa lớn, đem toàn bộ mặt sông cùng liên miên đội tàu toàn bộ nuốt hết tại một mảnh mênh mông trong hơi nước.
Tôn Lập Ba tiến lên một bước, vững vàng chống ra một thanh hắc xương ô giấy dầu, che tại Khương Nguyên đỉnh đầu, đem kia đẩy trời mưa tuyến ngăn cách bên ngoài. Khương Nguyên chắp tay đứng ở dù hạ, ánh mắt đảo qua thế gia đám người, thanh âm xuyên thấu màn mưa vang lên, Quan Lan chi huyện cùng huyện úy ở đâu? Đám người rối loạn tương mừng, lập tức hai thân ảnh có chút lảo đảo bước nhỏ chạy ra. Chi huyện từ Trương Chí cùng huyện úy Tô Vệ Tâm bước nhanh đi vào Khương Nguyên trước mặt, không người chắp tay ôm quyền, có thuộc hạ này. Khương Nguyên có chút trong mắt, nhẹ gật đầu dặn dò nói, đã có tà ma làm loạn, làm dùng trọng điện. Kể từ hôm nay, Quan Lan huyện thi hành cấm đi lại ban đêm. Cửa thành phong bế, tất cả mọi người hàng ra bảo, toàn bộ cần trải qua thủ hạ ta quân tốt kiểm tra, không có lệnh bài người, không được thiệt động, có gì dị nghị không? Lời vừa nói ra, như là kinh lôi rơi xuống đất. Giữa sân nguyên bản yên lặng các gia chủ, thương nhân nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu, hãi nhiên nhìn về phía cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Tất cả mọi người hàng đều muốn kiểm tra. Cái này chẳng phải là đem nhà mình mệnh mạch chắp tay nhường cho người? Nếu là thật sự nhường Khương Nguyên làm như vậy, Quan Lan huyện liền trở thành thùng sắt. Khương Nguyên một câu, chính là muốn ở bên trong huyết tẩy bọn hắn, bên ngoài cũng truyền không ra tin tức. Nghĩ đến đây, thấy lạnh cả người theo đám người lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Lý Doan Thăng càng là tim đập loạn, hắn vô ý thức dùng ánh mắt còn lại liếc trộm một cái bên cạnh. Đàm Trần Hợp sắc mặt hờ hững, đã để người mang lấy ngất đi Đàm Minh Huy lên thuyền, người chèo thuyền ngay tại Hiểu Lãm, hiển nhiên là căn bản không có ý định nhúng tay cái này đấm nước đủ. Ý trượng lớn nhất không có. Lý Doan Thăng trong lòng tuyệt vọng, nhưng nghĩ tới gia tộc cơ nghiệp, vẫn là kiên trì, cắn răng, tiến lên một bước chắp tay nói, đại nhân, việc này tuyệt đối không thể a. Tà ma tuy có, nhưng đều chỉ phát ra chúng ta nhà cao cửa rộng bên trong, nhiều nhất bất quá là chúng ta mấy nhà biệt tư. Đại nhân nếu như thế huy động nhân lực, phong tỏa toàn thành, chỉ sợ sẽ đã quấy rầy dân chúng trong thành, khiến lòng người bàng hoàng, đến lúc đó như kích thích dân biến, sợ là đại nhân cũng hắn nói đến chỗ này, liền không dám nói tiếp nữa, chỉ là thật sâu xoay người. Giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Doan Thăng thấp thỏm trong lòng, trong đầu phi tốc vận chuyển, đã nghĩ kỹ sau này thế nào ứng đối Khương Nguyên thoại thuật. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Khương Nguyên đã không có nổi giận, cũng không có phản bác. Ngược lại là vẻ mặt gật đầu tán thành, ngựa khí có chút ôn hòa, Lý gia chủ tâm hệ bất tính, là dân sinh cân nhắc, đúng là khó được. Lý Doan Thăng sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Liền nghe Khương Nguyên lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, nếu như thế, để tránh quấy nhiễu bất tính, kia các ngươi liền trước tự hành giải quyết cái này tà ma sự tình. Bản quan liền không vào thành, lĩnh quân đóng quân tại ngoài thành võ doanh chính là. Nói xong, Khương Nguyên lại thật không còn nhìn nhiều đám người một cái, thậm chí không chờ Lý Doan Thăng bọn người đáp lại, trực tiếp quay người. Tô Vệ Úy, dẫn đường. Là. Tô Vệ Tầm đội vàng ứng thanh. Một đám danh gia vọng tộc liền như vậy ngây người tại trên bến tàu, trơ mắt nhìn xem Khương Nguyên thân ảnh biến mất tại mênh mông hơi nước bên trong, hướng phía ngoài thành võ doanh phương hướng mà đi. Lý Doan Thăng há to miệng. Đây cũng quá dễ nói chuyện. Chỉ có chi huyện từ Trương Chí, nhìn qua Khương Nguyên bóng lưng rời đi, âm tình bất định. Hán tuyệt không tin tưởng Khương Nguyên là dễ nói chuyện người. Tương phản, nếu là hiện tại đồng ý vào thành, có lẽ đoàn người còn có chỗ thương lượng, đại gia ngồi xuống đàm luận trao đổi ích lợi. Nhưng Khương Nguyên lựa chọn đóng quân ngoài thành, dương cung mà không phát. Tựa như là một tháng trước, Đào Giang huyện những cái kia thương nhân cắt đứt mễ lương như thế. Nếu là sự tình bại lộ sau, bọn hắn chịu hảo hảo đàm phán, có lẽ cũng sẽ không có tiếp xuống mọi việc. Từ Trương Chí tin tưởng vững chắc, kia ba nhà trở về mấy chục chiếc thuyền chở hàng cùng thuyền hàng, sở dĩ sẽ không hiểu thấu chìm vào đáy sông, tuyệt đối là Khương Nguyên động tay chân. Mặc dù hắn không biết rõ Khương Nguyên là như thế nào làm được, nhưng thanh này treo lên đỉnh đầu đao, không rơi xuống, mới là nhất làm cho người sợ hãi. 16 tháng 5, mưa rơi dần dần nghỉ, chỉ còn lại mông lung tiểu vũ tí tách tí tách. Quan Lan huyện thành bên ngoài, mảng lớn bằng phẳng đồng ruộng tại mưa bụi bên trong hiện ra bích ngọc sinh cơ. Khương Nguyên cũng không thân mang quan phục, chỉ là một thân màu đen thường phục, cùng Tôn Lập Ba hai người hành tẩu tại đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, dõi mắt chỗ đều là ruộng tốt, không ít tá điển đã ở xoay người thu cây lúa. Cảnh tượng như vậy, mặc dù không kịp trung bộ đại bình nguyên bao la, nhưng ở lĩnh nam cái loại này địa phương, đã là cực kỳ hiếm thấy. Khương Nguyên nhìn qua mảnh này, nhìn như trung độ ngàn dặm ốc dã giống như cảnh tượng, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần cảm khái. Lĩnh Nam đạo núi cao rừng rậm, phần lớn là hiểm trở chi địa, không nghĩ tới tại cái này quần sơn trùng điệp trong vòng đây, có thể có này bằng phẳng ốc dã chi địa, quả nhiên là khó được. Tôn Lập Ba đi theo một bên, nghe vậy gật đầu, cười giới thiệu nói, đại nhân có chỗ không biết, cái này Quan Lan huyện trước kia có thể cũng không phải là như thế. Khương Nguyên từng đọc qua không ít tạp ký huyện chí, nhưng cũng chỉ biết nơi đây chính là sinh lương thực huyện lớn, liên quan tới hình thành, trong sách phần lớn là nói không tỉ mỉ, liền hỏi. Ngươi biết cái này ốc giá bình nguyên là như thế nào hình thành? Tôn Lập Ba cũng không bán cái nút, chỉ vào xa xa quần sơn hình dáng, giải thích nói, dân gian hương giã nghe đồn, nhiều lời là Lê Giang chi thủy tràn lan, tràn vào đào giang, trải qua ngàn năm cọ rửa mà ra. Nhưng thuyết pháp như vậy, đúng, cũng không đúng. Lĩnh Nam đạo quần sơn phần lớn là nặng nghề xám trắng nham thạch là ngọn núi, cứng rắn vô cùng, chính là muốn lấy nước sông cọ rửa, kia phải đợi tới ngày tháng năm nào. Hắn dừng một chút, trong mắt lộ ra một tia vẻ kính nể, có thể có này bình nguyên, kỳ thực được nhiều dựa vào tại tiền triều vị kia chăm lo quản lý Lĩnh Nam tổng đốc. Vị đại nhân kia một lòng nghĩ nhường lĩnh Nam bách tính có thể giàu có tự cấp, không hề bị quản chế tại nơi khác lương đạo. Kia mễ lương liền càng mấu chốt. Cho nên, lấy khó mà diễn tả bằng lời chi vĩ lực, tại Lê Giang nhập đảo giang chi địa, mạnh mẽ mở ra mấy cái nhanh sông. Sau đó càng là dốc hết sức san bằng cái này một mảnh trở ngại đường thủy liên miên dãy núi. Đem đảo thông nhánh sông chi nước bùn, bổ khuyết tới mảnh này đá vụn thổ địa bên trên, trải qua vài năm, này mới khiến Quan Lan huyện trở thành tương long phủ số một sinh lương thực hệ lớn.
Hơn nữa giống như là Quan Lan huyện như vậy địa phương, lúc trước vị kia tổng đốc còn không chỉ mở một cái. Toàn bộ Linh Nam đạo đều có dấu chân, cơ hồ trải rộng toàn bộ dọc theo sông vùng ven sông chi địa, khơi thông thủy mạch, cái này cũng thật to hóa giải hàng năm hồng thủy chí mắc. Thật thật là công tại thiên thu. Khương Nguyên sững sờ nghe, bước chân không khỏi ngừng lại. Hai mắt nhìn về phía cách đó không xa bao phủ tại mông lung trong hơi nước nguy nga của sơn, lại nhìn một chút dưới chân đất đai phì nhiêu. Muốn san bằng cái loại này quần sơn, mở đường sông, sửa đổi hình dạng mặt đất, cái này cần là bực nào thực lực, lại là lấy như thế nào hoành nguyện mới có thể làm ra như vậy sự nghiệp to lớn. Thật lâu, Khương Nguyên mới hồi phục tinh thần lại, nghi ngờ nói, đã có như thế công tích, vì sao ta chưa hề tại tạp ký cùng trong sử sách từng nghe nói vị kia tổng đốc danh tự? Theo lý thuyết, cái loại này tạo phúc một phương nhân vật, đương lập miếu lấy sách, chịu vạn thế hương hỏa mới là. Tôn Lập Ba nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, thanh âm trầm thấp mấy phần, được làm vua thua làm giặc, từ xưa giống nhau. Đại Ngu Thái Tổ đẩy cựu triều xây lên tân triều, khí thôn vạn dặm như hổ. Năm đó Tề Nam Vương xuất đại quân hành binh nơi này, biết rõ vị kia tổng đốc tại lĩnh Nam hy vọng cực cao, lại dùng cái này công tích, nếu có thể quy hàng, nhất định là một sự giúp đỡ lớn, cho nên đủ tiểu khuyên bảo, hứa lấy quan to lập hậu. Làm sao vị kia tổng đốc chỉ nhận chủ cũ, thể sống chết không hàng. Cuối cùng vị kia tổng đốc bị Tề Nam Vương chém ở Lê Giang phía trên. Thái Tổ cùng Tề Nam Vương mặc dù kính bản sự, nhưng trung quy là tiền triều dư nghiệt, ngay tại chỗ hy vọng tình cao, lại kháng cự vương sư, đương nhiên sẽ không tại trong sử sách vì đó ca công tụng đức, thậm chí tận lực xóa đi kỳ danh huy. Nói đến chỗ này, Tôn Lập Ba thở dài, việc này không biết thực hư, dù sao niên đại xa xưa, ta cũng là năm đó ở trong quân nghỉ một lúc, nghe một vị uống say lao đại nhân ngẫu nhiên đề cập. Khương Nguyên im lặng không nói. Mưa bụi bay xuống ở trên mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Nhìn qua mảnh này bị nước mưa tới nhuần nỗ dã, muôn đời ngàn năm công đức, đúng là như vậy tan biến tại quần quận nước sông cùng bụi bặm lịch sử bên trong. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 105, Lý Đồng Ý thăng bí mật. Chương 105, Lý Đồng Ý thăng bí mật. Tiếp xuống 2 ngày, Quan Lan huyện dường như thành một tòa ngăn cách đảo hoang, bị sợ hãi vẻ lo lắng gắt gao bao phủ. Thành nội cũng không bởi vì Khương Nguyên đóng quân ngoài thành mà có chút an bình, ngược lại là loạn tượng mọc lan tràn. Kia nhìn không thấy tà ma tựa như là một thanh treo lên đỉnh đầu lưỡi dao, mỗi đêm đều sẽ rơi xuống. Gia tộc quyền thế bên trong, ít thì 3-4 người, nhiều thì 5-6 người, tử trạng đều là không hiểu đấu, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là phát cuồng tự mình hại mình. Lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết kế tiếp đến thiên, có phải hay không là chính mình. Trần gia chính đường, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Hơn 10 vị trung tiểu gia tộc gia chủ tề tụ nơi này, trong ngày thường đối đầu tòa kia tam đại gia tộc quyền thế cũng đúng trên mặt, giờ phút này lại đều hiện đầy khó mà đè nén vẫn nộ cùng nôn nóng. Mà cao cư thượng thủ lý, Trần, Phùng ba vị gia chủ lại chỉ là mặt tâm trầm, giữ im lặng. Ba. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ tĩnh mịch. Phía dưới một người trung niên nam tử rốt cuộc không lo được ngày xưa lợi ích quan hệ cùng tôn ti, giận đứng lên, một chưởng mạnh mẽ đập vào bên cạnh thân quý báo hoa cúc lê trên lan can. Hắn hai mắt xích hồng, quát tầm lên, ba vị gia chủ còn muốn như thế cố thủ ý mình sao? Liên như vậy trơ mắt nhìn ta chờ trong nhà tử đệ chết hết không thành. Đã bắt không đến thứ quỷ kia, vì cái gì không cho thủ bị đại nhân vào thành? Vẫn là nói, các ngươi là có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, sợ bị vị kia Khương đại người điều tra ra. Lời vừa nói ra, đường nữa sau lúc một mảnh xôn xao. Trung niên nhân kia càng nói càng kích động, chỉ vào phía trên ba người, không lựa lời nói, vẫn là nói kia tà ma chính là các ngươi thả ra. Thậm chí, các ngươi trong nhà tử đệ cũng không bị kia tà ma giết chết, chuyển tới đều là các ngươi vì ổn định chúng ta mà thả tin tức giả. Dùng cái này đến đem không quan lan huyền thành. Chuyện cho tới bây giờ, cái gọi là tín nhiệm đã sớm tại tử vong ý hiếp hạ không còn sót lại chút gì, còn sót lại chỉ có nghi kỵ cùng phẫn nộ. Nhưng đối với Lý, Trần, Phùng ba nhà mà nói, bọn hắn là cái này Quan Lan huyện đầu lĩnh. Nếu là Quan Lan huyện đội chủ, hoặc là Khương Nguyên thật mượn tra án chi danh vào thành, bọn hắn ba nhà đứng núi chịu sào, tất nhiên sẽ bị Khương Nguyên thôn tính hầu như không còn. Lý Doan Thăng cùng cái khác hai nhà gia chủ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Phương Tôn Trạch, ngươi lớn mật. Năm đó nếu không phải ta Lý gia lúc trước mượn ngươi tiền bạc quay vòng, ngươi Phương gia điểm này sản nghiệp đã sớm như mà, còn chưa nói xong, trực tiếp bị Phương Tuân Trạch dùng càng lớn thanh âm thô bạo cắt ngang, ngậm miệng. Chớ có lại cùng ta nói chuyện gì ân nghĩa tiền tài. Ta Phương gia nhân khẩu vốn cũng không nhiều, mấy ngày nay liền chết hai cái chất nhi. Lại như vậy chết xuống dưới, Phương Mộ cùng một đám huynh đệ liền muốn thành cô gia quả nhân, người đều chết hết, ai mẹ nó còn tại ư những này rách dưới gia nghiệp. Phương Tuân Trạch nước bọt bay tứ tung. Lý Doan Thăng sắc mặt trướng thành màu gan heo, lại nhất thời không cách nào phản bác. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy những cái kia trung tiểu gia tộc gia chủ đều là ánh mắt hung ác, hiển nhiên là bị Phương Tuân Trạch lời nói khơi dậy của mình. Nếu là hiện tại chân chính trở mặt, bằng bọn hắn ba nhà bây giờ nhân thủ, còn chưa hẳn có thể túi được bọn này chó dại. Huống chi, ngoài thành còn có nhìn chằm chằm chủ, đang chờ trong bọn họ luận đâu. Mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, một mực trầm mặc Trần gia gia chủ Trần Nghĩa Sơn chậm rãi đứng dậy. Hắn đưa tay hư ép, phá vỡ cục diện bế tắc, sắc mặt nặng nề lại trịnh trọng kỳ sự nói rằng, "Chư vị, an tâm chớ đổi, liền cả ngày hôm nay. Nếu là hôm nay còn không có tìm tới kia tà ma căn nguyên, kia ngày mai giờ thịnh, không cần chư vị nhiều lời, Trần Mỗ tự mình đi mời thủ bị đại nhân vào thành." Như thế nào? Lời nói này xem như đưa ra ranh giới cuối cùng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lửa giận thoáng lắng lại một chút, mặc dù vẫn có bất mãn, nhưng cũng biết đây là trước mắt kết quả tốt nhất, liền đều mặt âm trầm gật đầu đồng ý, phẩy tay áo bỏ đi. Lần này hội nghị tan rã trong không vui. Lý Doãn Thăng trong lòng kìm nén một cỗ tà hỏa, đội vàng thừa kiệu trở về Lý phủ. Vừa tới cổng, liền thấy lao quản gia sắc mặt đỏ bừng, lão đảo tiến lên đón, còn chưa tới gần liền hô to: gia chủ xảy ra chuyện lớn. Lý Doãn Thăng vốn là tâm phiền ý loạn, nghe vậy càng là giận dữ, cong lên tay, bất mãn nói: đội cái gì? Là ai chết? Cái nào bằng chi? Lao quản gia phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc đến nước mắt tứ chảy ngang: là đại công tử. Đại công tử hắn nửa canh giờ trước lại không được. Cái gì? Lý Doãn Thăng chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng vang thật lớn, mắt tối sầm lại, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn đẩy ra đỡ hạ nhân, lảo đảo xông vào nội đường bên trong, xuyên qua trùng điệp màn tre, một cái liền thấy được nằm trên giường thanh niên. Kia là hắn trưởng tử, cũng là Lý gia thế hệ này nhất thành dụng cụ, bị hắn ký thác kỳ vọng người nối nghiệp. Giờ phút này lại mặt như giấy vàng, không có chút huyết sắc nào, thân thể sớm đã lạnh buốt cứng ngắc, tử trạng cùng lúc trước những cái kia bảng chi tử đệ giống nhau như lúc. Lý phủ bên trong lặng im mắng, đè nén đáng sợ. Thằng đến tới gần trạm vào tối, Lý Doãn Thăng mới giống như là mất hồn nhi như thế, cái sắc không hồn giống như đi ra trong phòng. Liên miên mưa phùn sớm đã đình trệ, chỉ còn lại thâm trầm thiên, buông xuống mây đen ép tới người không thở nổi, dường như biểu thị càng lớn phong bạo lại sắp tới. Lý Doãn Thăng lui tả hữu, một mình trở về chính mình sân nhỏ. Hắn tại mở tối trong thư phòng khô tỏa hồi lâu, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào chập chờn ánh nến. Rốt cục, hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước kệ sách, dùng sức đẩy ra mấy bụi nặng nghề thư tịch, lộ ra đằng sau khối kia cùng bình thường tường gỗ không khác chút nào mặt tường. Ngón tay tại nơi nào đó bí ẩn trên cơ quan khẽ trụ, dùng sức kéo động. Chắc 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 nương theo lấy trầm muộn tiếng ma sát, mặt đất một khối phiến đá chậm rãi hạ xuống, rời, lộ ra một cái chỉ có thể cho một người thông qua đen nhánh đầu bậc thang, một cô âm lanh mùi nấm mốc đập vào mặt. Lý Doãn Thăng mặt không biểu tình, xách theo ngọn đèn chậm rãi đi xuống. Theo thân ảnh của hắn biến mất, phiến đá lần nữa chậm rãi khép lại, kín kẽ, tựa như cái gì cũng không phát sinh qua. Mật thất dưới đất không lớn, bốn phía trên vách tường khảm mấy ngọn đèn trong, tản mát ra màu da cam u vàng, đem cái bóng kéo đến lao dài. Chính giữa trưng bày một chương bàn đá, trên bàn chỉ đặt vào một cái chất liệu kỳ dị bình. Lý Doãn Thăng đi đến trước bàn, theo trong tay áo lấy ra một thanh tiểu đao, không chút do dự vạch phá đầu ngón tay. Tí tách, một giọt đỏ thắm máu tươi gạt ra, nhỏ xuống tại miệng bình. Máu tươi cũng không trượt xuống, mà là trong nháy mắt bị kia bình hấp thu đi vào, bình thân nổi lên một hồi quỷ dị hương mang. Lý Doãn Thăng lặng lặng chờ lấy, hô hấp thô trọng. Hồi lâu sau, một đạo âm lãnh thanh âm lại theo kia bình bên trong vang lên: tìm ta chuyện gì? Nghe được thanh âm này, Lý Doãn Thăng thân thể run lên, trên mặt bi thống trong nháy mắt hóa thành hèn mọn. Ngữ khí thậm chí so đối mặt Đàm Minh Huy lúc còn muốn cung kính, run giọng nói: bẩm lên làm, Lý gia gặp đại nạn. Hắn ngữ tốc cực nhanh, đem mấy ngày nay Khương Nguyên bức bách, thành nội tà ma loạn tượng, tất cả mọi chuyện không rõ chi tiết nói một lần. Mật thất lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lại đợi hồi lâu, kia bình kia một đầu thanh âm vang lên lần nữa: biết, vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Lý Doãn Thăng nghe vậy, vội vàng dập đầu như dã tỏi: chuẩn bị xong, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ thượng sứ đến đây kiểm tra thực hư. Tốt. Thanh âm kia bên trong nhiều vẻ hài lòng chấn động, đúng lúc bản sứ ngay tại Tương Long phủ, khoảng cách nơi đây không xa, đêm nay ngươi tạm chờ lấy. Nghe nói như thế, Lý Doãn Thăng kích động đến toàn thân run rẩy: đa tạ thượng sứ, đa tạ thượng sứ ân cứu mạng. Cho dù giờ phút này trong mật thất chỉ có hắn một người, hắn cũng vẫn như cũ duy trì quỳ lệ tư thế, cái chán nặng nề mà cúi tại băng lãnh phiến đá bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ngoài thành, trong tu hành Khương Nguyên chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía thành nội. Hắn cảm nhận được, hoặc là nói là Lý phủ lão quản gia cảm nhận được, một cỗ kỳ quái âm khí chấn động. Khương Nguyên mặt lộ vẻ suy tư, miệng bên trong nỉ non nói: cũng là thú vị đề cử chuyến hót, thi đại học kết thúc thành trụ tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu mạch trụ tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 106, thi vòng đầu cung tiễn. Chương 106, thi vòng đầu cung tiễn là đêm, màn trời như là một khối to lớn miếng vải đen, đem ánh trăng che đến cực kỳ chặt chẽ. Toàn bộ Quan Lan huyện thành liền như vậy đắm chìm trong một loại làm cho người hít thở không thông đen nhánh bên trong. Lý phủ chỗ sâu, một chỗ bí ẩn trong đập viện. Thuộc hạ Lý Doãn Thăng, gặp qua thượng sứ đại nhân. Lý Doãn Thăng hai đầu gối quỳ xuống đất, dáng vẻ hèn mọn đến cực điểm, cái chán nặng nề mà chống đỡ tại băng lãnh bàn đá xanh bên trên, không dám có chút hơn lâng. Ngoại giới giai truyền Lý gia dễ sâu lá tốt, nội tình thâm hậu. Nhưng chưa có người biết, Lý gia tại 70 năm trước, chẳng qua là dưới tay chỉ có một đầu phá thuyền chở hàng sông con buôn. Theo một cái tại trên sông kiếm ăn lớp người quê mùa, cho tới bây giờ độc chiếm Quan Lan huyện ngao đầu, trở thành ba nhà đứng đầu gia tộc quyền thế, bất quá ngắn ngủi 70 năm. So với Đào Giang huyện kia truyền thừa trăm năm tứ đại tộc, Lý gia lịch sử thậm chí càng ngắn bên trên một đoạn. Nếu không có ngoại lực tương trợ, nếu không có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, một cái sông con buôn làm sao có thể tại mảnh này phì nhiêu lại bài ngoại thổ địa bên trên đứng bước gót chân, thậm chí lực áp trận phùng hai nhà. Mà trước mắt vị này thượng sứ, thế lực sau lưng chính là hắn Lý gia phát tài, sừng sững không ngã chân chính căn bản. Trong viện, một thân ảnh đứng chắp tay. Người tới thân mang một bộ màu đen trang phục, đầu đội mũ rộng vành, vành nón ép tới cực thấp. Hạ còn che một trương vẽ có quỷ dị hoa văn mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Hắn cũng không để ý tới Lý Doãn Thăng quỳ lạy, chỉ là có chút nghiêng đầu, ngữ khí bình thản như nước, đi thẳng vào vấn đề, bên ta mới tại ngươi Lý gia tuần sát một vòng, cũng không phát hiện tà ma tung tích, thậm chí liền một tia âm khí chấn động đều chưa từng phát giác. Đang đập lấy đầu Lý Doan Thăng thân hình đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ, cái này, làm sao có thể? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, đệ tử trong tộc tử trạng thê thảm, lạnh cả người cứng ngắc, cùng thư tịch ghi chép bên trong bị tà ma ăn mòn sau triệu chứng giống nhau như lúc. Tuyệt không hư giả. Thượng sứ không hề lay động, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, bản sứ phán đoán sẽ không ra sai. Trừ phi cái kia tà ma đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng, có thể hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức tình trạng, bất quá loại kia tà ma vừa xuất hiện, Quan Lan huyện cũng nên chết hết mới là. Nếu không, bản sứ cũng sẽ không phát hiện được một chút âm khí lưu lại. Người Lý gia, đại khái là bị ai tính kế? Tính toán. Lý Doan Thăng sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, tiếp theo tím xanh đan sen. Trong đầu cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến một người, Khương Nguyên. Liên tưởng đến trước đây ba nhà lương thực thuyền không hiểu rủi ro, sợ hãi cùng phẫn nộ ở trong lòng xen lẫn, nhường Lý Doan Thăng hô hấp đều lộ ra dồn dập lên. Thượng sứ đối Lý gia tao ngộ cũng không cảm thấy hứng thú, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt hỏi, vật của ta muốn ở nơi nào? Lý Doan Thăng lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng lật đổ cảm xúc, đội vàng cùng kính nói, về thượng sứ, thuộc hạ sớm đã an bài thỏa đáng. Đồ vật ngay tại Phù Hoa chân tây, vẫn là chỗ cũ nhưng mà, Lý Doan Thăng tiếng nói chưa rơi, nguyên bản khí tức thu liêm áo đen thượng sứ, thân hình chấn động mạnh một cái, đống nhiên quay đầu, cặp kia giấu ở dưới mặt nạ đôi mắt đống nhiên nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài viện đêm đen như mực không. Hiu, cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió xé rách điên tĩnh giả mạc. Một chi đen nhánh mũi tên mang theo rõ ràng quy tích, tựa như lưu tinh bạch phá giả mạc, lôi cuốn lấy làm cho người sợ hãi gào thét phong thanh, bắn thẳng đến trong viện hai người mà đến. Rầm rầm, trong chốc lát, toàn bộ lý phủ bên ngoài vang lên gấp rút mà tiếng bước chân dày đặc. Vô số bó đuốc trong nháy mắt sáng lên, chập chờn ánh lửa đem nửa bên bầu trời đem chiếu lên trong suốt, tiếng la giết mơ hồ truyền đến. Thượng sứ hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như có chút bên cạnh chuyển. Chi tiêu đủ để xuyên thủng kim thạch mũi tên, cơ hồ là lao góc áo của hắn bay qua. Nhưng mà, trốn ở phía sau hắn Lý Doan Thăng, liền không có tốt như vậy trở, thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Phúc! Mũi tên vào thịt. Cái mũi tên này mũi tên mang theo to lớn động năng, trực tiếp xuyên thủng Lý Doan Thăng ngực trái. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Lý Doan Thăng cả người bị mang đến cách mặt đất bay ngược mà lên, nặng nề mà đính tại sau lưng nền đá trên mặt. Đầu mũi tên thật sâu khảm vào phiến đá, đôi tên còn tại run rẩy kịch liệt, phát ra ong ong vang lên. Lý Doan Thăng hai mắt trợn lên, trong miệng máu tươi tuôn ra, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng, thân thể co quắp mấy lần, liền hoàn toàn không một tiếng động. Đến chết, hắn đều không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Thượng sứ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái thi thể trên đất, hai mắt trợn lên, vành mắt dường như có quỷ dị gân xanh mạch máu đang điên cuồng núp đích. Tại thời khắc này, tầm mắt của hắn dường như khám phá trùng điệp đêm tối cùng chướng ngại, trong nháy mắt quá chặt nơi xa vài trăm mét bên ngoài, một chỗ cao ngất trên nóc nhà. Nơi đó, một thân ảnh đứng thẳng. Khương Nguyên thân mang một thân đen như mực võ bảo, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Cầm trong tay một chương náo nhiệt cung cứng, dây cung đã bị kéo như trăng tròn, lang liệt thấu xương sát cơ đang gắt gao tập trung vào trong viện thượng sứ. Muốn chết. Thượng sứ trong mắt lệ khí bạo dũng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Oanh. Quanh thân kình khí ầm vang một phát, áo bảo phồng lên bay phất phới. Minh Bình nhị quan đỉnh phong khí tức triển lộ không nghi ngờ gì. Cố khí tức này, so với Khương Nguyên trước đó giết chết vị kia ngụy gia cung phụng còn phải mạnh hơn một tuyến, nhưng cũng chỉ là mạnh lên một tuyến mà thôi. Nơi xa trên nóc nhà, Khương Nguyên mặt không biểu tình, kéo cung ngón tay có chút buông lỏng. Bang! Dây cung rung động phát ra thanh âm trong đêm tối thanh thúy êm tai, lại một mũi tên hóa thành kia chớp màu đen, gào thét mà ra. Vừa rồi còn khí thế mười phần thượng sứ toàn thân lông tơ đứng đấy, nương tựa theo cảm giác bén nhạy cùng tu vi thâm hậu, thân hình lần nữa cưỡng ép chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này tất sát một tiễn. Phanh! Mũi tên bắn không, mạnh mẽ đánh vào phía sau hắn cột trụ hành lang bên trên, kia ôm hết thô gỗ lim cột trụ hành lang lại bị trực tiếp bắn nổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Gió đêm gào thét, Khương Nguyên kéo cung tốc độ càng lúc càng nhanh, cánh tay hóa thành tàn ảnh. Hiu, hiu, hiu. Từng mai mũi tên lương theo lấy thê lương phong thành, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua dạ mạc, bắn liên thanh giống như bắn về phía kia ở trong viện không thể không chật vật Nazi, nhảy nhót tránh né thượng sứ. Mỗi một tiễn đều ẩn chứa thiên quân chi lực, mỗi một tiễn đều thẳng vào chỗ yếu hại. Loại trình độ này mũi tên kinh khủng như vậy lực lượng, bình thường công sự che chắn căn bản không hề có tác dụng. Bất luận là giả sơn, bàn đá, vẫn là dày đặc bức tường, lương trụ, tại Khương Nguyên dưới tên đều như giấy mỏng đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng, nát bấy. Thượng sứ mong muốn phản kích, muốn xông tới đem người tới giết chết. Nhưng Khương Nguyên chọn bện cách hắn có hơn 200 mét xa. Khoảng cách này, đối với Minh Tỉnh võ giả mà nói, cho dù tốc độ cao nhất bắn vọt cũng cần mấy tức thời gian. Mà tại Khương Nguyên như vậy tiện thuật áp chế xuống, đừng nói công kích, chỉ cần có chút dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuyên tim kết quả. Muốn chạy, đó cũng là nằm mơ. Dư thừa động tác hoặc là thẳng tắp chạy đều sẽ bị khóa chặt. Từ xưa cung nhiều lính treo bích, không phải chỉ là nói xuông, đặc biệt là tại như vậy nắm giữ siêu phạm vĩ lực thế giới bên trong, không thể cẩn thân, vậy ngươi chính là bịa sống. Hô trướng, có loại xuống tới một trận chiến. Thượng sứ gầm thét liên tục, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể giống con giống như con khỉ bị người làm bịa ngắm bắn. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có càng gấp gáp hơn, càng hung hiểm hơn tiếng xé gió. Đề cử chuyến hot Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên 18 lộ chư hầu phạt động.
Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi chạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 107, Minh Kình thời cơ chương 107, Minh Kình thời cơ trăm mật tất có một sơ. Theo Khương Nguyên kéo động dây cung tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi tên như mưa rơi chút xuống, cuối cùng có một cây không có bị thượng sứ tránh thoát. Phúc. Một tiếng trầm muộn vào thịt tiếng vang lên. Mũi tên lôi cuốn lấy không thể địch nổi cự lực, trực tiếp xuyên thủng thượng sứ cánh tay phải. Thậm chí bởi vì lực lượng quá mức cứng mãnh, mà lên làm cũng không bị mũi tên lôi cuốn, cả chi mũi tên mang theo huyết hoa trực tiếp xuyên thể mà qua, đính tại phía sau trên vách tường, chỉ ở thượng sứ trên cánh tay lưu lại một cái máu me, trước sau trong suốt kinh khủng trống rỗng. Thượng sứ sắc mặt đột biến, thân hình lảo đảo. Lôi cuốn lấy nồng đậm hơi nước gió đêm xuyên qua vỡ vụn nhà chính, một cỗ mùi tanh cực nặng mùi máu tươi theo gió cấp tốc tản mát ra. Nhưng mà, ngay một khắc này, nơi xa trên nóc nhà Khương Nguyên, kéo động dây cung tay lại dừng lại. Hắn hai mắt ngưng lại, có chút kinh dị nhìn qua nơi xa cái kia đạo đen nhánh thân ảnh. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm thượng sứ trên cánh tay cái kia bị bắn thủng lỗ máu. Mượn yếu đất quang, Khương Nguyên rõ ràng nhìn thấy, cái kia đủ để phế bỏ một tay miệng vết thương, lại có vô số nhỏ bé mầm thịt đang điên cuồng nhúc nhích, xen lẫn. Vết thương đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, mà tại khép lại đồng thời, Khương Nguyên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia mang theo mũ rộng vành người áo đen, nguyên bản bởi vì thụ thương mà có chút rơi xuống khí tức, giờ phút này lại điên cuồng tiêu thăng. Một cỗ âm lãnh, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, quanh thân kình khí khuấy động bốn phía hơi nước. Khương Nguyên miệng bên trong nỉ non, là cổ sư. Cùng loại với trước đó huyện nha cái kia cổ sư bộc phát thủ đoạn, bất quá, dường như càng mạnh. Người áo đen khí tức một đường tiêu thăng, thế như trẻ tre, một mực kéo lên đến Minh Kình tam quan trung kỳ mới khó khăn lắm đình chỉ. Kia cố cảm giác các bách, cho dù cách vài trăm mét, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Khương Nguyên chậm rãi buông xuống trong tay cung cứng, cũng không phải là hắn không nguyện ý bắn, mà là vô dụng. Khương Nguyên đối tự thân thực lực phán đoán hết sức rõ ràng. Bây giờ hắn đã có 30 đạo đoán ngân gia thần, chỉ bằng vào đoán thể mang tới thuần túy nhục thân lực lượng, cho dù là tại khoảng cách gần chém giết phía dưới, cũng bất quá là khó khăn lắm sở đến Minh Kình lần thứ 3 huyết quan cánh cửa. Nhưng Minh Kình võ giả mỗi phá một lần huyết quan, thể nội kình khí liền sẽ sinh ra chất biến, tăng vọt mấy lần. Tới Minh Kình tam quan cấp độ, kình khí ngoại phong công phạt, uy lực của nó đã không còn yếu tại trực tiếp tính quyền phong đánh, thậm chí càng quỷ dị hơn hay thay đổi. Cho nên, nếu chỉ tại đơn thuần đoán thể trạng thái dưới, Khương Nguyên đối đầu chân chính Minh Kình tam quan võ giả, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Càng không được đàm luận dùng cung tiễn bắn giết tầng thứ này cường giả. Mặc dù trước mắt cái này dựa vào bí pháp thôi động lên ra hỏa, cực lớn khả năng chỉ là chỉ có nó biểu, căn cơ phù phiếm. Nhưng giờ phút này tản ra khí tức, lại là thực sự Minh Kình tam quan trung kỳ tiêu chuẩn. Vâng. Ngay tại Khương Nguyên để cung tên xuống trong nháy mắt, thượng sứ đột nhiên dậm chân. Quanh thân kinh khí cổ động, dưới chân dường như dẫm lên hai đoàn vô hình gió xoáy, cả người hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trăm mét khoảng cách một lát mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xé nát trước mắt cái này chỉ có thể bắn lén tiểu tử. Chết. Kinh phong phá vỡ trùng điệp hơi nước, ở trong trời đêm mở ra một đạo tươi sáng khí lưu thông đạo, lao thẳng tới Khương Nguyên mặt. Khương Nguyên sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm, bắp thịt cả người căng cứng tới cực hạn. Cứng lại trong nháy mắt mở ra, làn da nổi lên một tầng nhàn nhạt quang trạch. Cất bước, xông quyền. Không có chút nào lùi bước, cũng không có chút màu sắc rực rỡ, chính là thuần túy nhất lực lượng đụng nhau. Bành! Một tiếng trầm muộn đối quyền thanh âm tại nóc nhà phía trên vang lên. Trong không khí hơi nước thật giống như bị trong nháy mắt dẫn nổ, hóa thành khí màu trắng sóng hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Song quyền đụng nhau chỗ, mảnh ngói bay tán loạn, xà nhà đứt gãy. Khương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực vào tới, cả người như là như đạn pháo bay ngược mà ra, mạnh mẽ nện mặc vào phía dưới xà nhà, lại phá vỡ dày đặc vách tường, rơi xuống trong phòng, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà đối diện người, đúng là dẫm lên đầy trời phá vỡ ngói vỡ cùng mảnh gỗ vụn, thân hình không bị ảnh hưởng chút nào, như giòi trong xương giống như lại lần nữa vọt tới. Khương Nguyên con người hơi co lại, hắn gặp qua tương tự một màn. Tại hắn lúc trước rời đi Vân Hy mấy lúc, đùi tế xuyên chính là như vậy dẫm ở trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng, chân không dính bụi, đạp không mượn lực, không có suy nghĩ thời gian. Khương Nguyên mới từ phế tích bên trong đứng lên, kia cùng bạo quyền phong đã tới trước mắt. Phanh, hắn chỉ có thể đưa tay đó đỡ, dựa vào cứng lại mang tới phòng ngự cùng hệ thụ chi linh, tử liên tục không ngừng sức khôi phục mạnh kháng. Cả người lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, va sụt một cái khác bức tường mít. Khương Nguyên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt rung động, cổ họng nổi lên một câu ngai ngái. Nhưng dù cho như thế, trong mắt của hắn không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại vẫn như cũ lóe ra một loại nào đó gần như điên cuồng, kích động quan mang. Phanh phanh phanh, quyền phong như mưa rơi dày đặc rơi đập. Khương Nguyên tựa như là biển cả phong ba bên trong một chiếc thuyền con, bị đánh đến liên tục lùi lại, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện, nhìn tựa như là không hề có lực hoàn thủ đấm cát. Nhưng mà dù vậy chật vật, Khương Nguyên vẫn như cũ gắt gao cắn răng, không có mở ra âm dương đồng thể trạng thái. Minh Kình, Minh Kình đạo khảm này vây khốn hắn quá lâu, lang liệt kinh khí xuyên thấu qua da thịt, như là từng trôi trọng truy, mạnh mẽ gõ vào trên người hắn, thúc giục ngũ tạng lục phủ của hắn, điên cuồng chấn động cái kia hồi lâu không có động tình yên lặng khí huyết. Mà tùy theo bị chấn động, không chỉ là khí huyết, còn có kia thâm tàng ở trong cơ thể hắn các nơi, tính ra hàng trăm cũng không hoàn toàn tiêu hóa còn sót lại bảo dược dự lực. Giờ phút này Khương Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng đến cực liệt,
dường như thể nội có một ngọn núi lửa ngay tại phun trào. Mồ hôi ngăn không được theo trong lỗ chân lông tuôn ra. Càng đáng sợ chính là, hắn sống mũi, lỗ tai, thậm chí trong mắt cũng bắt đầu có từng tia từng tia từng sợi máu tươi ra bên ngoài bốc lên. Đại não bù bù rung động, tựa như là một đài nghiêm trọng quá tải, sắp báo phế máy móc, ở vào vỡ vụn bên dưới. Mà cũng chính là loại này gần như cực hạn trạng thái, nhường cảm giác của hắn tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Thế giới trong mắt hắn biến trước nay chưa từng có rõ ràng cùng chậm chạp. Hắn thấy được trước mắt người áo đen quyền phong bên trên lượn lờ vô hình kinh khí, thấy được trong không khí theo kinh khí du động nhỏ bé hơi nước, thậm chí thấy được tại chỗ rất xa kia bị hắc ám nuốt hết nguy nga quần sơn hình dáng. Một cố khó nói lên lời bất khí đọc lại tại ngực, kìm nén đến hắn khó chịu đến cực điểm, phản phất muốn nổ tung đồng dạng, sao có thể cũng nhả không ra. Nhưng hắn minh bạch, đây chính là chính mình thời cơ. Ngưỡng cửa kia đang ở trước mắt, nhảy tới chính là Minh Kình. Đủ. Một tiếng như là dã thú gào thét theo Khương Nguyên trong miệng nổ vang. Thất khiếu chảy máu Khương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng như máu, nguyên bản có chút tán loạn khí tức đột nhiên nhất chuyển. Bèn, thượng sứ kia tất sát một cái toàn lực chọc quyền, tại khoảng cách Khương Nguyên ngực nửa tấc chỗ im bặt mà dừng. Bị một cái vằn bệnh tia máu bàn tay gắt gao kèm ở. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực theo Khương Nguyên lòng bàn tay bộc phát, điên cuồng thôn phệ lấy thượng sứ thể nội kia từ cổ trùng tiêu tán mà ra bàng bạc cấm khí. Thượng sứ kia giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại trôi qua. Hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Khương Nguyên, run giọng nói, ngươi một chữ này còn chưa hoàn toàn phun ra. Một cái mang theo gào thét phong thanh nằm đấm, đã nặng nề mà đện vào thượng sứ mặt phía trên. Bành! Mặt nạ vỡ vụn, xương mũi sụp đổ. Thân thể chưa bay ra, Khương Nguyên bên cạnh đạp mà ra một cước, cũng đã mạnh mẽ đạp ở hắn ngực. Giang giác, xương ngực vỡ vụn. Thượng sứ cả người như là ra khỏi nòng đạn tháo, bị cỗ này kinh khủng quái lực trực tiếp đánh bay, mạnh mẽ đện ở trên mặt đất, tại cứng rắn đường lát đá bên trên cày ra một đạo rãnh sâu, một mực trượt hơn 10 trượng, thẳng đến trùng điệp đâm vào trong viện trên tiền đá, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn giờ phút này, thân thể đã hoàn toàn biến hình, ngực lõm, tứ chi bặm mẻo. Dù vậy, hắn vẫn như cố gắt gao trừng mắt hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng một loại nào đó cực độ điên cuồng, gắt gao nhìn qua cái kia toàn thân đẫm máu thiếu niên. Một loại nào đó chấp niệm chống đỡ lấy hắn, nhường trong miệng hắn một bên phun từng ngụm máu tươi, một bên đứt quãng phun ra mấy chữ, trời sinh. Người cổ. Vừa dứt tiếng, trong cơ thể hắn cái kia xem như lực lượng nguồn suối cổ trùng phát ra một tiếng rên rỉ, hoàn toàn tử vong. Cùng lúc đó, thượng sứ cả người tựa như là bị đâm thủng khí cầu, trong nháy mắt hể bại xuống dưới, nguyên bản phồng lên cơ bắp cấp tốc khô khát. Không đến hai cái hô hấp, khí huyết hoàn toàn đoạn tuyệt, không tiếng thở nữa. Gió đêm gào thét, cuốn đi đầy trời bụi mù. Khương Nguyên đứng tại phế tích bên trong, máu me khắp người, thất khiếu bên trong vẫn có vết máu lưu lại. Hắn tại trong bóng đêm đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn, tựa như theo địa ngục leo ra ác quỷ. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 108, mệnh số chương 108, mệnh số Lý phủ biến cố, thành nội rất nhiều thế lực nhãn tuyến ngay đầu tiên liền đem tin tức truyền về. Cũng không lâu lắm, số lớn cầm trong tay thủy hỏa côn nha dịch liền hướng phía Lý phủ chen chúc mà tới. Từ Trương Chí sắc mặt xanh xám, theo hộ vệ dẫn đầu tiến vào Lý phủ. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhường bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Lý phủ bên trong cũng không có trong tưởng tượng hỗn loạn, tất cả lý gia dòng chính, tôi tớ đã sớm bị Tôn Lập Ba mang theo võ doanh quân tốt toàn bộ trục xuống, nguyên một đám run lẩy bẩy quỳ gối đình viện bên trong. Từ Trương Chí ánh mắt vượt qua đám người, một cái liền thấy được cô kia bị mũi tên gắt gao đóng ở trên mặt đất thi thể, Lý gia gia chủ, Lý Doan Thăng. Nhưng mà, nhường hắn con ngươi thích chặt cũng không phải là Lý Doan Thăng chết. Ngay tại Lý Doan Thăng thi thể cách đó không xa, còn có một bộ khô quắc người da đen thi thể. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên minh bạch loại này tử trạng ý vị như thế nào. Cổ sư, là thôi phát cổ trùng sau, cổ trùng tử vong bị trong nháy mắt rút khô tinh huyết sinh cơ cổ sư. Đúng lúc này, phía trước đấm máu thân ảnh chậm rãi xoay người lại. Thương nguyên áo quần rách nát, lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng hắn trên mặt thần sắc lại bình tĩnh đến như là một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên từ Trương Chí, ngữ khí bình tĩnh không lay động, lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông lớn lao áp lực. Từ Chi huyện, Lý gia cấu kết tà giáo cổ sư, giết hại trong thôn, xem đồng như phản. Người tốt nhất cẩn thận suy nghĩ một chút, nên như thế nào cùng bản quan giải thích, như thế nào cùng triều đình giải thích. Từ Trương Chí sững sờ tại nguyên chỗ, đó đốt chiếu sáng tại trên mặt lại chiếu không thấy mảy may huyết sắc. Thương Nguyên cũng không để ý tới phản ứng của hắn, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, bình tĩnh dặn dò nói, truyền lệnh huyện úy Tô Vệ Tầm, lập tức phong tỏa quan lan huyện thành, cho phép vào không cho phép ra. Tôn Lập Ba, người dẫn người tra rõ Lý gia, đào ba thước đất, cũng phải đem tất cả chứng cứ phạm tội tìm cho ta đi ra. Là Tôn Lập Ba đồng ý. Khương Nguyên thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại đầy viện huyết tinh cùng tĩnh mịch. Từ Trương Chí đứng tại chỗ, nhìn qua Khương Nguyên rời đi phương hướng, thật lâu mới sâu kín thở dài một hơi, cả người dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Lo âu trong lòng, chung quy là thành sự thật. Theo vô số bó đuốc sáng lên, toàn bộ quan lan huyện thành bị chiếu lên giống như ban ngày. Khương Nguyên một thân một mình quay trở về tạm thời chỗ ở, đem trên thân sớm đã ngưng kết máu đen tẩy đi, thay đổi một bộ sạch sẽ thường phục, hắn khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Trong đầu, một phút này đột phá Minh Kình lúc thời cơ cảm giác lần nữa hiện hiện. Nhưng mà, mỗi khi hắn ý đồ đi đụng vào,
trở về muốn kia cố cảm giác lúc, thể nội khí huyết liền sẽ không bị khống chế điên cuồng cuộn, toàn thân nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, phảng phất muốn đem hắn cả người nhóm lửa.
Không đúng, không nên là như vậy. Khương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, cưỡng ép đè xuống thể nội kia cỗ sao động rung động, miệng lớn thở hổn hển, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Nếu là tùy ý khí huyết như vậy phổ biến nổi điên, chỉ có thể như vừa rồi như vậy, thất khiếu chảy máu, thậm chí toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Hắn cau mày, trong mắt tràn đầy hoang mang. Theo lý thuyết, phát giác thời cơ về sau, chỉ cần thuận thế dẫn đạo, liền có thể nước chảy thành sông đột phá minh kình, vì sao tới chính mình nơi này, lại như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng? Chẳng lẽ là mình con đường đi nhầm? Vẫn là nói, ở trong đó còn có cái gì chính mình chưa từng biết được con thiếu? Khương Nguyên trầm ngâm một lát, trong lòng ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp khai thông lên ở xa tương long phủ thành ngụy cử. Đây là hắn tại hoàn toàn trưởng khống âm phách về sau, khám phá ra duy hai năng lực một trong. Thứ nhất, chính là bị khống chế sau âm phách có thể thu lấy người khác âm phách đến lớn mạnh tự thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương âm phách cường độ thấp hơn chính mình. Đây cũng là vì sao, Khương Nguyên trước đây chỉ có thể đối ba nhà những cái kia thực lực thấp bảng chi tử đệ hạ thủ nguyên nhân. Mà thứ hai, chính là không nhìn khoảng cách tâm linh khai thông. Tương Long phủ, Ngụy gia. Đang chìm ngâm ở trong lúc ngủ mơ, Ngụy Cử bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt còn có chút mê mang. Nhưng lập tức, trong đầu liền xuất hiện Khương Nguyên ý chí. Ngụy Cử vẻ mặt hốt hoảng một hồi, lắc lắc đầu, lập tức xoay người xuống giường, phủ thêm áo ngoài, trực tiếp hướng về Ngụy gia tàng thư lâu mà đi. Không giống với huyện thành những cái kia nội tình nông cạn gia tộc như thế, vào phủ thành cái này một cấp bậc, mỗi một cái gia tộc đều là rắc rối khó gỡ, mạng lưới quan hệ trải rộng toàn bộ châu nói, tích lũy không thể coi thường. Xét trước lầu, mấy tên phòng thủ hộ vệ thấy là công tử đêm khuya đến đây, tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại chưa ngăn cản, cung kính mở cửa lớn ra. Xét trên lầu 3 tầng dưới, tàng thư hải lượng, công pháp võ kỹ, phức tạp điển tịch, các nơi thông dịch, thậm chí gia tộc lịch đại tiên tổ lưu lại mật ghi chép bản chép tay. Ngoại trừ một chút liên quan đến Ngụy gia hạch tâm an nguy tuyệt mật chi vật, còn lại tất cả xem chi thư đều ở đấy chỗ. Ngụy Cử nhớ kỹ, trong tộc mỗi một vị thành công đột phá minh kình tộc lão, cung phụng đều sẽ lưu lại một phần đột phá tâm đắc. Dù sao đột phá minh kình thời cơ tuy có loại lớn phân chia, nhưng cụ thể tới mỗi người, cảm ngộ cùng kinh nghiệm lại một trời một vực. Lưu lại những này tâm đắc, chính là vì cho hậu bối tử đệ nhiều một ít tham khảo cùng thể ngộ. Ngụy Cử trước kia đã từng hiếu kỳ đọc qua một chút, chỉ có điều khi đó hắn tu vi còn thấp, căn bản là không có cách lý giải trong sách những cái kia miêu tả. Mà giờ khắc này, theo Ngụy Cử một bản đem những cái kia minh kình võ giả tâm đắc nhanh chóng đọc qua. Ở xa Quan Lan huyện Thương Nguyên, trong đầu cũng đồng bộ tiếp thu được những tin tức này, nhưng càng xem, Khương Nguyên mày nhíu lại đến càng chặt. Không đại dụng, hoặc là nói, cùng hắn tình huống hoàn toàn không hợp hảo. Cái gọi là thời cơ, cơ bản chia làm ba loại: sinh lòng thể ngộ, tự nhiên pha kính, ngoại lực đấu đá, giữa sinh tử thể ngộ pháp môn. Cùng hiếm thấy nhất thân có linh vận người, linh vận hiển hóa, trực tiếp pha kính. Đương nhiên, còn có một số đặc thù bản môn tà đạo, thí dụ như dựa vào nuốt một ít cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, cưỡng ép xông phá quan hải. Nhưng đây đối với Khương Nguyên tình huống trước mắt mà nói, hiển nhiên đều không thích hợp. Ngụy Cử khép lại cuối cùng một bản tâm đắc, đứng tại trước kệ sách trầm tư một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta nhớ không lầm, hơn trăm năm trước, trong tộc từng đi ra một vị kinh tài tuyệt diễm tiên tổ, trước kia du lịch thiên hạ, càng là bái nhập qua kinh tương đạo tiếng tăm lừng lây Vân Kiếm Các. Lúc tuổi già trở về nhà, từng biết tay qua không ít có quan hệ võ đạo tu hành điện tịch bí lục. Kinh tương đạo, so với linh nam cái loại này xa xôi man hoang chi địa, kinh tương đạo là chân chính đất lành, kho của nhà trời. Càng là nam bộ chư đạo trung võ gió thịnh nhất, giang hồ tông môn phong phú chi địa. Hắn thực lực nội tình xa không phải lĩnh nam có thể so sánh. Võ đạo truyền thừa tự nhiên cũng là chính thống nhất, kỳ lương hơn. Nghĩ đến đây, Ngụy Cử dẫm lên thang lầu thành khẩn lên lầu 3. Tại một chỗ che kín cho bụi nơi hẻo lánh trên giá sách, tìm kiếm hồi lâu, rốt cục phát hiện một bản tích sáng viết tay sách. Lật ra trang sách, bên trong lít nha lít nhít ghi chép theo cựu luyện trúc cơ, mai cho đến ám kình tấu xương cấp độ tất cả con đường tu luyện. Thậm chí còn có thật nhiều ngoại giới căn bản chưa từng lưu truyền cảnh giới thay đổi nhỏ mà nói cùng bí văn. Ngụy Cử ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một tờ liên quan tới đột phá minh kình luận thuật bên trên, trong lòng mặc niệm, truyền cho Khương Nguyên, cựu luyện muốn phá minh kình, tất nhiên hóa khí máu là có thể ngự mạch khí, không sai nhân tộc xử thế, so sánh chư dị tộc vốn không thiện thể phách tinh tiến chi đồ, cho nên muốn phá gông cùng xiềng xích, kiếm kia một tia thời cơ lấy khải thể nội huyền diệu người, khó như lên trời. Thường có ngoại đạo, hoặc lấy đồ vật, hoặc lấy cổ trùng, muốn đổ mưu lợi, không sai ngoại vật trùng vi ngoại vật, nếu không dòm thời cơ, cuối cùng cả đời khó nhập hóa kình chi môn. Nhân tộc thể phách tuy có khuyết điểm, thiên lại vô tuyệt nhân chi đường, thế gian chợt có trời sinh tu hành chi tài, thân phụ linh vận, khí huyết tràn đầy mà tự thông huyền diệu, là cho nên tiên tổ thánh hiền phòng linh vận chi diệu, mở võ đạo ban đầu cảnh là vì tiểu luyện. Tiểu luyện công thành thì thiên chất linh vận chi cơ. Làm sao thiên địa có thường, người vô thường chỗ này? Dù có thiếu người phòng linh vận, dòm thời cơ, cũng khó thông huyền diệu, hóa huyết là kình, đây là mệnh số vậy. Đề cử chuyên hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 109, trông máu pháp cùng xem xương pháp. Chương 109, trông máu pháp cùng xem xương pháp. Nhìn qua thư tịch bên trên ghi chép nội dung, Khương Nguyên sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Đây là ý gì? Há chẳng phải nói ta là chính là kia có thiếu người, là căn cốt nguyên nhân sao? Vừa nghĩ đến đây, Thương Nguyên trong mắt âm tình bất định, trước đó trong lồng ngực quất khí dường như càng hùng hậu hơn một chút. Nếu là con đường phía trước đã đứt, vậy mình lần này dãy rủa, tránh không được trò cười. Chỉ có thể đi đoán thể chi đạo. Kia khi nào khả năng phi thiên độ địa? Chẳng phải là một mực muốn làm đi gà? Thương Long phủ, Ngụy gia sách lâu. Xem như bị hoàn toàn trưởng khống khối lỗi, Thương Nguyên nỗi lòng kịch liệt chấn động, trong nháy mắt liền chuyển tới Ngụy Cử trong lòng. Là chủ thượng phân ưu là ứng tận chi ý cơ hội là theo bản năng, Ngụy Cử liền minh bạch Thương Nguyên giờ phút này hoang mang cùng nôn nóng. Không chút do dự, khép lại quyển kia bản chép tay, vội vàng hạ sách lâu. Lúc này đã là giờ hợi ba khắc, bóng đêm thâm trầm, toàn bộ Ngụy phủ đại trạch đều bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh, chỉ có mấy chỗ yếu địa vẫn sáng đèn đuốc. Ngụy Cử bước chân vội vàng, trực tiếp hướng phía hậu viện chỗ sâu một tòa ưu tĩnh viện lạc đi đến. Kia là Ngụy gia tam tộc lão, cũng chính là hắn thân tổ phụ Ngụy Bắc Viễn cho ở Ngụy Cử đứng ở ngoài cửa, bình phục một chút hô hấp, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa sân. Đông, đông, đông. Tiến đến. Trong phòng truyền ra một đạo dàn mua lại nặng nề thanh âm, trung khí mười phần, hiển nhiên cũng không ngủ lại. Ngụy Cử đẩy cửa vào, vòng qua bình phong. Buồng lò sưởi bên trong, một vị thân mang màu nâu thường phục lão giả đang ngay tại dưới đèn liếc nhìn một bản sổ sách, thấy là Ngụy Cử, lão giả sửng sốt một chút, thả ra trong tay thư quyển, hơi kinh ngạc nói: "Mương Nhi, đã trễ thế như vậy, không trong phòng nghỉ ngơi, tìm ta chuyện gì?" Ngụy Cử bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính thi lễ một cái, vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói nhảm, vội vàng đem vừa rồi chính mình tại sách trong lầu thấy luật thuật, một năm một mười nói ra. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hỏi: "Gia gia, tay kia chép bên trên lời nói nếu là thật sự, há chẳng phải nói nếu là căn cốt có thiếu, liền đã định trước không cách nào đột phá minh tình không thành?" Nghe xong cháu trai giảng thuật, Ngụy Bắc Viễn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lắc đầu, cũng không phải. Không nói đến đại ngu 13 đạo, liền nói chúng ta cái này lĩnh nam chi địa. Những cái kia đỉnh cấp danh gia vọng tộc, môn phiệt đại phái, ngươi có thể từng gặp có bao nhiêu bị khốn ở minh tình cánh cửa bên ngoài đích hệ tử đệ. Ngụy Cử nghe vậy kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện ra năm đó theo cha thân tiến về Tây Việt Lâm thị mừng thọ lúc cảnh tượng. Tây Việt Lâm thị, kia là nắm giữ Hóa Kình tông sư trấn giữ lĩnh nam đỉnh cấp thế gia, uy áp một phương. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm gia những năm kia qua trùng tuần tộc nhân, từng cái khí tức kéo dài, huyệt thái dương gồ cao, hiển nhiên đều là sớm đã vượt qua minh tình ngưỡng cửa hảo thủ, chưa từng nghe nói qua ai bởi vì căn cốt vấn đề bị kẹt lại. Ngụy Bắc Viễn gặp hắn vẻ mặt, liền biết hắn đang nghĩ thông suốt qua thiếu, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chẳng lẽ lại, những cái kia đại tộc tử đệ, từng cái đều là trời sinh không thiếu sót người?" Ngụy Cử cau mày, chần chừ nói: "Gia gia, đã không phải như thế, vậy cái này lại là vì sao?" Ngụy Bắc Viễn cũng không còn thừa nước đục thả câu, nâng chén trà lên nhấp một miếng, chậm rãi nói: "Ngươi cũng nhanh đụng chạm đến minh tình ngưỡng cửa, có một số việc, lúc này nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi biết, cũng chính là kia tiên tổ bản chép tay bên trong nhấc lên pháp môn tên là Khế Cơ pháp. Phương pháp này là trong thiên hạ lưu truyền phổ biến nhất, áp dụng mặt rộng nhất, cũng đơn giản nhất đột phá phương pháp. Chính là bởi vì phương pháp này lưu truyền phổ biến nhất, cho nên thông qua phương pháp này, thế gian diễn sinh ra được vô số ở đây pháp phía dưới bể bộn phương pháp. Thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần sờ xương, liền có thể từ nhỏ đánh giá ra người này phải chăng thích hợp phương pháp này. Xương tương hợp, chính là áp dụng phương pháp này, xương cùng nhau không hợp, chính là không thích hợp. Đến mức, phụ thuộc vào phương pháp này diễn sinh ra rất nhiều luyện pháp, đấu pháp, hô hấp pháp, hết thảy đều không thích hợp tại không phải này xương cùng nhau người. Nói đến chỗ này, Ngụy Bắc Viễn thanh âm trầm xuống mấy phần, nhưng là, Mương Nhi, ngươi phải hiểu được. Đã thượng cổ tiên hiền có thể phòng theo một loại linh vận, sáng tạo ra cái này khế cơ pháp, như vậy hậu nhân tự nhiên cũng có thể thông qua cái khác linh vận diễn sinh ra cái khác pháp môn. Ngụy Cử chấn động trong lòng, thốt ra, ý của gia gia là, còn có cái khác pháp môn. Không tệ. Những này mở ra lối riêng pháp môn, chính là chúng ta thế gia tông môn sở dĩ có thể sừng sững không ngã lập thân gốc dễ, truyền thừa chi cơ, là chân chính bí mật bất truyền. Những cái kia đại tộc tử đệ, cho dù khế cơ pháp dưới xương cùng nhau thường thường, thậm chí căn cốt có thiếu, vẫn như cũ có thể đổi một loại tu hành pháp. Loại vật này liên quan đến gia tộc hưng suy, ngươi tự nhiên tại trong lầu các không nhìn thấy những này. Ngụy Cử giật mình, nhưng rất nhanh Khương Nguyên bên kia lại chuyển tới tin tức, cho nên hắn lại hỏi, có thể y theo tiên tổ viết tay, cựu luyện chính là khế cơ pháp cơ sở, như tu cái khác pháp môn, chẳng phải là toàn bộ lật đổ một lần nữa tu hành? Ngụy Bắc Viễn lắc đầu, cũng không phải là như thế. Mặc kệ loại kia pháp môn đều là cần lĩnh ngộ một loại huyền diệu, đem khí huyết cùng toàn thân tinh khí chuyển hóa làm có thể ngự mạnh khí, dễ không đủ. Dù là tại như thế nào phù hợp một loại nào đó pháp môn, cũng là không cách nào tấn thăng minh cảnh. Đây mới là tiên tổ viết tay bên trong nói tới, cửu luyện là võ đạo bắt đầu nguyên nhân. Ngụy Cử im lặng gật đầu. Thì ra đường không gãy, chỉ là bị ẩn nấp rồi. Hắn lập tức truy vấn, vậy ta Ngụy gia cũng có như thế pháp môn? Ngụy Bắc Viễn ngạo nghễ gật đầu, ta Ngụy gia mặc dù không kịp Tây Việt Lâm thị hiển hách như vậy, nhưng vô số năm tích lũy, cũng là tích chứa hai loại bí pháp. Đại ca ngươi, còn có ngươi tứ bá cùng ngũ gia, lúc trước chính là khế cơ pháp căn cốt hơi kém, dùng trong đó một loại pháp môn mới lấy đột phá. Ngụy Cử trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chần chờ một lát mới mở miệng, "Gia gia, ta muốn thấy nhìn kia hai loại pháp môn." Ngụy Bắc Viễn lông mày nhíu lại, quan sát toàn thể một phen nhà mình cháu trai, nghi ngờ nói, "Lấy ngươi xương cùng nhau, đi kia chính thống khế cơ pháp ổn thỏa nhất, cần gì cái khác pháp môn?" "Gia gia, đột phá minh cảnh can hệ trọng đại, tôn nhi chỉ là muốn nhiều chuẩn bị một tay, loại suy, tóm lại là tốt." Ngụy Bắc Viễn nhìn chằm chằm Ngụy Cử nhìn nửa ngày, nhẹ gật đầu, "Ngươi như vậy cẩn thận, cũng không sai." Nói xong, Ngụy Bắc Viễn liền đứng dậy, theo trên tường gỡ xuống một chiếc đèn lồng, "Hô, đi theo ta." Một già một trẻ ra sân nhỏ, dọc theo tĩnh mịch hành lang, trực tiếp hướng phía Ngụy gia từ đường phương hướng đi đến. Ven đường gặp phải tuần tra ban đêm hộ vệ, nhìn thấy là tam tộc lão đích thân đến, đều là mặt lộ vẻ kính sợ, xa xa liền không người hành lễ tránh lui. Hai người một đường thông suốt, xuyên qua từ đường chính đường kia bảy đầy bài vị đại sảnh, đi tới một chỗ ngụy cử chưa hề đặt chân qua hậu đường cấm địa. Hậu đường cổng, một vị tóc trắng phơ lão giả đang xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng bước chân, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, đục ngầu ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua. Bát Viễn, đã trễ thế như vậy, thế nào có rảnh đến xem ta lão già hòm hèm này? Lão giả thanh âm khàn giọng, mang theo vài phần dáng vẻ giàn mua. Ngụy Bát Viễn thần sắc nghiêm lại, vội vàng bước nhanh về phía trước hành lễ, Ngụy Cử cũng theo sát phía sau, cung kính hạ bái. Nhị bá. Ngụy Bát Viễn ngồi dậy, cung kính nói, đây là nhà ta ba tôn, Ngụy Cử. Đứa nhỏ này thiên phú không tồi, mắt thấy liền phải sờ đến minh kình ngưỡng cửa, trong lòng không nỡ, muốn cho hắn tới gặp thấy một lần trong nhà đôi huyết pháp cùng quan cốt pháp. Vị kia được xưng là nhị bá tộc lão nghe vậy, ánh mắt rơi vào Ngụy Cử trên thân, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Một lát sau, hắn khẽ bước cằm, đã là nhà mình dòng chính, lại là Bát Viễn tự mình mang đến, tự nhiên không có ngăn trở đạo lý. Thiên phú không tồi, là mầm mống tốt. Nhị bá nhẹ gật đầu, nghiêng người tránh ra sau lưng kia phiến nặng nề cửa sắt, đi vào đi. Bất quá, đôi huyết pháp thì cũng thôi đi, kia xem xương đổ tà tính thật sự, chớ có nhường hắn nhìn lâu, ngươi cũng biết phân tức. Ngụy Bát Viễn biến sắc, trịnh trọng nói, nhị bá yên tâm, ta tất nhiên là tránh khỏi. Theo nặng nề cửa sắt két một tiếng bị đẩy ra, một cỗ hỗn hợp có đàn hương cùng mốc meo khí tức hương bị đập vào mặt. Mật thất không lớn, bốn vách tường đều là đá xanh xây thành. Chính giữa có mấy chương bàn thờ, một tấm trong đó bên trên trưng bày hai dạng đồ vật. Bên trái là một quyển ố vàng đồ lục, bên phải thì là một cái bị miếng vải đen bao lại khung ảnh lồng kính. Ngụy Bát Viễn đi lên trước, đầu tiên là chỉ vào kia quyển ố vàng đồ lục nói, này chính là đôi huyết pháp. Dứt lời, hắn đem đồ lục chậm rãi triển khai. Mượn ánh đèn, Ngụy Cử cùng ở xa ngoài trăm dặm cương nguyên, đồng thời thấy rõ đồ bên trên nội dung. Kia là một bức nhân thể kinh mạch đồ. Chỉ là bức đồ này bên trên vẽ ra khí huyết vận hành lộ tuyến, lại cùng bình thường võ đạo hoàn toàn khác biệt. Bình thường khí huyết vận hành, giảng cứu thuận thế mà làm, như giang hà vào biển. Nhưng cái này đôi huyết pháp lại là muốn tại thể nội mấy cái tử huyệt chỗ cưỡng ép lịch chuyển khí huyết, như cùng ở tại thể nội xây lên từng đạo đê đập, đem khí huyết từng tầng xếp, để ép cho đến cuối cùng vỡ đê mà ra, xông phá quan hải. Chỉ là nhìn xem kia phức tạp lịch loạn lộ tuyến, liền để cho người ta cảm thấy tức ngực khó thở. Phương pháp này nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là kinh mạch đứt từng khúc, nhưng ở không có thời cơ tình huống hạ, lại là bá đạo nhất phá quan phương pháp. Ngụy Bát Viễn trầm giọng giải thích một câu, lập tức ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cái kia bị miếng vải đen bao lại khung ảnh lồng kính. Ánh mắt của hắn biến trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kiên kỵ. Về phần quan cốt pháp, Ngụy Bát Viễn hít sâu một hơi, đưa tay bắt lấy miếng vải đen một góc, cũng không hoàn toàn để lộ, chỉ là nhấc lên một nửa. Nhìn một chút liền có thể nhớ lấy, không thể hám sâu. Theo miếng vải đen xốc lên, một bức cực kỳ làm người ta sợ hãi bức tranh đập vào mi mắt. Họa bên trong cũng không sơn thủy hoa điểu, chỉ vẽ lấy một tôn dường như quỷ không phải quỷ, dường như Phật không phải Phật tồn tại. Vật kia xếp bằng ở đài sen phía trên, nửa người mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, mà đổi thành nửa người lại là bạch cốt sâm sâm, huyết nhục thối nát treo ở trắng bệnh khung xương phía trên, màu đỏ sẫm huyết thủy theo xương khe hở nhỏ xuống, phảng phất muốn chảy ra giấy vẽ. Mà ở đằng kia bạch cốt trần trụi trong lồng ngực, vẽ không phải trái tim, mà là một đoàn quấn quít lấy nhau, dường như còn tại núp nhích nhục trùng. Vâng. Ngay tại Ngụy Cử ánh mắt chạm đến bức tranh đó trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung âm lãnh khí tức trong nháy mắt xuyên thấu cặp mắt của hắn, thẳng thứ hồn phách. Hắn cảm giác họa bên trong kia nửa bên bạch cốt khô lâu, trống rông trong hốc mắt dường như bỗng nhiên giấy lên hai đoàn đũa hỏa. Nó sống, nó đang cười. Đó là một loại nhìn thấu tối ra, nhìn thẳng cốt tùy tham lam nhìn chăm chú. Không chỉ là Ngụy Cử, ngay cả ở xa Quan Lan huyện Thương Nguyên, tại thông qua Ngụy Cử tầm mắt nhìn thấy bản vẽ này trong nháy mắt, trong đầu cũng là ông một tiếng vang thật lớn. Một cỗ thông suốt cốt tùy hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân, dường như bị cái gì đại khủng bố chi vật cách không khóa chặt. Thương Nguyên toàn thân cứng ngắc, gắt gao nhìn chằm chằm bức họa kia, chỉ cảm thấy kia họa bên trong bạch cốt dường như đang chậm rãi xoay đầu lại. Cái kia đen ngòm hốc mắt đang nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng vỡ ra tới bên hai, lộ ra một cái ý mắng, để cho người ta sởn hết cả gai ốc nghe rằng cười. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời nghe đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện. Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 110, thiên hạ sự tình, xưa nay đã như vậy. Chương 110, thiên hạ sự tình, xưa nay đã như vậy. Quan Lan huyện, sau cơn mưa bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm. Trong phòng cũng không đốt đèn, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên qua một vệt trắng bệnh ánh trăng, pha tạp vẩy vào mặt đất. Khoanh chân ngồi tại trên giường Thương Nguyên, thân thể không cầm được run rẩy. Một đôi đen ngòm ánh mắt, đã không phải là thuộc về nhân loại thanh tỉnh lúc bộ dáng. Chỗ sâu trong con ngươi, dường như lưu lại hai đoàn yếu ớt quỷ hỏa, chiếu rọi ra một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc tĩnh mịch cùng điên cuồng. Hắn từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm thấu lưng, theo lọn tóc nhỏ xuống nơi tay trên lưng, lạnh buốt thấu xương. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Khương Nguyên thanh âm khàn khàn, mang theo một tia khó mà che giấu run rẩy. Mặc dù hắn đã trước tiên cắt đứt cùng Ngụy Cử cảm giác liên hệ, nhưng này bức bạch cốt quan hình tượng, lại dường như giỏi trong xương, mọc rễ đồng dạng lạc ấn tại trong đầu của hắn chỗ sâu, vung đi không được. Nhắm mắt lại, kia nửa Phật nửa quỷ dị tồn tại liền hiện trước mắt. Hoa bên trong từ bi Phật tướng trong nháy mắt sụp đổ, nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm tối ra tại Khương Nguyên thức hải bên trong cực tốc hư thối, bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới un tùm trắng bệnh không xương. Bạch cốt sâm sâm, đây là chết cực hạn. Nhục thân hư thối, đây là sinh kết thúc. Khương Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo hùng vĩ mà âm lãnh thanh âm đang không ngừng tiếng vọng, trước mắt là bạch cốt quan, chỗ đi là kinh hãi chi tâm, xem tượng bạch cốt, thể ngộ sinh tất có chết, vạn vật có bắt đầu tất có cuối cùng. Đây là Phật môn khám phá sinh tử, cứ trừ trong lòng sợ hãi đại trí tuệ. Nhưng mà, giờ khắc này ở Khương Nguyên giác quan bên trong, cái này nguyên bản công chính bình hòa Phật lý, lại tại một loại nào đó quỷ dị lực lượng vận mẹo hạ, biến hoàn toàn thay đổi. Nếu vô pháp trưởng không trong đó chi ý, liền sẽ bị bạch cốt quan khu động. Phật gốc dễ cùng nhau, trái lại là ma. Khương Nguyên gắt gao nắm lấy ga giường, tâm tính không tự chủ bắt đầu bị thôi phát, ác nghiệm, tham lam, sinh chi tham lam, toàn bộ bảng bạc mà ra, không cách nào ngăn chặn. Đã sinh tất có chết, vậy liền đoạt người khác chi sinh, bộ tự thân cái chết. Đã bạn vật cuối cùng cũng có cuối cùng, vậy liền đạp nát bạn vật, cầu kia duy nhất vĩnh hằng. Giết, 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 một cỗ khó mà ngăn chặn ngang ngược xúc động tại Khương Nguyên trong lòng điên cuồng sinh sôi. Khương Nguyên mong muốn xé nát trước mắt nhìn thấy tất cả vật sống, mong muốn đem kia hoạt bát huyết nhục nuốt vào trong bụng, lấy bổ khuyết kia họa bên trong bạch cốt trong lồng ngực đoàn kia nhục trùng chống giống đói khát. Mà nhường Khương Nguyên chân chính cảm thấy hoảng sợ, cũng không phải là tâm ma ăn mòn, mà là thân thể phản ứng. Trong lồng ngực tích tụ chi khí, đúng là tại ác niệm thúc đẩy sinh trưởng ra đồng thời, chậm rãi biến mất. Theo dục vọng càng thêm tăng vọt, thể nội yên lặng khí huyết chậm rãi hoạt lạc. Khương Nguyên thế mà theo bản năng cảm thấy loại cảm giác này quá mỹ diệu, chỉ cần thuận theo nó, chỉ cần thuận theo cỗ này ác ý, minh kình dễ như trở bàn tay. Không cần cái gì thời cơ, tự thân chính là cái này bạch cốt quan tốt nhất vật dẫn. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút. Phù hợp, quá phù hợp. Khương Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường tuyệt luân hàn ý. Ngụy Bắc Viễn từng nói, quan cốt pháp tà tính, hơi không cẩn thận liền sẽ hãm sâu trong đó, cho dù là Ngụy gia tử đệ cũng cần cực kỳ thận trọng. Có thể chính mình đâu? Vẹn vẹn cách trăm dặm, mượn người khác ánh mắt nhìn thoáng qua, thậm chí không cần bất kỳ tu luyện khẩu quyết, không cần bất kỳ dẫn đạo. Cái này bạch cốt quan, tựa như là tìm tới thất lạc nhiều năm thân nhân, điên cuồng mong muốn tiến vào trong thân thể của hắn, cùng hắn linh hồn hòa làm một thể. Loại kia nước sữa hòa nhau cảm giác, so với hắn trước đó tu luyện bất kỳ võ học đều muốn tới thông thuận tự nhiên. Liên phảng phất hắn Khương Nguyên, trời sinh liền nên là một cái hành tẩu trên thế gian ác quỷ. Trời sinh liền nên tu cái này bạch cốt quan. Giả, đều là giả. Khương Nguyên hai mắt xích hồng, trừng mắt tựa như đang ở trước mắt bạch cốt quan, giận dữ hét, ngươi tuyệt đối không phải một bức họa. Ngày lựa chết. Trống rỗng sơn động chỗ sâu, đột ngột vang lên một đạo trầm thấp mà thanh âm dàn mùa, mang theo hồi âm. Ngoài động, giống nhau dùng rộng lớn áo bào đen bao phủ toàn thân nam tử thân hình hơi ngừng lại, lập tức cung kính gật đầu nói, đúng vậy, tộc trưởng. Ta cảm nhận được, ngay hỏa thể bên trong bản mệnh cổ gây mất sinh cơ, chết được rất hoàn toàn. Kia thanh âm giản mua trầm mặc một cái trước mắt, sau đó vang lên lần nữa, trong giọng nói nghe không ra mảy may buồn vui, người đã chết không sao cả. Nhưng đồ vật nhất định phải cầm bể. Dưới mắt chính là gấp gáp thời điểm, dù không được một tia qua loa. Hắc bào nam tử chần chờ một lát, dường như tại châm trước môn tử, cuối cùng vẫn kiên trì, thanh âm khô không nói, tộc trưởng, còn có một chuyện, máu tử còn thiếu rất nhiều. Khoảng cách linh cổ thủy biến, lỗ hổng còn lớn. Chỉ dựa vào lúc trước như vậy tinh tiêu tế tuyển sạch máu máu tử, thực sự quá chậm. Thú hồ, gần nhất động tĩnh quá lớn, có ít người đã có chỗ phát giác. Lại mang xuống, sợ sinh biến cho nên. Vừa dứt tiếng, trong động lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có đỉnh động nham thạch bên trên rỉ ra giọt nước, tí tách rơi vào đầm tích nước bên trong, tại giam cầm không gian lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Thật lâu, mới có một hồi sổ sổ xoạt xoạt tiếng ma sát theo hang động chỗ sâu vang lên, tựa như một loại nào đó động vật nhuyễn thể bỏ qua lá khô. Sau đó, tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Một cái trống quải trượng lao ẩu, chậm rãi theo trong động đi ra. Mượn yếu ớt sát trời, có thể thấy được toàn thân làn da lỏng rủ xuống, tầng tầng lớp lớp tựa như treo ở khung xương bên trên nát vải, phía trên hiện đầy màu nâu người chết ban, theo đi lại không ngừng run rẩy, nhìn qua toàn thân đều là thịt trắng, run dữ dội hơn. Gặp người xuất hiện, hắc bào nam tử lưng khom đến thấp hơn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt kia. Lao ẩu thân thể còn xuống đến kịch liệt, giống như sau một khắc liền phải nguyên địa qua đời đồng dạng. Nàng cũng không để ý tới hắc bào nam tử e ngại, chỉ là chậm rãi nâng lên cặp mắt kia ra túi đục ngầu lá mắt, nhìn về phía chân trời một màn kia thảm đạm ẩn hiện sát trời. Hoàng hốt một lát, bờ môi mấp máy, dường như nỉ non lên tiếng, là nên như thế, lao thân quá mức chấp nhất, luôn muốn một bước lên trời, tái hiện ta linh cổ động một mạch ngày xưa vinh quang, yêu cầu cao, đúng là quá gấp. Nói đến chỗ này, nàng trong đôi mắt đục ngầu đống nhiên hiện lên một vệt lanh ý dứt lời, chống đỡ quải trượng từng bước một hướng phía dưới núi chuyển đi, quải trượng đâm tại trên đất đá phát ra đốc đốc tiếng vang, đi thôi, mang lên linh cổ cùng cố diễm. Lao thân, tự mình đi thu máu tự. Quan Lan huyện, Phù Hoa trấn trấn tây. Đây là một chỗ biến mất tại cỏ hoang chỗ sâu vắng vẻ trại viện, ngày bình thường chưa có người đến. Giờ phút này, mười mấy tên võ doanh quân tốt sắc mặt trắng bệnh, bước chân trầm trọng tới lui lui, theo kia tòa nhà chỗ sâu trong hầm ngầm chuyển ra nguyên một đám bịt lại miệng bình sứ. Thân bình treo xương trắng, mà theo sắt bình sứ về sau được mang ra, là từng cố bị đông cứng đến tím xanh cứng ngắc đứa bé thi thể. Tiểu nhân bất quá 2-3 tuổi, lớn cũng bất quá 5-6 tuổi. Một bộ, hai cố. Cho đến bày đầy nửa cái biệt lạc, thô sơ giản lược số đi, lại không dưới 30-40 cố. Khương Nguyên đứng ở trước bậc, ánh mắt đảo qua những cái kia quận mình như làm tôm giống như thi thể, lông mày chậm rãi cau chặt. Đứng ở bên người hắn Tôn Lập Ba không khỏi vì đó dùng mình một cái. Cũng không phải là bởi vì cái này đẩy viện tử thi, mà là bên cạnh vị này tuổi trẻ đại nhân. Đại nhân xây dựng ảnh hưởng, không ngờ sâu như vậy nặng sao? Tôn Lập Ba âm thầm nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố không hiểu rung động, tiến lên một bước, thận trọng nói, đại nhân, đã chiếu vào sổ sách bên trên danh tự, đem người đều gọi. Khương Nguyên chậm rãi quay đầu. Ngoài cửa viện, mười mấy tên quần áo tả tơi thôn dân bị quân tốt dẫn vào. Bọn hắn nhìn xem đầy đất thi thể, có mặt lộ vẻ hoảng sợ, có che miệng khóc giống, càng nhiều hơn là vẻ mặt chết lặng cùng ngốc trệ. Khương Nguyên ánh mắt rơi vào một cái toàn thân co giật phụ nhân trên người, bình tĩnh hỏi, Quan Lan huyện chính là sinh lương thực huyện lớn, vì sao còn muốn bán hải tử? Phụ nhân kia thân thể run lên bần bật, vô ý thức nói, lớn. Đại lao gia, chúng ta đều là tá điển, hơn là các lao gia, lương thực cũng là các lao gia. Quanh năm suốt tháng, ở đằng kia trong nước bùn kiếm ăn, đánh xuống lương thực giao tiền thuế đất, còn lại liền trộn lẫn lấy khang đều ăn không đủ no. Người môi giới các lao gia nói, hai tử mua đi là muốn đưa vào tòa nhà lớn làm thiếu gia tiểu thư thư đồng, ngược lại có đồ ăn. Ta nghĩ đến, hai tử tổng không nên đi theo chúng ta chịu khổ. Khương Nguyên trầm mặc một lát, ánh mắt chậm rãi rời về phía một bên khác Từ Trương Chí. Từ Trương Chí cuống quýt nhấc tay áo xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, thanh âm khô khốc, đại nhân, trong thành này gia tộc quyền thế mua ruộng đồng, định tiền thuế đất, đều là ngươi tỉnh ta nguyện khế ước, thuộc hạ cũng không quản được a. Khương Nguyên không có phản bác, chỉ là theo Tôn Lập Ba trong tay tiếp nhận một quyển khắc sổ, tiện tay đưa cho Từ Trương Chí, như vậy, cái này, Từ Chi huyện có thể giải thích một chút không? Từ Trương Chí hai tay run rẩy tiếp nhận sổ, nhờ ánh lửa lật ra tờ thứ nhất, tháng riêng 20 tháng ngày, nô lao đục nô bệnh, dùng người cho nên ngẩn thuốc giá, bước nó tiện dục điện sản ruộng đất. Mùng 3 tháng 2, tá điển Triệu Ngũ Chi tử ly dịch, nhu cầu cấp bách thuốc hay, cố tình nâng giá mấy lần, bước nó dục nữ lấy dây thuốc. 13 tháng 2, ngư dân Trần A Công thuyền lật tại sông, ngư cụ hủy hết, cá cột ép trả nợ quá gốc, khiến cho bán tử chống đỡ. Từ Trương Chí chỉ là nhìn một tờ, liền thống khổ khép sách lại trang, nhắm hai mắt lại, đại nhân muốn như thế nào? Khương Nguyên nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh như trước, không muốn như thế nào. Lý gia tự nhiên muốn chết, nhưng cái khác cuối cùng còn cần một lời giải thích. Giải thích? Đại nhân muốn sợ không phải giải thích, muốn là thuộc hạ cái mạng này a. Mệnh của ngươi vô dụng. Hơn nữa, thân làm quan phụ mẫu, chỉ hạ như thế, ngươi không đáng chết sao? Nghe được Khương Nguyên bình tĩnh như vậy nói ra nói đến đây, trước đó một mực như dẫm trên băng mỏng Từ Trương Chí, trong lòng không hiểu dâng lên một chút tức giận. Đại nhân cho rằng đây là lỗi của ta? Từ Trương Chí khẽ cười một tiếng, Linh Nam là địa phương nào? Đừng nói là Linh Nam, cho dù là Trung Bộ, là kinh thành dưới chân, loại sự tình này cũng khắp nơi đều có. Ta Từ Trương Chí bất quá một huyện huyện lệnh, không bối cảnh không chỗ dựa, dưới tay người mạnh nhất cũng bất quá là mới vào luyện thần võ giả. Ta muốn thế nào cùng Lý gia, cùng Trần gia, Phùng gia, cùng những cái kia chiếm cứ huyện thành mấy chục năm gia tộc quyền thế đi đấu? Dựa vào từ mô viên này đầu sao? Hắn chỉ vào dưới chân thổ địa, bật cười nói, đại nhân có biết, trước đó Quan Lan huyện đã đổi nhiều ít vị chi huyện. Những cái kia mong muốn là dân chờ lệnh, những cái kia không phục, sớm không biết thành đất này bên trong cái nào trồng đất đen phân bón. Ta không tham không chiếm, chỉ là muốn mạng sống, cũng có lỗi sao? Nói xong, Từ Trương Chí dường như cũng thấy nói những này là vô dụng, dừng lại một lát, nói tiếp, từ mộ chỉ hạ vô phương, tự sẽ hướng lên tỉnh tội. Nhưng đại nhân như vậy đem tất cả chịu tội đẩy tới từ mộ trên thân, từ mộ là không nhận. Từ mộ không có cùng ba nhà cùng nhau uống cái này máu của dân chúng, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói, Từ Trương Chí nhìn cũng không nhìn Khương Nguyên một cái, hất lên ống tay áo, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài viện đi đến. Trước khi ra cửa lúc, hắn dừng bước lại, không quay đầu lại, chỉ là phát ra một tiếng châm chọc cười nhạo, thiên hạ sự tình, xưa nay đã như vậy. Tiền triệu như thế, hôm nay như thế, sau hướng cũng sẽ như thế. Đại nhân cho dù giết một cái Lý gia, lại có thể thế nào? Bất quá là đổi một đám người đến ăn nghỉ. Từ Trương Chí thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên, một gã một mực ngây người thôn phụ, giống như là rốt cục nhận ra cái gì, giống như điên bọn tới một bộ tím xanh ấu thi trước. Con của ta a. Nhưng mà, chung quanh càng nhiều người, chỉ là chết lặng nhìn xem. Ánh mắt trống rỗng, dường như chết không phải nhà mình có đủ. Khương Nguyên không có đi nhìn rời đi Từ Trương Chí, cũng không có đi xem kia gạo khắp thôn phụ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, có chút ngửa đầu, nhìn trời bên cạnh một điểm cuối cùng biến mất sắc trời, nhìn xem kia sắp thôn phệ tất cả hắc ám. Sinh tất có chết, chúng sinh đều khổ. Thế đạo này vốn là người ăn người, thiên hạ này sự tình xưa nay đã như vậy. Khương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, kia một cố bị cưỡng ép đè xuống ngang ngược cùng ác nghiệm, giờ phút này chính như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, lại lần nữa dâng lên. Càng ngày càng nghiêm trọng. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 111, phá quan chương 111, phá quan đêm khuya, Quan Lan huyện thành bên ngoài, một chỗ ẩn nấp tại loạn thạch gầy trơ xương ở giữa sân động. Âm lãnh nhẩm ướt trong huyệt động, Thương Nguyên ngồi xếp bằng, khuôn mặt ở trong hắc ám có vẻ hơi dữ tợn và mèo. Cái kia có nguồn gốc từ bạch cốt quan đắc nghiệm, như giỏi trong xương giống như tại trong đầu hắn gào thét, tham lam đòi hỏi lấy giết chóc cùng máu tươi. Muốn dùng cái này không ta? Nam mơ. Thương Nguyên bỗng nhiên cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt tàn khốc. Nếu cái này bạch cốt quan muốn cho chính mình thuận theo trong lòng ác nghiệm, đột phá minh kình, vậy mình liền tuyển một cái khác biện pháp.
Khương Nguyên hai mắt nhắm lại, trong đầu đôi huyết pháp kinh lạc lịch hành hình chậm rãi hiện hiện. Không có chút gì do dự, Khương Nguyên tâm niệm vừa động, cưỡng ép điều động thể nội sớm đã sôi trào như nham tương giống như khí huyết. Nguyên bản thông thuận chạy xuôi khí huyết, tại hắn cưỡng ép điều khiển, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào những cái kia ngày bình thường đóng chặt tự huyệt. Đau nhức, toàn tâm thực cốt đau nhức kịch liệt, tựa như là có vô số cây đao cùn con ở trong kinh mạch điên cuồng phá xoa, lại như là có từng đầu phát điên rắn độc tại trong mạch máu mạnh mẽ đâm tới, ý đồ xé rách da thịt của hắn, chui ra bên ngoài cơ thể. Khương Nguyên thân thể run rẩy kịch liệt, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất huyết, phiếm hồng, cho đến biến thành một loại dọa người màu tím đen. Đó là khí huyết bị cưỡng ép xếp, đọc lại đến cực hạn dấu hiệu. Thể nội khí huyết mỗi nghịch hành một tấc, cố áp lực kia liền bạo tăng một phần. Hắn tại thể nội xây lên từng đạo đê đập, đem cái kia nước sông quần quần cưỡng ép chặn đường. Thủy vị càng trướng càng cao, đê đập tràn ngập nguy hiểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đê, đem hắn bộ thân thể này phàm thai cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ. Khương Nguyên hai mắt xích hồng, trán nổi gân xanh lên, tựa như chiếm cứ con giun, dữ tợn đáng sợ. Nếu không đủ, vậy liền lại thêm. Hắn điên cuồng thúc dục thể nội còn sót lại mỗi một tia dược lực, tính cả cái kia bị bạch cốt quan câu lên bạo ngược cảm xúc, cùng nhau lấp nhập cái này sắp thủng thuốc súng nổ tung bên trong. Phốc, phốc, phốc. Theo áp lực không ngừng kéo lên, quanh người hắn lỗ chân lông phảng phất không chịu nổi gánh nặng, lại cùng nhau nứt toa ra. Tinh mịn huyết châu trong nháy mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đoàn đậm đặc huyết vụ, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Giờ khắc này Khương Nguyên, tựa như một tôn ngay tại đấm máu thuế biến máu ve, nhưng hắn không có ngừng. Hắn đang đợi các loại điểm giới hạn kia, các loại cái kia sau cùng một đường vỡ đê cơ hội. Rốt cục, khi thể nội căng đau cảm giác đạt đến đỉnh phong, khi Khương Nguyên cảm giác mình ý thức đều muốn bị lực lượng cuồng bạo này nghiền nát thời điểm, ông một tiếng thanh âm thấp không thể nghe, tại trong đầu hắn nổ tung. Tích xúc đã lâu khủng bố khí huyết, lôi cuốn lấy không thể địch nổi kinh lực, trong nháy mắt xông phá tất cả trở ngại, như ngân hà đổ ngược, văn trường trôi chảy. Cùng lúc đó, Khương Nguyên quanh thân tựa như nổi lên từng đạo mắt thường khó xem luồng khí xoáy. Cuồng bạo kinh khí không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía tuôn trào ra. Hôm sau, khi Khương Nguyên lần nữa mở hai mắt ra lúc, chói mắt thiên quang đã ngã nghiêng chiếu vào cửa hang. Hắn có chút meo lại mắt, hoảng hốt một lát, mới phát giác toàn thân trên dưới ngưng kết lấy một tầng thật dày màu đỏ sẫm vết máu, hơi động đậy, liền phát ra ken két tiếng vỡ vụn, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm sông vào mũi. Nhìn lên trời ánh sáng, không ngờ là qua giờ ngọ. Khương Nguyên chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội cái kia cố lực lượng hoàn toàn khác biệt. Chất biến. Nguyên bản tán loạn khí huyết, giờ phút này đã triệt để cô đọng, hóa thành một cỗ tùy tâm sử dụng, cương mãnh cực kỳ kinh lực. Hắn vô ý thức đưa tay, năm ngón tay hư nắm, tâm niệm vừa động. Xuy. Một đạo mắt thường khó phân biệt kinh khí, trong nháy mắt thấu chỉ mà ra. Cỗ này kinh khí lôi cuốn lấy cũng không tan hết tinh tế huyết khí, tựa như một chi rời dây cung mũi tên, mang theo tiếng xé gió bén nhọn bắn ra. Phanh. Mấy trượng bên ngoài, chỗ động khẩu một khối cứng rắn đá xanh những thanh nổ tung, đá vụn bể ra, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lâu ngón tay, vết cắt chỗ chân nhắn như gương. Khương Nguyên nhìn xem lâu ngón tay kia, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Kinh khí ngoại phóng, ngưng tụ không tan, xuyên thủng kim thạch. Đây cũng là minh kình. Tích lũy hùng hậu bên dưới, ta cái này kinh khí cường độ, chính là đối đầu cái kia phá lần thứ hai huyết quan võ giả, cũng không kém bao nhiêu. Khương Nguyên nắm chặt song quyền, cảm thụ được cái kia mênh mông lực lượng, mấy ngày nay không hài lòng cùng kiềm chế, rốt cục tiêu tán một chút. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, Khương Nguyên nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Một tia dị dạng đột ngột từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện hiện. Cái kia cố đang chết tích tụ chi khí, thế mà vẫn không có tán đi. Mặc dù so với đêm qua điên cuồng như vậy muốn giảm bớt rất nhiều, không tiếp tục để hắn mất lý trí, nhưng này cố ác niệm vẫn như cũ như giỏi trong xương, ngoan cố chiếm cứ tại trong bóng ma. Vẫn còn ở đó, Khương Nguyên lông mày trong nháy mắt nhăn thành lũ cục, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn vô ý thức lại nghĩ tới bức kia bạch cốt quan. Cái kia nửa Phật nửa quỷ nhẹ răng cười, tựa hồ chính cách hư không, đùa cợt lấy hắn phi công. Tuyệt đối không có khả năng còn muốn. Khương Nguyên hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, cưỡng ép kiểm chế bên dưới sao động tâm thần. Thần sát trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Ta đã phá quan, cái kia pháp môn khác mang tới thời cơ liền nên tiêu tán mới là, có thể thứ này. Cái này bạch cốt quan tuyệt không phải cái gì đơn giản đột phá minh kình chi pháp, Khương Nguyên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kiếm kỵ, sau lưng nó liên lụy đến đồ vật, chỉ sợ căn bản không phải hiện tại ta có thể tưởng tượng. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại quyền chủ động trung quy là giữ tại trong tay mình. Khương Nguyên không nghĩ nhiều nữa, thân hình thoát một cái, nhảy ra sơn động. Bịch, trực tiếp nhảy vào quần quần trong nước sông. Văng lanh nước sông cọ rửa thân thể, đem cái kia từng tầng nặng nề vết máu cùng dơ bẩn đều tẩy đi, mặt sông nổi lên một vòng nhàn nhạt màu đỏ tươi, thoáng qua liền bị bọt nước nuốt hết. Cho đến rửa sạch một thân huyết khí, Khương Nguyên mới ướt sũng bò lên bờ, đem trên thân ẩm ướt cục cục quần áo ra sức khí hao khô, hướng phía Quan Lan huyện thành phương hướng mà đi. Bây giờ Lý gia đã chu, còn lại Trần, Phùng hai nhà, cùng Lý gia có thiên ti vạn lũ lợi ích của mắc, cái mông dưới đáy không có một cái là sạch sẽ. Nhược điểm này, bây giờ liền giữ tại Khương Nguyên trong tay. Những gia tộc quyền thế kia muốn sống, muốn bảo trụ gia nghiệp, từ nay về sau cũng chỉ có thể nhìn mặt hắn sắc làm việc. Cái này Quan Lan huyện, xem như chân chính đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đang nghĩ ngợi, Khương Nguyên bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rộng lớn mặt sông. Chỉ gặp nguyên bản trên mặt sông bình tĩnh, mấy chiếc lâu thuyền khổng lồ chính phá sóng mà đến. Xa so với bình thường thuyền hàng còn muốn lớn hơn mấy lần, buồm che khuất bầu trời, khí thế rộng rãi. Mà tại những thuyền kia trên đầu, trừ tượng trưng cho quan phủ cờ xí bên ngoài, còn cao cao treo vài lần thêu lên không cùng họ tên thị gia tộc cờ xí, tại gió sông bên trong bay phất phới. Khương Nguyên hai mắt nhắm lại, ánh mắt xuyên qua trên mặt sông hơi nước,
rơi vào cái kia hiển hách nhất một cây cờ lớn phía trên. Đó là Thương Long phủ cờ hiệu. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 112, đến từ phụ thành mời chào chương 112, đến từ phụ thành mời chào Giang Phong liệp liệp, thổi đến tinh kỳ của vũ. Cái kia từng chiếc quái vật khổng lồ tại bến tàu chậm rãi cập bờ, dựng tấm rơi xuống, mấy đạo khí độ bất phàm thân ảnh tại hộ vệ chen trúc bên dưới nối đuôi nhau mà ra người cầm đầu, cũng không phải là cái gì võ đạo cường giả, mà là một bộ áo xanh, đầu đội khăn vuông văn sĩ trung niên. Khuôn mặt gầy gò, dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài, nhìn như văn lược, nhưng này đôi mắt lại lộ ra một cỗ sống lâu thượng vị thông dong. Ở sau lưng nó thì là mấy tấm gương mặt quen. Khương Nguyên sửa sang vào áo, nhanh chân tiến ra đón. Xem Lan thủ bị Khương Nguyên gặp qua Hàn tiên sinh. Khương Nguyên dù chưa thấy tận mắt người này, nhưng ở ngụy từ trong đầu gặp qua. Thương Long phủ phủ chủ dưới trướng phụ tá đệ nhất, Hàn Khang Bình. Hắn đối với vị văn sĩ này thái độ có chút khách khí, hai tay ôm quyền, đi cái đủ lễ. Cũng không phải là cái gì khác duyên cớ, mà là lập trường. Khương Nguyên bây giờ tuy là thủ bị, thực quyền trong tầm tay, nhưng trên danh nghĩa trung quy là đại ngu quan, thủ phủ thành thiết chế. So với danh gia vọng tộc, cái này chính mình tự nhiên cùng phủ chủ nhất hệ này cùng một trận doanh. Hàn Khang Bình trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chính là tán thưởng. Khương thủ bị khách khí. Phủ chủ đại nhân nghe nói xem Lan Tà Túy làm loạn, đặc mệnh Hàn Mô đến đây quan sát. Việc nằm trong phận sự thôi. Khương Nguyên thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vậy tán dương mà có nửa phần hơn âng. Sau đó, Khương Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hàn Khang Bình bên người. Đứng nơi đó một mặt xấu hổ lại dáng chống đỡ ý cười đạm trần hợp. Vị này trước đó vài ngày thấy tình thế không ổn liền trốn mất, giờ phút này đúng là ưỡn nghiêm mặt lại trở về. Khương đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đạm trần hợp gượng cười hai tiếng, chắp tay nói, trước đây trong tộc có việc gấp triệu hồi, chưa từng hướng đại nhân chào từ biệt, mong rằng đại nhân hài hàm. Khương Nguyên cười như không cười nhìn hắn một cái, cũng không phải trần, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đàm trưởng lão sự vụ bận rộn, bản quan lý giải. Ánh mắt vượt qua Đàm Trần Hợp, cuối cùng rơi vào vị kia thân mang vàng nhạt váy lụa trên người nữ tử. Dương Thư, hoặc là nói là Dương Thư. Hôm nay nàng cũng không như lần trước như vậy nữ giả nam trang, mà là khôi phục thân nữ nhi tóc mây kéo cao, da thịt trắng hơn tuyết, cặp kia nguyên bản khí khái hào hùng bộc phát con người, giờ phút này nhìn xem Thư Nguyên, lại tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả. Mới bao lâu? Bất quá ngắn ngủi 2 tháng. Lúc trước cái kia tại Vân Hy huyện còn cần nhìn nàng sắc mặt, cùng nàng trò chuyện với nhau dược liệu buôn bán tiểu tử, bây giờ không ngờ là một phương thủ bị, thực lực có thể dung chuyển phụ thành nhân vật. Loại này manh liệt chênh lệch cảm giác, để trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Nàng cũng không muốn thừa nhận là chính mình lúc trước nhìn sai rồi. Dương tiểu thư, Khương Nguyên khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, đã không kinh ngạc, cũng không đặc biệt nhiệt tình, về khoảng cách thứ tướng gặp, đã là 2 tháng trước. Dương Thư thâm hít một hơi, hạ thấp thân phận thi lễ, cưỡng chế trong lòng dị dạng, ôn nhu nói, mấy tháng không thấy, đại nhân coi là thật phong quang vô hạn. Lần này đến đây, cũng là phụ mệnh gia phụ, tặng đại nhân một chút lễ mọn. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn đối với Dương gia, trừ trước đó dược liệu sinh ý, cũng không có bao nhiêu giao tình. Dương Thư điểm này phức tạp tiểu tâm tư, hắn nhìn ở trong mắt, nhưng lại không để ý tới. Sau đó, lại là mấy đợt đến từ phủ thành thế lực khác đại biểu tiến lên Hàn Nguyên. Trong lời nói đều là thăm dò cùng lôi kéo, nói gần nói xa đều là ám chỉ cần Khương Nguyên nguyện ý nhìn về phía bọn hắn, vàng bạc, đan dược, công pháp đều có thể thương lượng. Khương Nguyên nhẫn mại tính tình nghe một vòng, nhưng trong lòng đã là không kiên nhẫn. Hắn bây giờ vừa phá minh kình, chính là cần vững chắc cảnh giới, quen thuộc lực lượng thời điểm, nào có thời gian tại cái này cùng bọn này lão hồ ly đánh thái cực. Chư vị, Khương Nguyên bỗng nhiên mở miệng, đánh gây đám người lấy lòng, nghiêng người chỉ sau lưng Tôn Lập Ba, bản quan còn có quân vụ tại thân, không tiện lâu bồi. Liên quan tới thuế má, thương lộ cùng với khác mọi việc, chư vị nếu có thương nghị, đều có thể cùng Tôn thống lĩnh trao đổi, hắn ý tứ chính là bản quan ý tứ. Nói đi, cũng mặc kệ đám người như thế nào, Khương Nguyên đối với Hàn Khang Bình xin lỗi một tiếng, liền quay người bước nhanh mà rời đi, chỉ lưu cho đám người một cái bóng lưng. Tôn Lập Ba khổ khuôn mặt tiến lên đón. Trở lại lâm thời chỗ ở, Khương Nguyên lui tả hữu, khoanh chân ngồi tại trên giường. Tâm niệm vừa động, tấm kia quen thuộc màu lam nhạt bảng lần nữa hiện hiện ở trước mắt. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ nội dung phía trên lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, bảng thay đổi. Thiên mệnh dễ vận lục sách lục chủ, Khương Nguyên mệnh cách, thiên đạo thủ cần lam thủy trạch chi linh lam bách đoán chi thân lam hoại thụ chi linh tím công pháp võ kỹ, huyền nhạc tâm kinh chưa nhập môn, 13 hám nhạc quyển phổ đại thành, 34 đoán ngân, 32, 100 nguyên bản những cái kia lít nha lít nhít. Thuộc về cựu luyện từng cái giai đoạn độ chính xác đầu giờ phút này đã đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là càng thêm ngắn gọn 2 môn công pháp võ kỹ. Đoán ngân tăng lên 2 đạo, biến thành 32 đạo. Khương Nguyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia cô động như sắt kinh khí, cái này nên là ta đột phá minh kình, tẩy tinh phạt tùy sau, cường độ nhục thân lần nữa nhảy lên bố trí. Ánh mắt của hắn rơi vào 2 môn công pháp kia bên trên. Hám nhạc quyền phổ từ không cần nhiều lời, là hắn từ Du Nam đạo liền bắt đầu tập luyện võ kỹ. Mặc dù mấy tháng này trở ngại cảnh giới nguyên nhân, có chút bỏ bê rèn luyện, nhưng cũng đã là cảnh giới đại thành. Mà cái này huyền nhạc tâm kinh bây giờ cũng rốt cục hiện lộ ra. Nếu cửu luyện đã qua, bước vào minh cảnh, trước đó những cái kia ngoại luyện pháp môn liền trở thành nền tảng, dung nhập thân thể bản năng bên trong, không còn đơn độc biểu hiện.
Khương Nguyên như có điều suy nghĩ, bây giờ ta lại có thể dựa vào thiên đạo thủ cần mệnh cách, thông qua không ngừng luyện tập đến tích lũy hai môn công pháp này võ kỹ độ thuần thục. Không lại trì hoãn, Khương Ủy Hệ sắc lập khoảnh khắc thân, ở trong viện bắt đầu diễn luyện lên hám nhạc quyền phổ. Hô, trong viện quyền phong khuấy động, không khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quấy. Theo quyền giá triển khai, Khương Nguyên ngạc nhiên phát hiện, mỗi khi hắn vung ra một quyền, thể nội cái kia nguyên bản đứng im kình khí liền sẽ y theo một loại nào đó quy tích đặc biệt tự hành lưu chuyển. Chính là huyền nhạc tâm kinh vận kinh lộ tuyến. Quả nhiên, huyền nhạc tâm kinh cùng hám nhạc quyền phổ vốn là một bộ, một trong một ngoài, tương hỗ là trong ngoài. Quyền vi cốt, khí là hồn. Theo từng lần một diễn luyện, trên bảng huyền nhạc tâm kinh cùng hám sơn quyền phổ độ thuần thục bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Huyền nhạc tâm kinh chưa nhập môn, 14-15 hám sơn quyền phổ đại thành, 34-35 Khương Nguyên chỉ cảm thấy thể nội kinh khí càng hòa hợp, nguyên bản cương mãnh có thừa mà tính bền dẻo chưa đủ kinh lực, giờ phút này lại nhiều một tia nặng nề như núi bất bị. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 113, sinh tử tình thế nguy hiểm chương 113, sinh tử tình thế nguy hiểm đỏ mắt, mặt trời sắp lặn. Võ doanh trên giáo trường, đèn đuốc sáng trưng, mùi thịt bốn phía. Vì chiêu đãi những này đường xa mà đến phủ thành quý khách, Khương Nguyên cố ý giết xúc vật, xếp đặt tiến hội. Mặc dù hắn không thích loại này xã giao, nhưng thân là một chỗ chủ quan, cần thiết mặt mũi công phu vẫn là phải làm đủ. Dù sao những người này sau lưng đại biểu thế lực, rắc rối phức tạp, có thể không đắc tội chết, tạm thời hay là duy trì cái mặt ngoài hòa khí cho thỏa đáng. Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Khương Nguyên ngồi cao chủ vị, trong tay bưng một cái bình rượu, đang muốn đưa đến bên môi. Đột nhiên, động tác của hắn bỗng nhiên một trận, tiểu dịch tại tôn bên trong có chút dập dờn. Một cố khó mà hình dung hàn ý, không có dấu hiệu nào từ bản chân thẳng gọt đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng. Quái dị khí tức mà lại là so đêm đó cái kia áo đen thượng sứ còn muốn nồng đậm, còn cường đại hơn mấy chục lần. Khương Nguyên chậm rãi buông xuống bình rượu, nguyên bản huyên náo giáo trưởng tựa hồ cũng không phát giác dị dạng, vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Nhưng hắn lại gắt gao khóa chặt tại võ doanh bên ngoài cửa chính chỗ hắc ám. Chẳng biết lúc nào, nơi đó lại nhiều hơn ba đạo nhân ảnh. Cầm đầu là một cái thân hình còn xuống, chủ quải trượng lão hầu. Nàng toàn thân làn da lỏng giống như là từng tầng treo ở trên xương cốt vải nát, phía trên hiện đầy màu nâu thi ban, theo gió đêm nhẹ nhàng run run. Cặp kia đục ngầu đến cơ hồ nhìn không thấy con ngươi mắt giả, chính cách hơn 10 trượng khoảng cách, sâu kín nhìn qua chủ vị Khương Nguyên. Mà ở sau lưng nàng bên trái, đứng đấy một tên cùng đêm đó bị Khương Nguyên đánh sát thượng sứ mặc giống nhau như lúc người áo đen, khí tức âm trầm. Phía bên phải thì là một người mặc áo gai vải thô thanh niên. Thanh niên khuôn mặt thanh tú, lại thần sắc ngốc trệ, hai mắt trống rỗng vô thần, tựa như một bộ bị rút đi linh hồn cái xác không hồn. Cạch 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 lao hầu cất bước. Quải trượng đánh mặt đất thanh âm cũng không lớn, lại quỷ dị xuyên thấu toàn trường ồn ào náo động, rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Minh Kình đỉnh phong. Không đối. Ám Kình. Khương Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, bắp thịt cả người trong nháy mắt này càng cứng đến cực hạn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi tới còn xuống thân ảnh, trong lòng còi báo động đại tác. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác áp bách, tuyệt không phải bình thường Minh Kình đỉnh phong, nhưng so sánh, thậm chí ngay cả mới vào Ám Kình nghe kình cấp độ đều chưa hẳn có kinh khủng như vậy. Thấu xương. Cái này lao tu bà, ít nhất là Ám Kình thấu xương cấp độ cường giả. Suy nghĩ như điện quang hỏa thạch hiện lên, Khương Nguyên trong lòng cấp tốc tính toán đối sách. Bằng vào ta bây giờ mới vào Minh Kình thực lực, nếu là át chủ bài ra hết, mở ra âm dương đồng thể, lại thêm thủy trạch chi linh vào nước một trận chiến, có thể có mấy thành phần thắng. Lý trí lạnh như băng cấp ra đáp án, số 0. Phần thắng hoàn toàn không có. Cho dù là vào trong nước, chiếm cứ địa lợi, hắn chỉ sợ cũng không phải lão hầu này hợp lại chi địch. Minh Kình luyện là cương mãnh, Ám Kình luyện là thấu kình. Thấu xương cấp độ Ám Kình cao thủ, kinh khí sớm đã cô động tới cực điểm, có thể tùy tiện xuyên qua gân cốt người ta mẳng ra, trực thấu ngũ tạng lục phủ. Tại lực lượng như vậy trước mặt, Khương Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự cùng ngạnh hóa năng lực, tựa như là giấy cửa sổ một dạng yếu ớt. Khương Nguyên thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng cực kỳ, liền hô hấp đều tận lực chậm dần. Mà lúc này, bên trong giáo trường những người còn lại cũng rốt cục đã nhận ra dị dạng. Nguyên bản huyên náo bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, một cô âm lãnh khí tức tử vong bao phủ toàn trường. Hàng Khang bình chén rượu trong tay dừng tại giữa không trung, mấy vị thế gia gia chủ càng là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có người phản ứng hơi nhanh, lúc này liền muốn mượn bóng đêm lặng lẽ trốn xa. Nhưng mà lao hầu trong tay quải trượng nhẹ nhàng chạm đất, một tiếng vang nhỏ. Tên kia vừa mới nhảy ra đám người, thân hình còn tại giữa không trung võ giả, đột nhiên thân thể cứng đờ, ngực không có dấu hiệu nào nổ tung một đám huyết vụ, cả người giống như là như diều đứt dây, vô thanh vô tức mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Toàn trường tĩnh mịch, không người còn dám động đậy nửa phần. Lao hầu chậm rãi nâng lên cặp kia đục không chịu nổi mắt giả, ánh mắt xuyên qua trùng điệp đám người, thẳng vào rơi vào Khương Nguyên trên thân, thanh âm khàn khàn chói tai, chính là ngươi giết ngày lửa đi. Khương Nguyên ra đầu tê dại một hồi, trong lòng thầm mắng, thực sự không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Hung ác như vậy, trực tiếp xuất động bực này lao quái vật. Trốn. Không chút do dự, tại lao hầu vừa dứt lời sát na, Khương Nguyên cả người đã như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra. Quanh thân kinh khí ầm vang bộc phát, dưới chân tảng đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, hắn mượn nguồn lực phản chấn này, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng võ doanh hậu phương quần quần nước sông mà đi.
chỉ cần vào nước, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, cái kia nhìn như gần đất xa trời, còn trụ quải trượng lao hậu, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng trêu tức độ cong. Siêu. Thậm chí không ai thấy rõ nàng là như thế nào động tác. Vẹn vẹn trong một mấy mắt, cái kia đạo còn xuống thân ảnh không ngờ như quỷ mị xuất hiện ở Khương Nguyên trước người, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng nâng lên, phản phất đuổi rồi bình thường tùy ý vung lên. Bành. Khương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực đánh tới, cả người như đạn pháo bị hung hăng đánh về mặt đất, ném ra một cái hố sâu, bùn nhão nổi lên một phía. Khụ khụ khụ, Khương Nguyên ho ra một ngụm máu tươi, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện lao hầu kia chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy mèo đùa giỡn chuột giống như đùa cợt. Chớ có nghĩ lấy chạy. Lao thân mặc dù lớn tuổi, chân không tiện, nhưng lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, chính là tiếp tục cái lần, cũng đừng hòng từ lao thân trong lòng bàn tay đào thoát. Nàng dừng một chút, ngữ khí không có chút rung động nào nói ngươi giết ta linh cổ động tộc nhân, hỏng tộc ta đại kế. Nếu để cho ngươi liền như vậy thống quá chết, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Lời con chưa dứt. Xuy, 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 xuy. Bốn đạo vô hình tình khí như mũi tên nhọn đậu bắn mà ra, vô cùng tinh chuẩn bắn thủng Khương Nguyên tứ chi khớp nối. A! Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt che mất thần kinh, Khương Nguyên thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trong nước bùn, tứ chi máu chảy ồ ạt, sắc mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn và mẹo. La Hầu cũng không đội vã giết hắn, mà là chậm rãi cất bước, tựa hồ rất hưởng thụ loại tra tấn này con mồi quá trình. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, duỗi ra một cái khô như vỏ cây tay, cảm thụ được màn trời đen kịt rủ xuống nước mưa. Vẹn vẹn mấy bước khoảng cách, nguyên bản tí tách mưa nhỏ, giờ phút này lại thoáng qua hóa thành mưa to, mưa như chút nước xuống. Nhưng mà, cái này đầy trời màn mưa tại rơi đến lao hầu quanh thân ba thước thời điểm, lại giống như là bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, lơ lửng giữa không trung, không cách nào tiến thêm nửa phần. Kinh khí hộ thể, mưa gió bất xâm. Lao hầu chậm rãi cúi đầu, nhìn xem tại trong nước bùn thống khổ dãy rủa Khương Nguyên, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét cùng khinh thường. Lần nữa đưa tay, con ngón búng ra. Phúc. Lại là một đạo kinh khí bắn ra, hung hăng xuyên thủng Khương Nguyên vai trái xương tỉ bà. Các ngươi võ giả, tự xưng là chính đạo, kỳ thực bất quá là thiết tiên địa chi pháp, nhu đoạt thiên địa chi tạo hóa. La Hầu thanh âm thâm thẳm vang lên, mang theo một loại cao cao tại thượng thẩm phán ý vị, hèn mọn như con kiến hôi sinh mệnh, cũng xứng nhúng tràn lực lượng. Giống như ngươi bực này bẩn thỉu tồn tại, chính là làm huyết thực hiến cho chủ ta, đều là đối với chủ ta khinh nhẫn. Dầm dầm đậu Hà Lan mưa lớn điểm điên cuồng nện ở trên mặt đất, tóe lên vô số đục ngầu bằng nước. Đem mấy ngày nay mới thoáng tiêu tán hơi nước, lần nữa bao trùm ở khu vực này phía trên. Khương Nguyên nằm tại trong nước bùn, máu tươi thuận vết thương không ngừng chảy ra, rất nhanh liền bị nước mưa cọ rửa đánh tan, nhưng lại liên tục không ngừng mà tuôn ra, phảng phất không có cuối cùng. Giờ phút này, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại sinh cơ, ngược lại thành tàn nhẫn nhất hình cụ, để hắn tại cái này cực hạn trong thống khổ duy trì thanh tỉnh, muốn choáng đều choáng không đi qua. Nhưng Khương Nguyên cái đầu túi thấp sọ phía dưới, loạn phát che giấu trong bóng tối, đôi tròng mắt kia vẫn như cũ sáng đến rõ người. Thật vất vả từ cái kia làng trài nhỏ đi ra, thật vất vả thấy được hy vọng, có thể nào liền như vậy chết ở chỗ này? Hắn không cam tâm, đối nhau khát vọng cháy hừng hực. Ám kình cao thủ, nghe kình nhạy cảm, có thể nhìn rõ kình khí lưu chuyển. Khương Nguyên đại não đang đau nhức bên trong bay nhanh vận chuyển, minh kình thủ đoạn đối với nàng căn bản vô dụng, bất kỳ kình khí gì điều động đều sẽ bị nàng sớm phát giác, căn bản là không có cách đánh lén. Cách trước mắt, một đôi như là đứa bé bình thường lớn nhỏ chân nhỏ chậm rãi tới gần, làm bằng gỗ quải trượng đập ầm ầm ở nước bùn, tóe lên ô chọc điểm bùn. Thanh lanh nước mưa thuận Khương Nguyên cái cổ trượt xuống, hỗn hợp có vết thương đâm nhói, điên cuồng kích thích Khương Nguyên cái kia căng cứng đến cực hạn thần kinh. Trong nháy mắt này, âm dương đồng thể bên dưới, âm dương chi khí bừng bừng sinh sôi, nhưng lại bên trong mà không tiết. Hắn liền như thế tại lao hầu trong cảm giác, thừa không tiêu thất. Nguyên bản đang chuẩn bị động thủ lao hầu, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục đống nhiên trở lên, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc, vô ý thức há miệng, ngươi nhưng mà, đáp lại nàng, lại là một cái hỗn hợp có nước mưa cùng máu tươi nằm đấm. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 114, thủ đoạn ra hết chương 114, thủ đoạn ra hết một quyển này đủ để vỡ bia nước đá. Nhưng mà ngay tại quyền phong khoảng cách tấm kia khô như vỏ cây mặt mo vẹn vẹn nửa tấc xa lúc, không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất tường sắt. Khương Nguyên chỉ cảm thấy cổ tay cực chấn, một cỗ khó nói nên lời mềm dẻo lực phản chấn thuận xương ngón tay chạy ngược mà quay về. Đầy trời màn mưa bị một quyền này dư kình chấn vỡ, hóa thành trắng xóa hơi nước nổ tung. Hơi nước sau, lão hầu kia chẳng những không có tức giận, trong đôi mắt giả mua vẫn đục ngược lại nổ bắn ra một đoàn làm người sợ hãi tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Khương Nguyên. Linh vận. Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia khó mà ức chế cuồng hỉ cùng tham lam, là loại nào linh vận? Có thể để cho ngươi chỉ là minh kình, làm đến mức độ như thế. Nàng giống như là dám thưởng một kiện hiếm thấy chân bảo giống như, ánh mắt sáng rực trên dưới đánh giá Khương Nguyên, khóe miệng bỡ ra một vòng nụ cười quỷ dị, tốt, rất tốt, không cần bồi dưỡng, chính là tự nhiên. Ngươi lại cũng là trời sinh người sâu độc. Lời này, cùng lúc trước người áo đen kia ngày lửa lời nói, không có sai biệt. Khương Nguyên căn bản không để ý tới nó ngôn ngữ, nếu một quyền không được, vậy liền 10 quyền, 100 quyền. Vâng, 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 hai tay như hết dây chi cùng, điên cuồng luân động.
quyền ảnh như mưa to chút xuống. Mỗi một quyền đều đánh vào cái kia vô hình trên bích trướng, kích thích vòng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng trong suốt. Nhưng mà, mặc cho hắn huy quyền, đem nước mưa quấy đến vỡ nát, tầng kia nhìn như thật mỏng bích trướng, lại như lệch trời bình thường bắt ngang tại giữa hai người, không nhúc nhích tí nào. Lao Hầu nhìn xem Khương Nguyên cái này ngoan cố chống cự giống như giấy rùa, trong mắt nóng bỏng càng nồng đậm, nhưng lại khe khẽ lắc đầu, giọng mang thương hại cùng ngạ mạn, vô dụng. Từ bỏ đi. Nàng trụ quái trượng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhiều nhất một chút, lão thân sở tu chi bản mệnh linh cổ, chính là trăm năm trước tộc ta tông sư lưu lại di trạch. Lão thân ta dù chưa tu được chân khí, cũng đã có chân khí chi diệu dụng. Ngươi bất quá một minh kình, làm sao có thể đánh vỡ ta cái này kình khí? Nói, nàng chậm rãi vươn cái kia khô gầy tay, xuyên qua tầng bích trứng kia, trực tiếp chụp vào Khương Nguyên cổ họng, ngoan ngoãn theo lão thân trở về, làm chủ ta giường ấm. Đó là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận ngay tại cái kia khô thủ sắp chạm đến Khương Nguyên sát na. Khương Nguyên nguyên bản điên cuồng bạo ngược khí tức, đột nhiên biến đổi, âm trầm chi khí đột nhiên bộc phát, tinh thần ý niệm trong nháy mắt ngưng tụ thành trầm, đâm thẳng lão tú bà thần hồn ấm vách. Ân. Lão hầu cái kia nguyên bản tất cả nằm trong lòng bàn tay thần sắc đột nhiên ngưng kết, hai mắt đột nhiên bạo lồi, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia mờ mịt. Nguyên bản quanh thân lưu chuyển không thôi, hòa hợp vô lậu hộ thể tinh khí, theo tâm thần mất khống chế, trong nháy mắt xuất hiện một cái chớp mắt tán loạn. Chết. Khương Nguyên chân phải bỗng nhiên đạp đất, bùn não hôn tạp đá vụn phóng lên tận trời. Mượn cái này đạp mạnh chi lực, Khương Nguyên eo hợp nhất, xương sống như đại long xoay người, tất cả lực lượng, tất cả kình khí đều hội tụ ở trên hữu quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có cái này một cái nặng như sơn nhạc đấm thẳng. Phanh. Một tiếng lột ngạt đến cực điểm nhục thể tiếng va chạm, tại trong đêm mưa ầm vang nổ vang. Bóng người khô gầy như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, cả tấm mặt mo tại quyền phong bên dưới trong nháy mắt loãng, vặn mèo. Nương theo lấy rợn người tiếng xương nứt, lao hổ cả người như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược mà ra. Phanh. Thân thể bay tứ tung mười mấy mét, đập ầm ầm nhập trong vũng bùn, kích thích đẩy trời hát thủy. Giờ khắc này, thiên địa câu tịch, chỉ có mưa to vẫn như cũ mưa lớn, rầm rầm cọ rửa giáo trường. Võ doanh chỗ cửa lớn, Hàn Khang Bình há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái kia một đám phụ thành quân quý, thậm chí người áo đen kia cùng ngốc trệ thanh niên, giờ phút này đều là đầy mắt không thể tin. Ám kình tấu xương, lại bị một cái minh kình tiểu tử một quyền đánh bay. Mông lung trong mưa to, Thương Nguyên miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hơi nước màu trắng từ đỉnh đầu hắn bốc lên, trong nháy mắt lại bị mưa lạnh dội tát. Hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đoàn kia trong vũng bùn thân ảnh, không dám có chút buông lỏng. Đã chết rồi sao? Thương Nguyên trái tim điên cuồng loạn động. Cái kia có nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên trước nay chưa có mãnh liệt. Kéo kẹt trong vũng bùn, truyền đến một trận làm cho người dùng mình dị hưởng. Giống như là xương cốt tại ma sát, lại như là vô số sâu bọ tại gầm nước. Ngã xuống đất còn xuống thân ảnh, cũng không như Khương Nguyên mong muốn như vậy tắt thở, ngược lại chậm rãi, cứng đờ thẳng lên nửa người trên. Trong tay nàng quải trượng sớm đã chẳng biết đi đâu, tóc bạc trắng tán loạn mà khoác lên ở đầu vai, hỗn hợp có bùn nhão cùng hôi thối màu đen. Tốt rất tốt, thanh âm khàn khàn từ tấm kia nguyên bản đã lõm đi xuống gương mặt bên trong truyền ra. Sau một khắc, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, La Hầu đưa tay một trường vỗ tại mặt đất. Bành! Nước bùn văng khắp nơi, nàng cả người lại trái ngược lẽ thường thẳng tắp lơ lửng mà lên, cách mặt đất ba thước. Mà kinh khủng hơn chính là mặt của nàng. Tấm kia bị Khương Nguyên dốc sức một quyền đánh cho sụp đổ xuống mặt, giờ phút này lại như cùng sống vật giống như nhúc nhích đứng lên. Da thịt phía dưới, tựa hồ có vô số thật nhỏ mầm thịt đang điên cuồng sinh trưởng, xen lẫn, nương theo lấy từng đợt giòn băng, vỡ vụn xương gò má, xương mũi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Bất quá 2-3 cái hô hấp, gương mặt giàn mua kia đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là càng lộ vẻ tái nhợt hung ác nham hiểm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong một đôi mắt giàn mua vẫn đủ trước đó thưởng thức, tham lam, nóng bỏng, giờ phút này đã hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh, cùng không che giấu chút nào lạnh thấu xương sắc cơ. Có thể thương tổn được lão thân ngươi rất không tệ. Lão hờ hững mở miệng, thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Nếu không dễ thuần phục, vậy liền đánh gãy tư chi, làm phế nhân mang về cũng giống như vậy. Lời còn chưa dứt, nàng khô thủ đung khẽ. Vâng. Nguyên bản lơ lửng tại nàng quanh thân nước mưa trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cỗ kinh khủng vô hình khí lãng, gầm thét hướng Khương Nguyên quét sạch mà đi. Khương Nguyên chỉ tới kịp hai tay giao nhau bảo vệ ngực. Phanh! Như là bị phi nhanh tuấn mã đụng trúng, Khương Nguyên cảm giác hai tay xương cốt cũng phải nát nước, cả người giống như là như đạn pháo bắn ngược mà ra, hung hăng va sụp sau lưng tường viện, bị vùi sâu vào trong một vùng phế tích. Khu khu cụ trong phế tích, Khương Nguyên hoẹ ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy đắng chát. Trên lệch quá lớn. Vừa mới một quyền kia, cơ hồ là hắn bây giờ có thể đánh ra một kích mạnh nhất, thậm chí mượn hoẹ thụ chi linh tím âm phách trùng kích. Bất thình lình một quyền, đổi lại bất kỳ một cái nào mới vào ám kình võ giả, không chết cũng muốn trọng thương hôn mê. Có thể cái này lao tú bà. Cùng thời khắc đó, Quan Lan huyện thành bên trong, Ngụy gia lão trạch, bóng đêm thâm trầm, tiếng mưa rơi gấp rút. Ngụy Cừ toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt giống như một tấm giấy trắng. Chủ thượng khí tức tại suy yếu, làm bị khống chế khôi lỗi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Khương Nguyên giờ phút này đang đứng ở cực độ trong nguy hiểm. Chủ thượng mà chết, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng nô dịch, để hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu chủ. Đống nhiên, Khương Nguyên ý chí đột nhiên truyền đến tin tức. Ngụy Cừ thần sắc trì trệ, sau đó phi nước đại lấy hướng phía từ đường mà đi. Ngụy gia cấm địa bên ngoài. Ngụy Cừ hít sâu một hơi,
ưỡng chế trong thanh em run rẩy, bước nhanh đi ra phía trước, thật sâu vai chào, lao tổ. Ngụy Từ tu hành gặp ngăn, trong lòng hoang mang năng giải, muốn lần nữa quan sát một lần đôi huyết pháp, để cầu từ đây suy ra mà biết. Hắn có chút gấp rút, nhưng không có lộ ra bối rối, chỉ là đầu lâu buông xuống, không dám nhìn thẳng tộc lao con mắt. Cái kia tóc trắng tộc lao xếp bằng ở trên bộ đoàn, nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, đục ngầu ánh mắt tại Ngụy Cử trên thân dừng lại một lát. Nhìn xem Ngụy Cử cái kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng, tộc lao chân mày hơi nhíu lại. Nhưng Ngụy Cử chính là bây giờ Ngụy gia số lượng không nhiều tài năng có thể đào tạo, lại là dòng chính. Trầm mặc thật lâu, tộc lao trung bình là nhẹ gật đầu, đi thôi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên vết dỉ loang lổ chìa khóa, vứt cho Ngụy Cử, ngữ khí nghiêm nghị dặn dò, chỉ xem đôi huyết pháp, nhớ lấy, không nên đụng đồ vật, chớ có đụng vào. Là đa tạ lão tổ. Ngụy Cử như được đại xá, tiếp nhận chìa khóa, tiến vào cái kia phiến nặng nghề cửa sắt. Giang rắc, nặng nghề khóa sắt rơi xuống, cửa sắt phát ra rợn người tiếng ma sát, chậm rãi mở ra. Ngụy Cử lách mình mà vào, trở tay liền đem cửa sắt đóng lại, ngăn cách phía ngoài ánh mắt. Hắn trực tiếp xông về phía bao trùm lấy bạch cốt quan miếng vải đen trước. Là cái này, chính là cái này. Ngụy Cử tự lẩm bẩm, đưa tay một thanh giật xuống mảnh vải đen đó. Phủ đuổi bức tranh lần nữa bại lộ trong không khí. Mưa ngọn đèn hun ám, bức kia bạch cốt quan phảng phất là sống lại. Trên bức tranh, giống như Phật giống như quỷ Bồ Tát, sâm bạch khung xương tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra ngọc chất lánh quang, trống rông hốc mắt sâu kín nhìn chăm chú lên trước mặt run rẩy Ngụy Cử. Cái kia cố mang theo hùng vĩ từ bi tà dị khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Trong bức tranh bạch cốt Bồ Tát đối với Ngụy Cử, lộ ra một vòng dữ tợn mỉm cười. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 115, Nguyên Thần Chi Lực chương 115, Nguyên Thần Chi Lực xem Lan Võ Doanh giáo trưởng, mưa to như chú. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có cái này rầm rầm tiếng nước, che giấu tất cả kêu rên cùng sợ hãi. Tê liệt ngã xuống tại bùn nhão bên trong Thương Nguyên, khí tức đã hể bại tới cực điểm. Lông ngực sụp đổ, toàn thân không một chỗ không đau, máu tươi hỗn hợp có đục ngầu nước bùn, tại dưới người hắn hội tụ thành vũng. Trước người, cái kia nguyên bản bị một quyền đánh nát mặt lao hậu, giờ phút này khuôn mặt không ngờ hoàn toàn khôi phục, chỉ là khuôn mặt được không dọa người, lộ ra cô âm trầm tử khí. Nàng cũng không rơi xuống đất, chỉ là một tay khẽ bổ, thân hình nửa phù ở không, ở trên cao nhìn xuống giống như chó chết Thương Nguyên. Lao hậu khô thủ bung lên. Một cỗ vô hình kinh khí lôi cuốn lấy Thương Nguyên, đem hắn cả người sinh sinh xách cách mặt đất, treo tại lao hậu trước mặt. Mưa lớn nước mưa điên cuồng cọ rửa xuống, trong nháy mắt đem Khương Nguyên đẩy người nước bùn rửa sạch, lộ ra tấm kia trắng bệnh nhưng như cũ góc cạnh rõ ràng gương mặt. Khương Nguyên phí sức nâng lên mí mắt, sinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mặt mò, đáy mắt chỗ sâu là tan không ra lệ khí cùng điên cuồng. Còn dám trừng mắt lao thân, có chút có khí, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lao hổ khoe miệng vỡ ra một vòng tàn nhẫn đường cong, nụ cười kia tại trong đêm mưa lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi, chính là đạt được thiên địa sở trùng, thân phụ linh vận thì như thế nào? Không trưởng thành đứng lên, cuối cùng vẫn là cái tiện tay có thể bóp chết sâu kiến. Lời còn chưa dứt, lão hổ năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Xuy, xuy, xuy. Vô số đạo tinh mịn huyết tuyến từ Khương Nguyên quanh thân trong lỗ chân lông thụ kích bộc phát mà ra, đó là lão hổ tại lấy ám kình cưỡng ép rút ra trong cơ thể hắn tinh huyết. Đau nhức kịch liệt đánh tới, Khương Nguyên thân thể kịch liệt co rút. Nhưng mà, lão hổ không thấy được là, Khương Nguyên con ngươi chỗ sâu, một bức quỷ dị bạch cốt quan chậm rãi hiện hiện. Ngồi cao ý thức, trong bức tranh bạch cốt Bồ Tát càng trở nên trước nay chưa có rõ ràng, tiếp theo một cái chớp mắt, một đoạn bạch cốt bước ra bức tranh. Đương nhiên, Khương Nguyên cười, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thậm chí mang theo vài phần đùa cợt dáng tươi cười. Đã ngươi muốn bộ thân thể này, vậy liền cho ngươi. Khương Nguyên triệt để bung ra tâm thần phòng tuyến. Vâng. Ngay tại Khương Nguyên tâm thần thất thủ trong nháy mắt, nguyên bản chính gắt gao bóp lấy Khương Nguyên cái cổ lao hầu, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Một cỗ làm nàng linh hồn cũng vì đó run rẩy khủng bố ba động, thuận cái kia tiếp xúc kinh khí, như hồng thủy vỡ đê chạy ngược nhập ý chí của nàng. Cũng ngay, lao hầu hoảng sợ thét lên, một thanh liền đem trong tay Khương Nguyên hung hăng quăng bay đi ra ngoài. Vâng. Khương Nguyên thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lần nữa đập ầm nhập xa xa đường bùn nhão bên trong, kích thích đẩy trời bùn nhão. Lao hổ miệng lớn thở hổn hển, thân hình lão đảo muốn ngã, một gương mặt mo trắng bệnh như tờ giấy. Nàng ném đến đã đầy đủ nhanh, nhưng vừa rồi một chớp mắt kia tiếp xúc, vẫn như cũ để lòng của nàng ngăn không được run rẩy. Ác niệm, tham lam, tuyệt vọng, vô số tâm tình tiêu cực như giỏi trong xương giống như sông lên đầu. Đặc biệt là cái kia cố đối nhau cực hạn tham lam, đối với chết vô tận sợ hãi. Hai loại dục vọng liền tựa như trong nháy mắt từ một gốc không đáng chú ý mầm non, điên cuồng trổ nhánh nảy mầm. Trong chớp mắt liền trưởng thành che khuất bầu trời thương tiên đại thụ. Đó là nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn trầm luân cùng sa đoạn. Ngươi, lão hổ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa vũng bùn, trong đôi mắt giàn mua vận đục lần thứ nhất lộ ra chân chính sợ hãi, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết cái này nhìn như nọ mạnh hết đà tiểu tử thể nội, đến cùng cất giấu cái gì đại khủng bố. Nhưng mà, thời khắc này Thương Nguyên đã căn bản nghe không được lão hổ đang nói gì. Sâu trong tâm linh là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Huyết nhục cùng bạch cốt chồng chất thành núi, tùy ý huyết dịch tràn ngập thiên địa, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đỏ tươi. Vô cùng vô tận ác niệm giống như biển động quét sạch thiên địa, đem Khương Nguyên cái kia cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý chí bao phủ hoàn toàn ở trong huyết hải. Hô,
ngoại giới đổ vào trong vũng bùn Khương Nguyên đông nhiên mở hai mắt ra, nhưng giờ phút này hắn trong cặp mắt kia không còn có ngày xưa nhân vị, không có phẫn nộ, không có thống khổ, không có không cam lòng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch xích hồng cùng quan sát chúng sinh giống như tuyệt đối hờ hững. Ông một cỗ khủng bố đến để bốn bề không khí cũng vì đó vặn mèo tinh thần ba động ầm vang một phát. Khương Nguyên cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng hắn dưới thân nước bùn bốn bề vẩy xuống thiên địa mưa to, đúng là như là đã mất đi trọng lực bình thường, chậm rãi lơ lửng mà lên. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng tại lực lượng vô hình này nắm nâng bên dưới, chậm rãi lên không, treo ở trong mưa to, bị nước mưa thấm ướt quần áo đúng là như gió một dạng bị gợi lên, tóc dài loạn vũ, tựa như một tôn dáng thế ma. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Võ doanh chỗ cửa lớn, nguyên bản còn tại ngắm nhìn Đàm Trần Hợp cùng Hàn Khang Bình, giờ phút này trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không thể tin La Thất Thanh, Hóa Kình Tông sư, hai người đều là Hóa Kình Tông sư. Tại trong nhận biết của bọn hắn, có thể ngắn ngủi trệ không, ngự khí mà đi, chính là Hóa Kình Tông sư cùng Ám Kình võ giả rõ ràng nhất khác nhau một trong. Cái này vắng vẻ Quan Lan huyện, tối nay lại đồng thời xuất hiện hai vị tông sư. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết, La Hầu trệ không, dựa vào là cái kia một thân hùng hậu không gì sánh được Ám Kình kinh khí. Mà giờ khắc này Khương Nguyên trệ không, dựa vào là lại là thuần túy tinh thần lực, hoặc là nói là nguyên thần chi lực. La Hầu ngửa đầu nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, như là gặp ma. Nguyên thần chi lực miệng nàng môi run rẩy, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Hóa Kình phía trên, cực kỳ ngưng nguyên. Nguyên thần chi lực là chỉ có ngưng nguyên cường giả mới có thể có năng lực. Trốn, nhất định phải trốn. Ý nghĩ này vừa lên, La Hầu thân hình khẽ động liền muốn trốn xa. Nhưng mà, oeng, một cỗ vô hình tinh thần trọng áp từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. La Hầu vừa nhảy lên thân hình trong nháy mắt trì trệ, cả người như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng vỗ trúng, đập ầm ầm xuống mặt đất, nửa thân thể đều lầm vào trong bùn đất. Sau một khắc, giữa không trung Khương Nguyên lãnh đạm nhìn nàng một cái. Chỉ một chút, đầy trời vẩy xuống nước mưa trong nháy mắt ngưng trệ, chợt hóa thành vô số chuôi bóng ánh sáng long lanh thủy kiếm. Rơi, theo một đạo không giống tiếng người nói nhỏ, ầm vang đập xuống. A, thê thảm đến cực điểm tiếng kêu tại đen kịt trong đêm mưa quấn quẩn, làm cho người rùng mình. Vô số thủy kiếm như là cối xay thịt giống như, điên cuồng cắt La Hầu hộ thể kinh khí cùng thân. Cách đó không xa, người áo đen kia thấy thế, sắc mặt thảm biến. Hắn đông nhiên quay đầu, đối với bên người thần sắc đờ đẫn thanh niên nghiêm nghị quát, "Cố Diễm, ngươi mang theo linh cổ nhanh đi cứu tộc trưởng. Tộc trưởng mà chết, linh cổ muội muội của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thanh niên Cố Diễm khi nghe thấy linh cổ hai chữ thời điểm, chỗ trống kia ánh mắt tựa như thanh minh một cái chớp mắt, hiện lên một tia giãy giụa cùng thống khổ. Sau đó, hắn cứng đờ nhẹ gật đầu, cả người như mũi tên rời cùng, nghĩa vô phản cố hướng về giữa sân cái kia kinh khủng trung tâm phong bạo phóng đi. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Người còn chưa tới gần Khương Nguyên trong vòng bá trượng, bành, một cỗ vô hình sức đẩy bộc phát, Cố Diễm cả người liền như là đụng phải một bức tường đồng vết sắt, trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi còn phún. Nhưng hắn tựa hồ sớm đã không biết cảm giác đau là bận gì, rơi xuống đất trong nháy mắt liền lần nữa bắn lên, vẫn như cũ không buông tha, một lần lại một lần đánh thẳng vào bình chướng vô hình kia. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt bò lên, dù là toàn thân máu me đồng địa, cũng chưa từng ngừng. Đúng lúc này, tại Khương Nguyên cái kia hờ hững tầm mắt góc chết, chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh gầy yếu đã lặng yên không một tiếng động tới gần hắn. Đó là một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình đơn bạc đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng mà, ngay tại nàng đến gần một sát na, ông Khương Nguyên quanh thân cái kia nguyên bản giống như là biển gầm tàn phá bừa bãi ác niệm cùng báo táp tinh thần, đúng là như là gặp đê đập hồng thủy, ngạnh sinh sinh đất bị ngăn cản một cái chớp mắt. Khương Nguyên chậm rãi quay đầu, cái kia một đôi xích hồng như máu con ngươi, cùng thiếu nữ cặp kia thanh lãnh tái nhợt con ngươi, ở giữa không trung đối mặt. Chỉ một thoáng, thiên địa câu tịch, ngay cả đầy trời nước mưa, phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Bành, càng thêm cuồng bạo lực đẩy bộc phát, thiếu nữ như là một mảnh tàn lụi lá rụng, không có chút nào sức chống cự như trước đó thanh niên bình thường, bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã xuống ở phía xa trong nước bùn, không rõ sống chết. A, nhìn qua một màn này, một mực như cái xác không hồn Cố Diễm, đột nhiên tựa như phát điên điên cuồng hét lên, lần nữa phát khởi tuyệt vọng công kích, lại lần nữa bị vô tình đánh bay. Đen kịt không ánh sáng trong đêm, chỉ còn lại có hắn cái kia giữ tận mà tuyệt vọng cuồng hống, tại trong màn mưa quen quẩn, trong vũng bùn. Thời khắc này La Hầu đã là toàn thân đẫm máu, trên thân hiện đầy lít nha lít nhít lỗ máu. Toàn bộ nhờ thể nội cái kia cường hành cổ trùng tại miễn cưỡng chống đỡ lấy sinh cơ. Nàng khó khăn ngẩng đầu, một đôi con mắt đục ngầu nhìn qua vẫn như cũ treo ở giữa không trung, tựa như thần mà Khương Nguyên. Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Vì phục hưng linh cổ động nhất mạch, nàng chu tính hơn 10 năm, dốc hết toàn lực, không tiếc lấy thân tự cổ, không nghĩ tới, vậy mà lại là lấy như vậy kết cục kết thúc. Không. La Hầu diện mục trong nháy mắt trở nên bặm bẹo xấu xí, tựa như địa ngục leo ra ác quỷ. Lao thân không cam tâm. Lao thân tuyệt không cam tâm cứ như vậy kết thúc. Một cú quyết tuyệt mà điên cuồng khí tức, đồng nhiên từ nàng thân thể tàn phá bên trong bộc phát. Thể nội tất cả lực lượng, tinh huyết, thậm chí cái kia còn sót lại thọ nguyên, giờ phút này đều có ngược, điên cuồng dung nhập cái kia chiếm cứ tại nàng chỗ bụng dưới, kế thừa tại trăm năm trước vị kia tông sư bản mệnh linh cổ bên trong. Chết đi. Sau một khắc, lấy cái kia vô cùng chân quý linh cổ triệt để phá vong làm đại giá. Một đạo khủng bố đến cực điểm tông sư kinh lực, hóa thành một viên mắt thường cơ hồ không cách nào bắt mũi tên trong suốt, trong nháy mắt xé rách đầy trời màn mưa. Viên này mũi tên ngưng tụ một vị ám kình cường giả tối đỉnh suốt đời tu vi cùng một cái tông sư cấp linh cổ toàn bộ tinh hoa.
không nhìn cái kia từng tầng kinh khủng nguyên thần cách trở cùng tinh thần lực tràng. Cho dù không trung Khương Nguyên đã nhận ra nguy hiểm, thân thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên tránh ra bên cạnh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Phốc, huyết quang chợt hiện, mũi tên không trở ngại chút nào địa động xuyên qua Khương Nguyên toàn bộ xương bả vai, bắn ra chói mắt huyết hoa. Lực trùng kích to lớn mang theo thân thể của hắn bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống đất, tại trong bùn nhão lăn lại lăn, chật vật không chịu nổi. Đau nhức kịch liệt. Đó là một loại xâm nhập linh hồn đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt kích thích cái kia đã bị ác niệm bao phủ trước kia ý chí. Bạch cốt máu tươi trong thế giới, nguyên bản trầm luân tại huyết hải chỗ sâu Khương Nguyên, bỗng nhiên mở mắt. Trong ánh mắt có một cái chớp mắt thanh minh, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt này thanh minh, lại làm cho hắn xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ, thấy được một cái không tưởng tượng được đồ vật. Đó là một cái cây, một gốc che trời che lớp mặt trời cổ lão cây mẹ. Tại như máu tà dương chiếu rọi, nhẹ nhàng lay động lấy um tùm cánh lá, phát ra tiếng vang xào xạc. Khương Nguyên ngơ ngác nhìn qua cây ngoại già, là hắn tại Hoài Hương trấn bên trong từng gặp cây ngoại kia. Chỉ bất quá, trước mắt gốc cây này, so trong trí nhớ muốn khổng lồ to lớn vô số lần, phảng phất chống đỡ lấy vùng thiên địa này sống lưng. Mà tại cái kia to lớn cây ngoại phía dưới, đứng bình tĩnh lấy một người. Người kia mặc một thân rộng rãi tay áo, giao lĩnh bạc phải truyền thống nho sinh trường sam, y đi trường cùng mắt cá chân, tắm đến trắng bệnh lại không nhốn bụi trần. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Đầy người thư quyền khí, nhìn đến như gió xuân ấm áp. Nho sinh kia tựa hồ đã nhận ra Khương Nguyên ánh mắt, chậm rãi xoay người lại. Một đôi rất phổ thông con mắt, tựa như có thể nhìn xuyên ngàn vạn dặm, nhìn về phía phương này huyết sắc thế giới. Trong mắt một lát, ô dày hướng về phía trước, liền như vậy sẽ mở màn che màu máu, xuất hiện tại Khương Nguyên trong ý thức. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn tuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 116, Nho sĩ cùng Bồ Tát chương 116, Nho sĩ cùng Bồ Tát Khương Nguyên ý thức miễn cưỡng duy trì lấy một tia thanh minh, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp huyết vụ, rốt cục thấy rõ vị kia nho sĩ hình dáng. Đó là một tấm cũng không kinh diễm, lại đặc biệt dễ nhìn mặt. Ước chừng 30 đến 40 tuổi niên kỷ, ngũ quan đoan chính bình cùng. Hắn cũng không để râu, chỉ ở hai tóc mai chỗ có mấy sợi dễ thấy sương bạch, hôn tạp tại tóc đen bên trong, bằng thêm mấy phần tang thương. Nếu là bóc đi cái này, một thân làm cho người ngưỡng mộ núi cao khí tức thần bí, liền rất muốn ẩn cư lưu giã, cầm trong tay thước tư thuộc kẻ dạy học. Tựa hồ là đã nhận ra Khương Nguyên ánh mắt, nho sĩ một đôi ôn nhuận con ngươi có chút chuyển động, rơi vào Khương Nguyên trên thân. Chỉ một chút, Khương Nguyên liền cảm giác toàn thân trần trụi, bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được đối phương. Nhưng mà, ngay tại nho sĩ ánh mắt sắp chạm đến Khương Nguyên linh hồn sát na, ông, Khương Nguyên ý thức chỗ sâu, lúc đầu một mực yên lặng thiên mệnh dễ vận lục sách lại không có dấu hiệu nào hơi run rẩy một chút. Một cỗ tối nghĩa khó hiểu khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Nho sĩ nguyên bản không hề bận tâm đáy mắt, lần thứ nhất nổi lên một tia gợn sóng. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt cái này vốn nên bị hắn một chút xem thấu thiếu niên, đột nhiên biến thành một đoàn mê vụ. Mê vụ kia đằng sau là một tờ trống không, sạch sẽ, không dính nhân quả, không rơi ngũ hành. A, nho sĩ khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cũng rất nhanh thu liễm, cũng không truy đến cùng, mà là quay đầu nhìn về hướng phương này sắp sụp đổ huyết sắc thế giới. Đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Nho sĩ đối với trống rông huyết hải nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, nguyên bản quần quần gào thét huyết hải bỗng nhiên yên tĩnh. Tại Khương Nguyên trong ánh mắt kinh hãi, một tôn vô cùng quỷ dị thân ảnh, chẳng biết lúc nào, không ngờ lặng yên không một tiếng động đứng lặng ở trung ương biển máu. Đó là một tôn bạch cốt Bồ Tát. Không giống với lúc trước bạch cốt quan trong bức họa như vậy tràn ngập ác ý dữ tợn cùng làm người ta sợ hãi, giờ phút này xuất hiện vị tồn tại này, lại cho người ta một loại khó nói nên lời trang nghiêm cảm giác. Nó bảo tướng sâm nghiêm, xếp bằng ở hư không. Phân nửa bên trái thân thể, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mũi hiền lành, tựa như thương xót chúng sinh thánh khiết Phật Đà. Nửa bên phải thân thể, lại là bạch cốt âm u, hốc mắt trống rỗng, dữ tợn đáng sợ. Tại cái kia trống rỗng bạch cốt lồng ngực phía dưới, cũng không phải là không có vật gì, mà là chảy xuôi đỏ tươi đặc dính như nham tương giống như máu chảy. Tí tách huyết tương thuận xương sườn trượt xuống, nhỏ vào phía dưới huyết hải, tóe lên từng đóa yêu diễm huyết hoa. Loại kia độc thuộc về Phật môn thánh khiết kim quang, cùng cái này cực hạn huyết tinh tà dị đan vào một chỗ, lại tạo thành một loại làm cho người như muốn buồn nôn nhưng lại nhịn không được vì bái thác loạn cảm giác. A Di Đà Phật. Bạch cốt Bồ Tát chắp tay trước ngực, vánh nhuận như ngọc nhân thủ cùng trắng bệ xương tay nhẹ nhàng chạm nhau. Thanh âm hùng vĩ mà mờ mịt, đúng là nghe không ra nam nữ già trẻ, phản phất ngàn vạn người đồng thời mở miệng, "Linh phu tử, ngài vượt biên giới." Được xưng là Linh phu tử nho sĩ, hai tay phủ sau, thần sắc bình tĩnh lắc đầu, "Đại Tuyết Sơn khoảng cách đại ngu vạn dặm xa, ở giữa cách thập vạn đại sơn cùng vô tận hoang nguyên. Thậm chí ngay cả ngươi chi đạo thống, tại đại ngu pháp lệnh bên trong, cũng có thể xưng là ma." Nho sĩ tiến lên một bước, dưới chân huyết hải tự động tách ra, đến tột cùng là bản phu tử vi phạm, hay là Bồ Tát vượt biên giới. Bạch cốt Bồ Tát trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn u lục quỷ hỏa có chút nhảy lên, thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, là Phật hay ma, bất quá nhất niệm mà chọn, há lại pháp ra bướng bình con lửa thiết lập chuẩn mực có thể giới định. Huống chi, Phật độ người hữu duyên, là bần đạo trước cùng vị thí chủ này kết định nhân quả, đã có nhân quả phía trước, như thế nào thế tục giới vực có thể đơn giản phân chia? Ngươi kết định nhân quả, cũng không phải là thiện duyên. Nho sĩ nhìn xem cái kia đầy trời huyết khí, thần sắc bình tĩnh như trước, dùng cái này tà pháp mê người tâm trí, làm hỏng nền móng của người ta, làm gì cưỡng ép liên lụy. Lại ngươi nhân quả này chi trọng, cũng không phải kẻ này hiện tại có thể tiêu thụ. Mà, chỉ làm cho kẻ này, cho trên vùng đất này chúng sinh, mang đến hai nạn. Hai nạn. Bạch cốt Bồ Tát nửa tấm kia từ bi trên khuôn mặt, dường như lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, nơi đây chúng sinh, vốn là sinh tại hai nạn bên trong, lượn ở luyện ngục bên trong. Sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, cầu không được. Bọn hắn thân ở khổ hải, vốn là tại lực kiếp. Bần đạo bất quá là cho bọn hắn một cái siêu thoát cơ hội, phu tử chỉ lấy ma danh tướng thêm, liền có thể một lời mà định ra. Nho sĩ nghe vậy, khẽ nhíu mày. Không phải đang suy nghĩ con lửa chọc này lời nói, mà là tại muốn tại sao mình muốn cùng con lửa chọc nói lời những này. Hắn nhìn xem tôn kia bạch cốt Bồ Tát, trầm mặc một lát, đột nhiên nói khẽ, ngươi muốn cùng ta luận đạo. Thanh âm không lớn, lại mang tới một tia sắc bén rồi mang. Bạch cốt Bồ Tát trầm mặc. Hồi lâu, nó mới chậm rãi lắc đầu, cái kia nửa bên bạch cốt trên thân thể quỷ hỏa ảm đạm mấy phần, bần đạo về phần này, bất quá là một đoạn tàn nguyên, ý thác tại trong bức tranh kéo dài hơi tàn, làm sao có thể cùng phu tử luận đạo? Sao lại dám cùng phu tử luận đạo? Nghe vậy, nho sĩ trong mắt lại toát ra một chút xíu không che giấu thất vọng. Thôi. Nho sĩ trầm ngâm một lát, dường như mất hết cả hứng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, rộng lớn ống tay áo ở trong hư không nhẹ nhàng bung lên. Đã là như vậy liền cho phép kẻ này chính mình đến định, như thế nào? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Giang giác. Phản phất mặt kính phá toái thanh âm vang lên. Khương Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt cái này đầy trời huyết hải, cái kia vô tận ác nghiệm, thậm chí tôn kia kinh khủng bạch cốt Bồ Tát, đều tại cái này vung tay áo ở giữa, như là bị gió thổi tán cát bụi, ầm vang sụp đổ. Thiên địa đảo ngược, huyết sắc rút đi. Tại ý thức sắp trở về nhục thể trước một cái chớp mắt, Khương Nguyên nghe được bạch cốt kia Bồ Tát sau cùng thanh âm. Có thể. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị.